Chương 86, nhãn hiệu bảo hộ pháp chương 86, nhãn hiệu bảo hộ pháp Dương Phong trở lại Yến quận vương phủ, Yến Nhất cũng là vừa mới trở về không lâu. Điện hạ, mặt tướng đem đồ vật đưa đến đằng sau, hai vị kia cô nương đều để mặt tướng chờ một chốc lát, nói là để mặt tướng đem hồi phục mang hộ cho điện hạ. Kết quả, mặt tướng đợi nhanh một canh giờ, hai vị kia cô nương cũng không thể phá điện hạ để. Mặt tướng không muốn đợi thêm, trước hết một bước trở về. Dương Phong nghe, mỉm cười, thầm nghĩ, ta một chữ này mê cùng câu đối đều là thiên cổ nan đề, các nàng nếu có thể phá đề mới là lạ. Nguyên lai, Dương Phong đố chữ là lụa vàng ấu phụ, ngoại tôn tê cứu. Dương Phong về trên tuyệt hơn, điều đàn điệu mới luận điệu đến hoạt động điều diệu. Xác thực như Dương Phong đoán, Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ y nguyên còn tại Minh Tư khổ tưởng Dương Phong đề mục, chậm chạp không được đáp án. Liền ngay cả mặt khác một chiếc phường trên thuyền chủ thuyền khói xanh lâu ra các thanh vượng biết được tin tức, cũng tò mò bu lại. Cuối cùng, dứt khoát ba người đều tại một chiếc phường trên thuyền, cùng một chỗ Minh Tư khổ tưởng cái này hai đạo đề mục. Đêm đã sớm sâu. Sở Hồng Tuệ tiếp thân tỷ nữ Liên Nhi không biết là lần thứ mấy tiến đến thúc dục, ba vị cô nương, cơm tối đã nóng lên 6 lần, còn xin ba vị cô nương mau mau dùng cơm đi. Tốt a. Sở Hồng Tuệ khẽ thở dài một cái, hai vị tỷ tỷ, tiến quận vương điện hạ cái này hai đạo đề quả thực rất khó khăn, chỉ sợ chúng ta một thời ba khắc là khó mà phá giải, không bằng ăn cơm trước đi. Lương Hồng Ngọc khẽ nhíu mày, không nghĩ tới, chúng ta trước kia ngược lại là thật là khinh thường bị điện hạ này a. Tại Lạc Dương thời điểm, là một đầu trùng. Một khi ra Lạc Dương thành, liền thuận gió hóa rồng. Một phần này ẩn nhẫn công phu, chỉ sợ đương đại cũng tìm không ra mấy người đến. Gia Cát Thanh Phượng ngược lại là đối với cái này hai đạo đề không thế nào để bụng, bởi vì nàng am hiểu thi từ ca phú, đối với giải đố cùng câu đối cũng không am hiểu. Để Gia Cát Thanh Phượng cảm thấy hứng thú chính là Dương Phong chữ, có thể xưng thiên hạ vô song á. Gia Cát Thanh Phượng tại thư họa bên trên cũng là vô cùng có tạo nghệ, xưa nay càng ưa thích cất giữ danh gia thư họa tác phẩm. Toàn bộ Lạc Dương thành người đều biết, muốn gặp Gia Cát Thanh Phượng một mặt, chỉ có tiền không tốt cả, chỉ cần có để nàng có thể thấy vừa mắt thư họa tác phẩm mới được. Nhưng Gia Cát Thanh Phượng cất chứa nhiều như vậy danh gia thư pháp, cảm giác không có một cái nào có thể so sánh được Dương Phong chữ. Cái này để Gia Cát Thanh Phượng rất là hoài nghi. Dương Phong còn trẻ như vậy, làm sao lại tại thư pháp trên có cao thâm như vậy tạo nghệ đâu? Lại nói, Dương Phong thư pháp so ra kém 6 tuổi hài đồng cho cười, Gia Cát Thanh Phượng cũng là nghe nói qua. Cho nên, Gia Cát Thanh Phượng liền cho là cái này thư pháp chủ nhân là một người khác hoàn toàn. Thậm chí, hai chữ kia mê đáp án, cái kia hai cái bề dưới, cùng cái kia phản thi đố chữ cùng bề trên, cũng không phải xuất từ Dương Phong chi thủ. Dương Phong bên người, rốt cuộc là ai, có như thế tài hoa đâu? Gia Cát Thanh Phượng rất muốn biết. Ngày thứ hai, Tào Triều. Đại sở quốc Tào Triều cũng không giống như là kịch truyền hình diễn như thế, không sai biệt lắm mấy chục hảo, hoặc là trên trăm người. Có thể có tư cách tham gia triều hội, cũng chính là cố định 20 mấy cái đại lao mà thôi. Trong đó có thái tử, trung thư tỉnh 2 vị trung thư lệnh, môn hạ tiết kiệm 2 vị thị trung, thượng thư tỉnh 2 vị phó sạn, cùng lục bộ thượng thư, ngự sử đại phu, đại lý tự khanh, cùng khai quốc quốc công các loại. Ngoài ra, còn có một số đạt được truyền triệu hay là yết yến mới có thể tham gia. Dưới tình huống bình thường, không có chiến sự lời nói, võ tướng là không cần tham gia triều hội. Đại sở quốc nội chính, trên cơ bản là lên quỹ đạo, triều hội bình thường đều không có cái gì đặc biệt lớn nội dung. Nhưng mà, hôm nay lại là nhiều một hạng nội dung, nhãn hiệu bảo hộ pháp. Vì cổ vũ phát minh, đẩy mạnh đại sở quốc thương nghiệp phồn vinh, chớp chuẩn bị tại đại sở quốc pháp lệnh bên trong gia tăng một hạng nhãn hiệu bảo hộ pháp. Chư vị ái khanh chắc hẳn đều là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này đi, phía dưới chấm liền cho các ngươi giải thích một chút đại khái, bỏ ra nửa khắc nhiều chung thời gian. Dương Hiển đem nhãn hiệu bảo hộ pháp nói một lần, kỳ thật chính là đem Dương Phong giảng những nội dung kia tập hợp một chút. Nhưng mà, Dương Hiển ngược lại là định một cái điều, phàm là xin mời nhãn hiệu bảo vệ thương phẩm, đoạt được lợi nhuận chỉ cần cùng triều đình chia 3:7. Nói cách khác, triều đình đến 3, thương gia đến 7. Đây chính là cả hai cùng có lợi. Triều đình cái gì đều không cần làm, chỉ cần chế định pháp tắc, giữ gìn pháp tắc, liền có thể được không thương gia 3 thành lợi nhuận. Nếu như thương gia nhiều, đó chính là tụ đất thành núi. Mà đối với thương gia đâu, nhìn như là ăn phải cái lô 4, không công ném đi 3 thành lợi nhuận. Nhưng là, thương gia sinh ý sẽ có được triều đình bảo hộ, không cần lo lắng gặp được phiền phức gì. Bởi vì bọn hắn làm khó dễ thụ nhãn hiệu bảo hộ pháp bảo vệ sinh ý, chẳng khác nào là cùng triều đình đối nghịch, cắt xén triều đình thu thuế. Nói lớn, cho một cái mưu phản tội danh đều không đủ. Nhất là Dương Phong, chỉ cần hắn Yến Châu sinh ý nhận triều đình quan viên hoặc là quan viên địa phương làm khó dễ, hắn liền có thể trực tiếp cáo ngự trạng, xin mời Dương Hiển xuất thủ. Thậm chí, những cái kia không cách nào trực tiếp cáo ngự trạng thương gia, sẽ chủ động tìm tới Dương Phong, xin mời Dương Phong ra mặt, tiền trà nước đương nhiên sẽ không thiếu đi. Thậm chí, cái này nhãn hiệu bảo hộ pháp thậm chí có thể làm xâm lược lý do. Tỷ như, nếu như phương Nam Đại Ngô quốc chế tạo tương ứng thương phẩm, tại Đại Ngô quốc tùy ý tiêu thụ, Đại Sở quốc liền có thể coi đây là lý do, ngang nhiên phát động đối với Đại Ngô quốc chiến tranh. Nghe Dương Hiển giải thích đằng sau, những đại thần này nhao nhao rơi vào trầm tư. Cái này nhãn hiệu bảo hộ pháp, không phải liền là hố đồ ngốc sao? Nếu như một khi xin mời nhãn hiệu bảo hộ, chẳng khác gì là đem lợi nhuận 3 thành không công đưa cho triều đình a, đồ đần mới có thể làm như vậy đi. Lễ bộ thượng thư Tiêu Quảng Nguyên ra khỏi hàng hỏi, bệ hạ, xin thứ cho vi thần ngu dốt, này nhãn hiệu bảo hộ pháp tựa hồ không quá thực dụng a, không biết là người phương nào hiền kế. Thời đại này, phát minh sáng tạo là không có đơn giản như vậy. Mặc dù có một chút phát minh sáng tạo, nhưng cũng không nhất định thích hợp với thương phẩm tiêu thụ. Dương Hiển cười nhạt một tiếng, người nào hiền kế, ái khanh liền không cần hỏi nhiều. Về phần thực dụng không thực dụng thôi, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần phát biểu một chút ý kiến, cái này nhãn hiệu bảo hộ pháp có được hay không? Một đám đại thần đều là không còn gì để nói. Những người này tất cả đều là nhân tinh à, nhưng cũng đoán không ra, tại cái này nhãn hiệu bảo hộ pháp phía dưới có thể lớn bao nhiêu lợi nhuận có thể hình. Thương mậu phương diện, về lễ bộ trực tiếp phụ trách, tự nhiên là Tiêu Quảng Nguyên cái thứ nhất phát biểu. Tiêu Quảng Nguyên chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, pháp này đối với triều đình cũng không cái gì tổn hại, vi thần cho là có thể thực hiện. Đương nhiên, Tiêu Quảng Nguyên chỉ là đem lời nói phân nửa, trong bụng còn có một nửa đâu, kém nhất, triều đình ban bố một hạng không pháp lệnh, không tổn hao gì vô ích. Thượng thư Tả Phó Xạ Cao Quýnh phân công quản lý lễ bộ, cái thứ hai phát biểu ý kiến, khởi bẩm bệ hạ, vi thần tán thành. Thượng thư tỉnh không có thượng thư lệnh, chỉ có hai cái phó xạ, trong đó đại sở quốc lại là lấy trái là tôn, là lấy Cao Quýnh chính là bách quan đứng đầu. Chỉ bất quá, mấy năm qua này, Cao Quýnh cách đối nhân xử thế một mực rất điệu thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Tranh đích nữ gả cho Cao Quýnh trưởng tử Cao Thắng, cùng phế thái tử Dương Tranh là thân gia. Tiêu Quảng Nguyên đồng ý, Cao Quýnh tán thành, liền mang ý nghĩa lễ bộ triệt để đồng ý, còn lại đại thần cũng không phân công quản lý việc này, tự nhiên cũng nhao nhao biểu thị tán thành. Cái cuối cùng biểu thị tán thành là thái tử Dương Khâm, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hôm qua, Dương Phong vừa mới yết kiến, hôm nay, phu hoàng liền đưa ra cái này kỳ quái nhãn hiệu bảo hộ pháp. Giữa hai thứ này, có phải hay không có liên hệ gì đâu? Dương Khâm nhìn thoáng qua Dương Hiển bên người Triệu Vĩnh Thủy, thầm nghĩ, chỉ có thể nhìn cơ hội hỏi một chút hắn. Dương Hiển từ tốn nói, nếu tất cả mọi người không dị nghị, việc này cứ như vậy định, Trung thư tỉnh phụ trách khởi thảo tương quan pháp lệnh. Bài Triều. Chương 87, Dương Bách Gan phiếu nợ chương 87, Dương Bách Gan phiếu nợ Yến quận vương phủ. Dương Phong ngay tại trong thư phòng đọc sách, tiến nhất vội vã tới báo cáo, khởi bẩm điện hạ, thái tử đã tan triều, trở lại trong phủ. Tốt. Dương Phong để quyển sách xuống, đứng dậy, mang lên lễ vật, chúng ta đi trước Đông Cung. Nói câu lời trong lòng, Dương Phong là cực kỳ không muốn đi Đông Cung. Nhưng là, Dương Khâm dù sao cũng là bộ thân thể này phụ thân, Dương Phong trước bái kiến hoàng đế, lại bái kiến phế thái tử, từ lớn đến nhỏ vòng cũng nên đến phiên Dương Khâm. Nếu không, như Dương Phong không đi Đông Cung, vẹn vẹn là lạc Dương thành nước bọn, là có thể đem Dương Phong chết đuối. Dương Phong tại Cam Thủy Cung, gõ cửa, không cần thông báo, trực tiếp liền tiến vào. Nhưng ở Đông Cung, Dương Phong gõ mở cửa, sai vật vậy mà để Dương Phong chờ lấy, nói là đi bẩm báo Dương Khâm một tiếng. Dương Phong không nói hai lời, nhấc chân chính là một cước, đem sai vật này đá ngã lăn trên mặt đất, tức giận mắng, cẩu vật, bản vương là Đông Cung trưởng tử, còn cần đến ngươi đi thông báo? Còn dám nhiều một câu nói nhảm, tin hay không bản vương cái này liền dùng thu thủy kiếm chặt đầu chó của ngươi. Sai vật dọa sợ, nào dám lại ngăn cản, chỉ có thể cực nhanh chạy vào trong cung, hướng Dương Khâm bẩm báo đi. Dương Khâm hạ triều, vừa đổi một thân y phục hàng ngày, đi vào thư phòng, chuẩn bị xử lý chính sự. Sai vật liền lộn nhào tới, thái tử điện hạ, không xong, Yến quận vương tới. Tiểu nhân dựa theo thái tử điện hạ phân phó, để Yến quận vương chờ lấy, tới bẩm báo thái tử điện hạ. Nhưng Yến quận vương mắng tiểu nhân là cẩu vật, còn đá tiểu nhân một cước, trực tiếp liền xông vào. Xông. Dương Khâm hơi nhíu cao mày, từ tốn nói, bạn cũng biết, ngươi lại đi xuống đi. Là, tiểu nhân cáo lui sai vật không còn dám nhiều lời, cũng không dám đường cũ trở về, mà là cuốn trở về Đông Cung cửa ra vào. Dương Khâm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sát phạt chi khí quả nhiên càng hung hiểm hơn, Yến Châu quả nhiên là một nơi tốt. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong đi vào, đứng tại cửa thư phòng, khởi bẩm phụ vương, nhi thần cầu kiến. Vào đi. Dương Khâm đương nhiên sẽ không cố ý khó xử Dương Phong, đồng thời thả ra trong tay chú bút. Chú bút cũng gọi chu sa bút, chỉ có thái tử cùng trong triều ba tỉnh chính phó trước, cùng lục độ người đứng đầu mới có tư cách sử dụng. Những người còn lại nếu là dùng chu sa bút tại tấu chương bên trên phê duyệt ý kiến, tuyệt đối là phạm pháp. Dương Phong đi vào thư phòng, hướng Dương Khâm không người bái thật sâu, nhi thần bái kiến phụ vương. Dương Khâm cười nhạt một tiếng, Phong nhi miễn lễ, ngồi đi. Nhi thần không dám. Dương Phong đứng lên, chắp tay mà đứng, một bộ quy quy củ củ biểu hiện. Nhi thần là hôm trước buổi chiều trở lại Lạc Dương, hôm qua đi hoàng cung bái kiến hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu, bị hoàng tổ mẫu lưu lại cùng một chỗ dùng ăn trưa. Sau đó, nhi thần lại đi một chuyến Cam Thủy Cung, bái kiến đại bá phụ cùng đại bá mẫu. Bởi vì sắc trời đã tối, nhi thần liền không có đánh quấy phụ vương nghỉ ngơi, hôm nay mới đến bái kiến, còn xin phụ vương thứ tội. Hai chuyện này tuyệt đối không thể gạt được Dương Khâm, Dương Phong tự nhiên không cần thiết giấu giếm. Dương Khâm nhẹ gật đầu, khó được ngươi một mảnh hiếu tâm, lại bận tâm phản diện, bản cung rất an ủi. Tiên hoàng đế lại phế thái tử, sau đó là hắn, trình tự này quả thật làm cho Dương Khâm tìm không gian nửa điểm mà bệnh. Dương Phong nói ra, nhi thần lần này hồi kinh đội vàng, chỉ vì phụ vương cùng Tiêu Mẫu Phi chuẩn bị mấy thứ tiểu lễ vật ngay tại ngoài cửa. Phong nhi có lòng. Dương Khâm chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có sai người đem lễ vật chuyển vào đến. Dương Phong thấy thế lại hỏi, xin hỏi phụ vương, Tiêu Mẫu Phi cái kia Dương Khâm minh bạch, từ tốn nói Tiêu thị thân thể hơi có khó chịu, cái này chào thì miễn đi. Dương Phong ước gì không cùng Tiêu thị đối mặt đâu, nhẹ gật đầu chuẩn bị cáo tử. Đã như vậy, nhi thần liền cáo, nhưng Dương Khâm đột nhiên mở miệng đánh gãy Dương Phong lời nói, nhàn nhạt hỏi, Phong nhi, bản cung tựa hồ nghe nói ngươi cùng Tư Đồ Thiến chưa đại hôn. Là vì sao? Nhi thần đã hướng hoàng tổ phụ xin mời chỉ, nhưng hoàng tổ phụ chưa trả lời. Ngươi hôm qua có thể lại hướng ngươi hoàng tổ phụ nhắc lên việc này. Để ngươi hoàng tổ phụ đáp lại ra sao? Không có kết quả. Không có kết quả. Dương Khâm hơi nhíu cao mày, hắn trên cơ bản có thể đoán được Dương Hiển là nghĩ thế nào. Phụ vương nếu không có việc khác, nhi thần như vậy cáo tử. Ân, ngươi lui ra đi. Dương Khâm cũng không có ý định lưu Dương Phong tại Đông Cung ăn cơm, nhẹ gật đầu, nhấc lên chú bút, chuẩn bị tiếp tục phê duyệt tấu chương. Đợi Dương Phong rời đi về sau, Dương Khâm lại đem chu bút buông xuống, khẽ thở dài một cái, tự lẩm bẩm, xem ra phụ hoàng là muốn thi lại xem xét một chút Dương Phong quản lý một phương năng lực. Chỉ cần lễ bộ có thể khống chế thì châu áo gia chế phẩm giá cả, Yến Châu kinh tế khôi phục bước đầu tiên liền đi ra không được. Thế nhưng là hôm nay Tảo Triều phụ hoàng nói tới nhãn hiệu bảo hộ pháp, đến tột cùng Yến Châu có quan hệ hay không đâu. Lấy Dương Khâm thân phận, tự nhiên không có khả năng ở trước mặt hỏi Dương Phong, chỉ có thể là ngày sau lại hướng Triệu Vĩnh Thủy hỏi cái này sự tình. Người tới, đem Yến quận vương mang tới lễ vật mang tới đến. Rất nhanh, cửa ra vào Đông cung vệ xuất binh sĩ đem Dương Phong mang đồ vật dơ lên tiến đến. Rượu. Dương Khâm chỉ là hướng hai cái bình rượu bên trên liếc một cái, mở ra mặt khác hai cái hộp. Thịt trâu. Ân, tựa hồ rất khô. Còn có mấy cái này bình nhỏ, là dùng để làm gì? Dương Khâm tiện tay cầm lấy một cái, lung lay, bên trong có tiếng nước. Chẳng lẽ là bình nhỏ rượu? Dương Khâm lại đem bình nước hoa con buông xuống, từ tốn nói, đem những vật này khiêng đi, đều để vào khố phòng. Tuân mệnh mấy cái này, Đông cung vệ xuất binh sĩ lại đem đồ vật khiêng đi ra, để vào trong khố phòng. Dương Khâm cũng liền không nghĩ thêm việc này, bắt đầu chuyên tâm xử lý chính sự. Vết xe đổ, Dương Khâm là sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ngày xưa Dương Tranh chính là tại chính sự bên trên không đủ dùng tâm, sinh hoạt quá phóng đãng, đã từng gây nên Dương Hiển cực kỳ bất mãn. Lại nói Dương Phong chuẩn bị rời đi Đông cung, tại nhanh đến Đông cung cửa lớn thời điểm, vừa lúc gặp được Dương Bách. Ha ha, thật sự là không phải oan gia không gặp gỡ a. Dương Phong nhìn thấy Dương Bách, nhất thời vui vẻ, tên này ở đâu là người, đơn giản chính là 100.000 lượng hoàng kim thôi. Có thể Dương Bách nhìn thấy Dương Phong, lại là sầm mặt lại. Dương Phong tiếp chỉ ngày đó, Dương Bách dẫn người tới cửa đòi nợ, chẳng những không thành công, ngược lại bị Dương Phong dùng đao đánh vào trên cánh tay phải của hắn, đau hắn 7-8 ngày. Thân thể đau đớn, mặt mũi thất lạc, khiến cho Dương Bách một mực đối với Dương Phong ghi hận không thôi. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, Dương Bách nhìn thấy Dương Phong, hẳn là chắp tay hô một tiếng đại ca. Nhưng là, Dương Bách cũng chắp tay, lại là âm dương quái khí hô một tiếng, tiếng quận vương, bản vương hữu lễ. Trực tiếp danh hiệu, còn tự xưng bản vương. Đây không phải khoe khoang chính mình cũng bị phong làm quận vương, mà lại là kinh tế phát đạt Hán Châu thôi. Tiểu tử, muốn tại ta trước mặt đắc chí, ngươi đến có bốn liếng a. Dương Phong cười hắc hắc, đi đến Dương Bách trước mặt, từ trong ngực móc ra một trang giấy, triển khai, từ tốn nói, lão nhị à, tương phùng không bằng lỗ nộ, bớt nói nhiều lời, trả tiền đi. Táng ất. Dương Bách tập trung nhìn vào, Dương Phong trong tay tờ giấy này, chính là ngày đó hắn tự tay viết phiếu nợ, hơn nữa còn đồng ý thủ ấn. Đây chính là 100.000 lượng hoàng kim a. Đột nhiên, Dương Bách trong lòng lên một cái ác niệm. Bốn phía không ai, cơ hội tốt a. Dương Bách xuất thủ như điện, một tay lấy Dương Phong trong tay phiếu nợ nắm qua, cực nhanh nhét vào trong miệng, hai ba cái liền nuốt đến trong bụng. Chương 88, cái gì gọi là chỉ ăn một tấm ta ăn không đủ no đi. Chương 88, cái gì gọi là chỉ ăn một tấm ta ăn không đủ no đi. Rất cao minh thôi. Dương Phong nhịn không được âm thầm khen một câu, Dương Bách đủ nhạy bén, đủ quả quyết, cũng đủ tự mình hại mình. Không thể không nói, Dương Bách chiêu này hóa giải chi pháp tuyệt đối xem như cao minh. Nuốt một trang giấy, không chết được người, nhiều nhất kéo một trận bụng. Nhưng là, miễn đi 100.000 lượng hoàng kim lợn ẩn. Đây chính là 100.000 lượng hoàng kim a, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Phải biết, theo Đại Sở Quốc kiến quốc lâu ngày, Dương Hiển chăm lo quản lý, toàn lực phát triển kinh tế, Đại Sở Quốc chỉ số vật giá đang một mực hạ xuống lấy. Tiên Văn đã thông báo, Đại Sở Quốc một thạch lương thực là 100 cân, giá bán một lượng bạc. 10 lượng bạc là một lượng vàng. Nói cách khác, 100.000 lượng hoàng kim là 100 vạn lượng bạch ngân, có thể mua được 1 triệu thạch lương thực. Người cổ đại lượng cơm ăn, cùng người hiện đại là không giống với. Thì như, gia cát lượng, mỗi ngày chỉ ăn 1 cân mét. Đặt ở hiện tại, lượng cơm ăn có thể đi, nhưng ở cổ đại lại nhỏ đến tương cảm, đến mức Ti Mã Ý khẳng định gia cát lượng không còn sống lâu nữa. Phổ thông người trưởng thành, một ngày lượng cơm ăn đại khái là 1 cân 7 lượng. Mà cổ đại binh sĩ, lượng cơm ăn càng lớn hơn, một ngày đến 2 cân rưỡi. Nói cách khác, 100.000 lượng hoàng kim, có thể nuôi sống 10 vạn đại quân 400 ngày, có thể nuôi sống 100.000 phổ thông người trưởng thành 588 trời. Dương Bách trong lòng mình cũng là đắc ý cực kỳ, ha ha ha, 100.000 lượng hoàng kim lợn ẩn, cứ như vậy không có, thoải mái a hắc, Dương Phong à, không có ý tứ, hai ta sổ sách rõ ràng. Úc, đúng rồi, trải qua chuyện ngày hôm nay a, ngươi đến thật dài đầu óc. Tính tiền đâu, không có khả năng dạng này muốn pháp, phiếu nợ đến giữ kỹ, nếu không, ngươi còn muốn cái gì sổ sách đâu. Xem ra, trong khoảng thời gian này ngươi tại Yến Châu cùng những cái kia không có đầu óc hung nô nhân liên hệ, cũng đi theo không có đầu óc. Dương Phong cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, đột nhiên hỏi, lão nhị à, chỉ ăn một tấm, ngươi ăn không đủ no đi. Ân. Dương Bách không khỏi sững sờ, không rõ Dương Phong là có ý gì. Cái gì gọi là chỉ ăn một tấm ta ăn không đủ no đi? Ta ăn chính là phiếu nợ, ăn chính là 100.000 lượng hoàng kim, cùng ăn no ăn không đủ no có chim quan hệ. Hừ, bệnh tâm thần, mặc kệ ngươi. Dương Bách hừ lạnh một tiếng, quay người muốn đi. Nơi này là Đông Cung, không tiện động thủ, nếu không, Dương Bách nhất định sẽ hung hăng đánh Dương Phong một trận, lấy báo bị Dương Phong dùng đao đập nện cánh tay cứu hận. Dương Hiển là võ tướng xuất thân, cho nên hắn rất chú trọng con cháu võ nghệ, cố gắng để tất cả tử tôn đều là văn võ song toàn. Cho dù là học văn không được, chí ít cũng phải luyện thành một thân võ nghệ, có thể chinh chiến xa trường loại kia. Cho nên, Dương Hiển tử tôn đều là có một thân võ nghệ, duy chỉ có đã từng Dương Phong ngoại trừ. Dương Hiển cho những này hoàng tôn bọn họ tìm võ sư là cùng một người, chính là Đại Sở Quốc đệ nhất mãnh tướng Thạch Bạc Quân. Làm sao Dương Phong tâm tư không tại tập võ bên trên, càng bởi vì bị tiểu sắc móc rông thân thể, một thân võ nghệ thật sự là quá cùi bắp. Có một lần, Dương Phong cùng Dương Bách đối luyện, chỉ là một cái hội hợp liền bị Dương Bách cho một quyền đánh ngất xỉu đi qua. Nơi này còn có, tiếp tục ăn đi. Dương Phong từ trong tay áo móc ra một xấp giấy đến, rút ra một tấm, đưa cho Dương Bách, một tấm ăn, đừng nế trụ, nếu không, bản vương cũng không tốt hướng phụ vương cùng ngươi mâu phi bằng dao. Dương Bách con mắt nhất thời liền thẳng. Ngoa tạo, hay là phiếu nợ, vẫn là hắn chữ viết ta, chuyện gì xảy ra? Dương Bách nắm lấy, nhìn kỹ, còn không phải sao, đúng là chữ viết của hắn, chữ ở phía trên một cái đều không mang theo sai. Dưới góc phải, cũng có thủ lấn, cũng không biết có đúng hay không. Dương Phong cười nhạt một tiếng, lao nhị, trong này có một tấm là thật, ngươi nếu là hiện tại toàn bộ ăn hết, đoán chừng cái kia 100,000 lượng hoàng kim nợ liền thật không có. Cái này một sấp giấy, không sai biệt lắm 70-80 tấm. Dương Bách tuyệt đối tin tưởng, hắn nếu là toàn bộ ăn hết, mặc dù không chết, cũng phải rơi nửa cái mạng. 100,000 lượng hoàng kim trọng yếu, nhưng mình mệnh quan trọng hơn. Thử, Dương Phong, ngươi đi cho ta lấy nhìn. Dương Bách nổi giận đùng đùng đem phiếu nợ lắc tại trên mặt đất, lưu lại một câu ngoan thoại, xoay người rời đi. Dương Phong đem phiếu nợ nhặt lên, hô to một tiếng, lão nhị, vừa rồi tờ giấy nợ này là thật, ngươi làm sao ném đi à? Dương Bách kém chút không có tức hộc máu, cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nơi nào chịu tin Dương Phong lời nói. Nhưng ngay lúc Dương Bách kém chút nhịn không được muốn động thủ thời điểm, có người từ đằng xa đi tới, hắn mới nhịn xuống khẩu khí này, không tiếp tục để ý Dương Phong, quay người rời đi. Sau lưng, lần nữa truyền đến Dương Phong tiếng la, lão nhị, bản vương tại Lạc Dương đợi không được mấy ngày, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, đem tiền trả lại, bản vương Yến Châu cần dùng gấp tiền đâu. Úc, đúng rồi, còn có lợi tức đâu, huynh đệ chúng ta một trận, bản vương liền theo bên trong hơi thở cho người cũng được à. Đại sở quốc lợi tức, chia làm ba loại, theo thứ tự là lãi tức thấp, bên trong hơi thở cùng cao hơi thở. Dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, dân gian vay mượn, chỉ có thể là lãi tức thấp hoặc là bên trong hơi thở, mà cao hơi thở chính là phạm pháp. Bên trong hơi thở. Dương Bách nhìn qua Dương Phong cười lớn rời đi bóng lưng, sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, cũng quay người rời đi. Lúc đầu, Dương Bách hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ, tâm tình của hắn triệt để hỏng bét tới cực điểm. 100,000 lượng hoàng kim. Hừ, Dương Phong, bản vương ngay tại trong phủ chờ lấy, ngươi cứ tới đi, bản vương tuyệt đối sẽ để ngươi ăn không được, ôm lấy đi. Dương Bách nghĩ kỹ, chỉ cần Dương Phong dám đến hắn trong phủ tính tiền, Dương Bách tuyệt đối phải đem Dương Phong đánh nằm bẹp một trận, sau đó lại đem phiếu nợ tiêu hủy, rửa sạch nhục nhã. Ngày xưa, Dương Phong trong phủ chỉ có Nưu Lục cùng 20 cái hộ vệ, thực lực vô cùng bình thường. Có thể Dương Bách trong phủ không phải a, nguyên bản liền có 30 hộ vệ, tất cả đều là cao thủ. Được phong làm Hán quận vương đằng sau, Dương Khâm lại từ Đông cung vệ xuất chúng tuyển 100 tên hảo thủ, phụ trách bảo hộ Dương Bách an toàn. Cho nên, Dương Phong lực lượng 10 phần. Tại Đông cung không chút chậm trễ thời gian, Dương Phong rời đi về sau, liền thẳng đến phụ mã phủ mà đi. Phụ mã phủ tự nhiên là Dương Phong duy nhất cô thấm Dương công chúa Dương Linh phủ đệ. Tại đại sở quốc, hoặc là nói tại loại thời đại này bối cảnh bên dưới, hoàng đế nữ nhi gả cho một người, người này được xưng là phò mã. Hoàng đế nữ nhi gả cho phò mã, không thể gọi gả, gọi là ra hàng hoặc là hạ xuống. Mà phò mã cưới công chúa, cũng không thể gọi cưới, gọi là thượng chủ. Dương Phong đi vào phụ mã phủ, sai vật biết được là Dương Phong tới, vội vội vàng vàng đem Dương Phong cung nên đi vào. Cô phụ nhưng tại, về đến quận vương điện hạ, phò mã không trong phủ, muốn hay không tiểu nhân đi kinh triệu doãn phủ nha thông báo một tiếng. Không cần, bản vương trước đổi cô nói chuyện, các loại nhanh nghỉ chưa thời điểm, ngươi lại đi hô cô phụ không mượn. Tiêu Vĩnh Hà thượng chủ thấm Dương công chúa đằng sau, tự nhiên là đường làm quan rộng thinh thang, bây giờ đã là kinh triệu doãn cao vị. Kinh triệu doãn a, tương đương với hiện tại Bắc Kinh thị thị lầy thư ký. Tại đại sở quốc, châu thứ sử là chính tứ phẩm. Kinh triệu doãn, trưởng quản địa bàn kỳ thật chính là ti đãi địa khu, kỳ thật cũng tương đương với một châu thứ sử, nhưng là chính tam phẩm, toàn bộ cao một cấp. Dương Phong bái phòng tin tức, sớm có hạ nhân hướng thấm Dương công chúa thông báo. Thấm Dương công chúa tự nhiên là đại hỉ cực kỳ, tự mình ra nên tiếp Dương Phong. Chương 89, Tiêu Nguyên Khánh chờ lệnh chương 89, Tiêu Nguyên Khánh chờ lệnh chất nhi bái kiến cô. Mau mau miễn lễ. Thấm Dương công chúa cười tiến lên, đem Dương Phong đỡ dậy, trên dưới trái phải đem hắn quan sát tỉ mỉ một phen. Ân, quả nhiên răng chắc nhiều, cũng càng có quận vương khí chất. Thấm Dương công chúa rất hài lòng, vừa cười vừa nói, trước đó, bản cung nghe nói ngươi nhiều lần đại bại hung nô, còn hơi có không tin đâu. Hôm nay gặp ngươi đằng sau, bản cung lại không bất luận cái gì hoài nghi. Phong Nhi, ngươi thật sự là chúng ta người Dương gia kiêu ngạo a. Dương Phong mỉm cười, cô quá khen, chất nhi bất quá là may mắn thắng mấy trận mà thôi. Úc, cô, chất nhi lần này hồi kinh, cho cô cùng cô phụ, cùng biểu đệ cùng biểu muội bọn họ đều mang theo mấy thứ lễ vật. Thấm Dương công chúa cười nói, Phong Nhi, khó được ngươi hữu tâm a. Dương Phong nghiêm mặt nói, chất nhi trước kia không chịu nổi, tính cách năng bướng, làm việc thô tục, tôn thất có nhiều đối với ta từ bỏ người. Nhưng là, cô đối với chất nhi từ đầu đến cuối như một, chất nhi đời này sẽ không bao giờ quên cô ân tình. Thấm Dương công chúa khe khẽ thở dài, đứa nhỏ ngốc, cùng cô khách khí như vậy làm gì? Người mẫu phi phải đi trước, Lâm Trung trước đó đã từng đối với bản cung căn dặn, để bản cung chiếu cố nhiều hơn người. Bản cung cùng người mẫu phi là khuê mật, há có thể đối với người mặc kệ không hỏi a? Nói thật, lúc trước ngươi ngang bướng không thành tài thời điểm, bản cung quả thực cũng rất tức giận, từng có qua từ bỏ ý nghĩ của ngươi. Nhưng là, bản cung nhớ tới người mẫu phi Lâm Trung nhắc nhở, cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ ngươi. Nhưng bây giờ, bản cung minh bạch, trước ngươi cũng không phải là không chịu nổi, mà là bo bo giữ mình kế sách, là bản cung thiếu lo lắng. Dương Phong mỉm cười, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, đưa tay cầm lấy một bình nước hoa, cô, đây là chất nhi phát minh nước hoa, có thể thay thế hương liệu, cô có thể thử một chút. Nước hoa. Thấm Dương công chúa rất là tò mò, tiếp nhận Dương Phong đưa tới bình nước hoa. Quả nhiên rất thơm a, so hương liệu muốn hương được nhiều. Thấm Dương công chúa nhất thời mừng rỡ, dựa theo Dương Phong nói tới, tại cổ tay, sau hai cùng phần gáy tuyến mép tóc chỗ đều lau lau. Thấm Dương công chúa lập tức cũng cảm giác được, tựa hồ nàng cả người đều đắm chìm trong loại này thấm hương bên trong, cảm giác rất thoải mái. Cùng hương liệu khác biệt chính là, tựa hồ mùi nước hoa rất bền bỉ. Thấm Dương công chúa kỳ quái mà hỏi thăm, Phong Nhi, nước hoa này là dùng vật gì chế tạo a? Dương Phong cười nói, cô chi bằng yên tâm sử dụng, chất nhi là đem hoa tươi đập nát, ngâm tại cồn bên trong. Tính trí sau một khoảng thời gian, lại đem hoa tươi loại bỏ rơi, đoạt được chính là nước hoa. Thấm Dương công chúa lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, Phong Nhi, như thế nào cồn? Dương Phong để Yến Nhất mở ra một vò rượu, đổ ra một chén, vừa cười vừa nói, đây là chất nhi sản xuất rượu trắng, chính là do cồn cùng nước pha chế rượu mà thành, cô có thể nếm thử. Thấm Dương công chúa nghe dị dạng mùi rượu, lần nữa mừng rỡ, thiện nếm thử một miếng, không khỏi kinh ngạc nói, Phong Nhi, ngươi rượu trắng này thật sự là quỳnh tương ngọc dịch a. Dương Phong cười to nói, cô uống một ngụm rượu trắng, ăn một miếng thịt bò khô, mới là tuyệt phối a. Nói, Dương Phong cầm lấy một cây thịt bò khô, đưa cho Thấm Dương công chúa. Thấm Dương công chúa nếm qua đằng sau, tự nhiên lại là khen không dứt miệng. Phong Nhi, buổi trưa hôm nay ngươi không thể đi, nhất định phải tại bản cung nơi này ăn cơm, bản cung để cho ngươi cô phụ cùng Nguyên Khánh cùng ngươi uống vài chén. Dương Phong tại Thấm Dương công chúa nơi này vẫn tương đối tùy ý, tự nhiên là một lời đáp ứng. Thấm Dương công chúa lập tức liền phân phó hạ nhân chuẩn bị thịt rượu, lại phái người đi kinh triệu Doãn phủ nhà thông báo một chút Tiêu Vĩnh Hà, lại sai người đem hai đứa con trai cùng một đứa con gái đều kêu đi ra. Thấm Dương công chúa có hai con trai một nữ, trưởng tử Tiêu Nguyên Khánh, thứ tử Tiêu Nguyên Hổ, nữ nhi Tiêu Nguyên Mai. Tại Đại Sở quốc, mặc dù không có minh xác quy định, phò mã không có khả năng nạp tiếp, nhưng công chúa nhất định phải gật đầu. Dù sao, người ta là hoàng đế nữ nhi, phò mã là tuyệt đối không chống nổi. Thấm Dương công chúa mỹ mạo, lại có chi thức hiểu lễ nghĩa, cùng Tiêu Vĩnh Hà tình cảm vô cùng tốt, người sau một mực không có nạp tiếp, cho nên dưới gối cũng chỉ có cái này nhị tử một nữ. Không bao lâu, Tiêu thị ba huynh muội cùng đi đến, gặp qua Phong biểu ca. Dương Phong cười hoàn lễ nói, chúng ta huynh muội ở giữa, liền không cần nhiều như vậy lễ đi. Tiêu Nguyên Mai lập tức liền nhảy cả tương đi vào Dương Phong bên người, kéo cánh tay của hắn, Phong biểu ca, nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi là thế nào đánh bại hung nô? Tiêu thị ba huynh muội, Tiêu Nguyên Khánh 15 tuổi, Tiêu Nguyên Hổ cùng Tiêu Nguyên Mai là Long Vương Thai, đều là 13 tuổi. Tiêu Nguyên Khánh cùng Tiêu Nguyên Hổ ổn trọng chút, nhưng cũng đều là cùng một chỗ nhìn chằm chằm Dương Phong, trong ánh mắt đều là ánh mắt mong chờ. Thấm Dương công chúa cũng cười nói ra, đúng vậy à, Phong Nhi, ngay cả bản cung cũng muốn nghe đâu. Chất nhi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Phong bất đắc dĩ, đành phải lĩnh mệnh, đem đại bại hung nô trải qua đơn giản nói một lần. Mặc dù chỉ là giảng đại bại hung nô sự tình, nhưng dù sao trước sau mấy chiến đâu, Dương Phong vẫn là giảng không sai biệt lắm gần nửa canh giờ. Bốn người tất cả đều nghe mê mẩn. Đợi Dương Phong kể xong đằng sau, Tiêu Nguyên Khánh nói ra, mẫu thân, Hải Nhi muốn cùng Phong biểu ca đi Yến Châu, ra sức vì nước. Thấm Dương công chúa nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, Tiêu Nguyên Khánh điều thỉnh cầu này, quả thực rất đột nhiên. Yến Châu mặc dù tạm thời yên ổn, nhưng vừa rồi Dương Phong cũng đã nói, sau đó sẽ cùng Đông Hung nô có một trận ác chiến. Tuy nói, Tiêu Nguyên Khánh từ nhỏ tập võ, võ nghệ cũng là không tầm thường, nhưng dù sao trên chiến trường đao thương không có mắt, Thấm Dương công chúa tự nhiên không yên lòng. Khánh Nhi, ngươi còn trẻ, không bằng không đợi Thấm Dương công chúa nói hết lời, Tiêu Nguyên Khánh liền đem nàng đánh gãy, khởi bẩm mẫu thân, Phong biểu ca liền phiên thời điểm, cùng Hài Nhi tuổi tác không kém bao nhiêu. Lại nói, Hài Nhi từ nhỏ tập võ, nghiên cứu binh thư, chính là vì sẽ có một ngày có thể đền đáp Đại Sở quốc. Bây giờ, Yến Châu có chiến sự, chính là Hài Nhi lịch luyện tuyệt hảo cơ hội, còn xin mẫu thân thành toàn Hài Nhi tâm trí. Cái này Thấm Dương công chúa nhất thời cũng có chút bó tay rồi. Tiêu Nguyên Hổ lập tức giúp đỡ nói, mẫu thân, đại ca đi theo Phong biểu ca, mẫu thân hẳn là yên tâm mới là a. Nếu không, nếu là theo người bên ngoài, mẫu thân mới có thể là thật không yên lòng đâu. Tiêu Nguyên Mai cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, mẫu thân, ngươi liền thành toàn đại ca đi. Nếu không, đại ca ngày sau nhất định sẽ sầu não bất ức, mẫu thân chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy đi. Dương Phong cũng nói theo, cô yên tâm, chất nhi nhất định sẽ xem trọng Nguyên Khánh. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, Thấm Dương công chúa tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục ngăn trở, liền gật đầu, Phong Nhi, vậy liền làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố Nguyên Khánh. Dương Phong vừa cười vừa nói, cô, lời này của ngươi chính là đem chất nhi làm ngoại nhân. Tiêu Nguyên Khánh đại hỉ, đa tạ mẫu thân thành toàn, đa tạ Phong biểu ca. Dương Phong nhẹ gật đầu, ta thân vệ quân có hai chi, một chi là Yến Châu 18 vệ, một chi là Yến Châu giáp vệ. Ngươi nếu là có thể đánh bại Yến Châu giáp vệ bất kỳ một người nào, ta liền để cho ngươi làm Yến Châu giáp vệ phó thống lĩnh. Ngươi nếu là có thể đánh bại Yến Châu 18 vệ bất kỳ một người nào, ta liền để cho ngươi làm Yến Châu 18 vệ phó thống lĩnh. Nguyên Khánh, ngươi có dám thử một lần a? Tiêu Nguyên Khánh lập tức ưỡn ngực, chắp tay nói, mặt tướng nguyện ý thử một lần. Chương 90, Dương Phong tới cửa tính tiền chương 90, Dương Phong tới cửa tính tiền Dương Phong trở về 2-3 ngày, là thuộc hôm nay bữa cơm này ăn đến nhất là hài lòng. Thấm Dương công chúa người một nhà không có đem Dương Phong làm ngoại nhân, Dương Phong cũng không có đem Thấm Dương công chúa người một nhà làm ngoại nhân. Dương Phong trở lại Lạc Dương giữa trưa ngày thứ hai, là bồi Độc Câu Nghi Vượng cùng Dương Hiển cùng một chỗ ăn cơm. Tuy nói, hai người bọn họ cũng là Dương Phong chí thân một trong, đối với Dương Phong cũng là yêu mến có thừa, nhưng Dương Hiển dù sao cũng là hoàng đế, Độc Câu Nghi Vượng dù sao cũng là hoàng hậu, Dương Phong tại hai người bọn họ trước mặt, hay là cảm giác được rất có ước thúc. Tiêu Vĩnh Hà biết được Tiêu Nguyên Khánh chờ lệnh tổng quân sự tình, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là đối với Tiêu Nguyên Khánh lớn thêm tán thưởng. Vì bồi Dương Phong uống rượu, Tiêu Vĩnh Hà buổi chiều trực tiếp liền nghỉ mục. Dương Phong rượu trắng sát thực liệt, kết quả một trận uống rượu xuống tới, Tiêu Vĩnh Hà cùng Tiêu Nguyên Khánh tất cả đều đổ. Bãi phòng qua Thấm Dương công chúa đằng sau, Dương gia bên này thân thích, Dương Phong xem như đi đến. Nhưng chỉnh thể thân thích, Dương Phong vẫn chưa đi xong, kém một cái Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam là hộ bộ thượng thư, tự nhiên là triều đình yếu biên, là nhất định phải tham dự tạo triều. Các loại Tư Đồ Nam hạ triều trở lại trong phủ, đến sai vật bẩm báo, nói là Dương Phong đã tới một khắc đồng hồ, ngay tại thư phòng chờ lấy hắn đâu. Tư Đồ Nam khe khẽ thở dài, về trước một chuyến hậu viện, đem triều phục thoát, đổi một thân thường phục, lại đi thư phòng gặp Dương Phong. Lao thần gặp qua Yến quận vương điện hạ. Dương Phong cũng đứng dậy, cười chắp tay nói, Tư Đồ lao đại người hữu lễ. Chào đằng sau, song phương ngồi xuống. Dương Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vừa cười vừa nói, chúc mừng lao đại nhân, hai cái đích tôn nữ, gả hai cái quận vương, một phần này vinh quang, cử triều không người thứ hai a. Tư Đồ Nam cười khổ một tiếng, khe khẽ lắc đầu, Yến quận vương cũng đừng có lại chào phúng lao thần, hán quận vương cùng bóng hình hôn sự, cũng là bệ hạ đột nhiên hàng chỉ, lao thần cũng là trở tay không kịp a. Yến quận vương xin yên tâm, lao thần không phải người hồ đồ, Yến quận vương phạm là có chỗ cầu, lao thần ý nguyên sẽ dốc hết sức ủng hộ. Dương Phong nhẹ gật đầu. Hai không đắc tội, tình huống dưới mắt, Tư Đồ Nam chỉ có thể làm như vậy. Nói đúng ra, Dương Khâm một bước này diệu kỳ, buộc Tư Đồ Nam tạm thời không cách nào xếp hàng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, kỳ thật, hoàng tổ phụ sở dĩ đáp ứng việc này, không phải là không đối với Tư Đồ ra một loại bảo hộ đâu. Tư Đồ Nam sững sờ, sắc mặt hơi đổi một chút, điện hạ muốn tranh đại vị. Dương Phong không trả lời thẳng Tư Đồ Nam vấn đề, chỉ là từ tôi nói, tiến tước ha có thể thật không chí hùng hổ. Ý tứ này rất rõ ràng, chẳng khác gì là Dương Phong thừa nhận dã tâm của mình, chỉ bất quá thuyết pháp tương đối mơ hồ mà thôi. Một cái cháu gái gả cho Dương Phong, một cái cháu gái gả cho Dương Bách. Ý là, mặc kệ Dương Phong cùng Dương Bách chi tranh kết quả là cái gì, Tư Đồ gia cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Nói câu lời trong lòng, Tư Đồ Nam là có khuynh hướng Dương Phong thượng vị. Dù sao, Dương Phong tại Yến Châu biểu hiện thật sự là quá kinh diễm. Mà Dương Bách đâu, căn cứ Tư Đồ Nam đối với hắn hiểu rõ, cũng không có cái gì tài hoa. Về phần giống Dương Phong một dạng dấu rốt, làm sao có thể chứ? Dương Phong dấu rốt là lo lắng Tiêu Thị sẽ đối với hắn hạ độc thủ, mà Dương Bách là Tiêu Thị ưa thích trong lòng, không có nửa phần lý do dấu rốt, càng biết là muốn liều mạng biểu hiện được ưu tú. Hai cái cháu rể, một cái ưu tú, một cái bình thường, Tư Đồ Nam trong lòng cây cân không tự giác sẽ khuynh hướng Dương Phong một chút. Nếu không phải là kiên kỵ thái tử Dương Cầm, Tư Đồ Nam tuyệt đối sẽ không chút do dự triệt để đảo hướng Dương Phong. Lần này, Dương Phong không có hướng Tư Đồ Nam muốn cái gì, chỉ là tới thăm người thân thông cửa, đem rượu trắng, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô mấy phần lễ vật đưa đến. Hiện tại Dương Phong gần như không cần Tư Đồ Nam trợ giúp. Muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, lương thảo cũng không kém. Hộ bộ chức trách là hộ tịch cùng tài chính và kinh tế, tương đương với hiện tại bộ dân chính cùng tài chính bộ. Dương Phong có tiền, có binh, có lương, kế tiếp còn sẽ thông qua rượu trắng, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô kiếm tiền, cùng vừa mới được phong làm Yến quận vương thời điểm tự nhiên là không thể so sánh nổi. Tư Đồ Nam khe khẽ thở dài, thiến nhi là cái hài tử đáng thương, hy vọng điện hạ ngày sau có thể thiện đãi nàng. Dương Phong nhẹ gật đầu, lão đại nhân yên tâm, bản vương là tuyệt đối sẽ không cô phụ thiến nhi. Lao thần đa tạ điện hạ. Hai người lần này đối thoại, chỉ là không giống nhau lắm. Tư Đồ Nam ý tứ, Dương Phong nếu muốn lên vị, Tư Đồ Thiến là mù lòa, thiết định không thể làm Dương Phong chính phi. Cho nên, hắn hy vọng Dương Phong có thể làm cho Tư Đồ Thiến làm chắc phi, địa vị gần như chỉ ở chính phi phía dưới. Mà Dương Phong ý tứ đâu, hắn có năm chắc chữa cho tốt Tư Đồ Thiến tận mắt, cái này chính phi vị trí tự nhiên là không phải Tư Đồ Thiến không ai có thể hơn. Chỉ bất quá, Tư Đồ Nam cùng Dương Phong cũng không có đem lời nói rõ. Dương Phong lưu tại Tư Đồ phủ dùng cơm trưa, sau đó liền trở về Yến quận vương phủ. Tiêu Nguyên Khánh cũng đã một thân khôi giáp, tinh thần phấn chấn tìm đến Dương Phong trình diện. Dương Phong để Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất tỉ thí một chút võ nghệ, Tiêu Nguyên Khánh không phải Yến Nhất đối thủ. Nhưng mà, lấy Yến Nhất ánh mắt, nhìn ra được, Tiêu Nguyên Khánh võ nghệ sẽ ở Yến Châu giáp vệ phía trên. Về phần Hồ Tam Sơn, Dương Phong liền không có để Tiêu Nguyên Khánh thử, lo lắng sẽ quá độ đả kích lòng tự tin của hắn. Thế là, Dương Phong nhậm chức mệnh Tiêu Nguyên Khánh là Yến Châu giáp vệ phó thống lĩnh, địa vị gần như chỉ ở Ngưu Lục cùng Yến Giáp Nhất phía dưới. Yến Giáp Nhất, dĩ nhiên chính là Ti Đồ Giáp thay đổi sứ mà đến. Tiêu Nguyên Khánh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khổ luyện võ nghệ, tranh thủ sớm ngày có thể đánh bại Yến Nhất. Giải quyết Tiêu Nguyên Khánh sự tình, Dương Phong lập tức hạ lệnh, toàn bộ mặc giáp, cầm binh khí, cùng bản vương đi Hán quận vương phủ tính tiền đi. Mặt tướng tuân mệnh 20 người cùng nhau lên tiếng, bọn hắn nghe nói qua Dương Phong buộc Dương Bách viết qua một tấm 100,000 lượng hoàng kim phiếu nợ, 3 tháng trả hết nợ. Nguyên nhân rất đơn giản, cố nhiên Dương Bách trúng Dương Phong lưu kế, càng mấu chốt chính là hắn nhận định Dương Phong sẽ chết tại Yến Châu, hoặc là trốn về Lạc Dương. Dương Phong trốn về Lạc Dương, thiết định sẽ bị Dương Hiển giam lỏng trong phủ, đến lúc đó Dương Bách liền có thể đánh đến tận cửa đi, đem phiếu nợ cướp đi là được. Đến lúc đó, coi như Dương Hiển biết được việc này, cũng sẽ không hướng về Dương Phong. Thế là, 21 người toàn bộ phủ thêm khôi giáp, dẫn theo binh khí, phi kỵ ra cửa phủ, tiến về Hán quận vương phủ. Dương Phong Yến quận vương phủ cùng Dương Bách Hán quận vương phủ, chỉ là cách lưỡng đạo nhai, 21 người rất nhanh liền chạy tới. Yến Nhất, ngươi đi gõ cửa, nói rõ ý đồ đến, để Dương Bách trả tiền. Mặt tướng tuân mệnh. Yến Nhất chắp tay, tung người xuống ngựa, tiến lên gõ cửa. Sai vật lập tức nô đầu ra, nhìn thấy ngoài cửa là 21 binh tướng, không khỏi giật nảy mình. Yến Nhất quát lớn, nhanh chóng thông báo Hán quận vương, liền nói Yến quận vương điện hạ tới cửa tính tiền, để hắn nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng 100,000 lượng hoàng kim, giao cho ta các loại mang đi. A Sai vật giật nảy cả mình, vội vàng là lộn nhào hướng Dương Bách bẩm báo đi. Về phần ngăn cản Dương Phong bọn người, cho Sai vật 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy ai, nhưng mà, Dương Phong cũng không có dẫn người xâm nhập Dương Bách trong phủ, mà là tại cửa ra vào chờ lấy. Rất nhanh, Yến quận vương Dương Phong mang binh đi vào Hán quận vương Dương Bách trong phủ tính tiền sự tình, cấp tốc liền chuyển ra. Càng ngày càng nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, đem Dương Bách trước cửa phủ đường cái chặn lại một cái chật như nêm tối. Dương Bách đạt được Sai vật báo cáo, không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới thời gian một ngày, Dương Phong vậy mà liền hưng sư động chúng như vậy tới cửa đòi nợ tới. Chương 91, đánh cược chương 91, đánh cược Dương Phong tiểu tặc, lấn bản vương quá đáng. Dương Bách mắng to một tiếng, truyền lệnh, trong phủ tất cả hộ vệ tập hợp, theo bản vương tiến về vương phủ môn khẩu. Hừ, hôm nay bản vương nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tặc. Thế là Dương Bách lập tức tận xuất Hán quận vương phủ hộ vệ, đi vào phủ môn khẩu. Tiên văn đã thông báo, Dương Bách trong phủ vốn là có 30 tên hộ vệ, đều là hảo thủ. Tại bị sắc phong làm Hán quận vương đằng sau, Dương Khâm lại từ Đông cung vệ xuất chúng tuyển 100 hảo thủ, cho Dương Bách làm hộ vệ. Cho nên, Dương Bách trong phủ hộ vệ chính là 130 người. Kỳ thật đâu, dựa theo đại sở quốc quy định, Dương Bách là hoàng thân quốc thích, có thể nuôi 1000 gia binh. Chỉ bất quá, nuôi gia đình binh thực sự quá đốt tiền, Dương Bách không có phong quốc, liền không có doanh thu, nào dám nhiều nuôi gia đình binh a, lại nói, Dương Bách rất được Dương Khâm yêu thích. Phàm là đang cần dùng người thời điểm, cho Dương Khâm chào hỏi, Đông cung vệ xuất còn không phải tùy tiện hắn điều khiển. Dù sao, Dương Khâm Đông cung vệ xuất, Tả Hữu vệ ra cùng một chỗ, chọn vẹn một vài người. Khi Dương Bách dẫn người đi tới thời điểm, vừa vặn nghe được Yến Nhất hướng xem náo nhiệt Bách tính rằng hắn thiếu Dương Phong 100,000 lượng hoàng kim cố sự. Hán quận vương không dám vào cung xin mời chỉ, cầu phong Yến Châu, chính là thiếu Yến quận vương điện hạ 100,000 lượng hoàng kim. Trên phiếu nợ giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, nửa năm sau trả hết nợ. Từ Yến quận vương điện hạ lĩnh chỉ, đến hôm nay, đã sớm qua nửa năm. Nhưng Hán quận vương chậm chạp không có trả tiền. Trong thời gian này, Yến quận vương điện hạ đã từng hướng Hán quận vương muốn qua một lần sổ sách, nhưng Hán quận vương cũng không hoàn lại. Rơi vào đường cùng, Yến quận vương lúc này mới chỉ có thể tới cửa đòi nợ, xin mời các vị phụ lao hương thân cho làm chứng a. Dương Bách đi vào phủ môn khẩu, vừa sợ vừa giận, Dương Phong, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Dương Bách đến lúc này đến, bốn phía bách tính tất cả đều an tĩnh lại. Cho hay sẽ diễn ra a, Dương Phong hé mắt, từ tốn nói, Dương Bách, đi nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, bản vương sao là khinh ngươi nói chuyện. Ngược lại là, ngươi đi nợ không trả mới là khi dễ bản vương đi. Người Dương Bách kém chút bị Dương Phong cho nghẹn chết, nhất là nhìn thấy Dương Phong từ trong ngực móc ra phiếu nợ, càng là biến sắc. Dương Phong lạnh lùng nói ra, "Dương Bách, đây là 100,000 lượng hoàng kim phiếu nợ, có chữ ký của ngươi cùng đồng ý." Lúc đó, cũng không ít nhân chứng ở đây, ngươi muốn chơi xấu thế nhưng là không được. "Nhanh, bản vương thời gian có hạn, nhanh chóng đem 100,000 lượng hoàng kim mang tới cho bản vương, việc này liền như vậy chấm dứt." "Không phải vậy?" Dương Bách biến sắc, hừ lạnh một tiếng, "Không phải vậy ngươi đem tại sao?" Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Không phải vậy liền đừng trách bản vương không niệm tình huynh đệ. Hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, để cho ngươi minh bạch ghi nợ trả tiền lại đạo lý." Dương Bách giận dữ, "Dương Phong, ngươi cho rằng ngươi tại Yến Châu đánh mấy trận thắng trận chính là vô địch thiên hạ phải không? Các ngươi bất quá 21 người, cũng dám chọn ta Hán quận vương phủ, quả thực là cuồng vọng cực kỳ." Dương Phong ha ha cười nói, "Không sai, bản vương là tại Yến Châu đánh mấy trận thắng trận. Cho nên, bản vương dưới trướng tướng sĩ đều là trong đống người chết chui ra ngoài, từng cái đều là dũng mãnh vô song." Dương Bách nhìn ngươi dưới trướng cũng có hơn 100 người, miễn cưỡng xem như tinh nhuệ đi, không biết ngươi có dám theo hay không bản vương lại cược một trận. Dương Bách sững sờ, hỏi: "Như thế nào cược?" Dương Phong từ tốn nói: "Bản vương dưới trướng chỉ có 20 người, tính cả bản vương là 21 người. Người trong phủ hộ vệ hẳn là 130 người đi. Chúng ta ngay ở chỗ này làm đến một trận, so cái thắng thua. Như bản vương thua, 100,000 lượng hoàng kim ghi nợ, xóa bỏ. Nếu là ngươi thua, hắc, 100,000 lượng hoàng kim ghi nợ, vượt lên một phen, biến thành 200,000 lượng hoàng kim." Những bách tính này đều là nhân chứng, Dương Bách ngươi có dám hay không ứng cược? Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lại lần nữa an tĩnh lại. 100,000 lượng hoàng kim, hoặc là về không, hoặc là biến thành 200,000 lượng hoàng kim. Tuyệt đối đánh cược A lấy 21 giao đấu 130, cơ hội so sánh 6, Dương Phong tuyệt đối không chiếm ưu thế. Dương Bách tâm lý cũng là nhảy dồn dập. Thân là hoàng tôn, Dương Bách nơi nào sẽ chưa từng làm đánh bạc sự tình đâu. Nhưng là, 100,000 lượng hoàng kim đánh cược, Dương Bách xác thực không có trải qua. Dương Phong hít mắt, nhìn qua Dương Bách, không lo lắng chút nào. Đây chính là dân cờ bạc tâm tư. Thắng, còn muốn thắng. Thua, liền muốn làm bạn. Cho nên, Dương Phong nhận định Dương Bách nhất định sẽ cược. Lục Bị Nhất, nếu như Dương Bách dám lùi bước, về sau hắn cũng không cần tại Lạc Dương thành lan lộn, không cần tại Tôn Thất lan lộn. Có chút suy tư một chút, Dương Bách nhẹ gật đầu, "Tốt, Dương Phong, cái này cược, bản vương ứng." Dương Phong lập tức hét lớn một tiếng, "Các vị các hàng xóm láng giềng, bản vương mời mọi người thay làm chứng. Nay cược đằng sau, ta hai người vô luận ai thua, đều sẽ cho mỗi người cấp cho một lượng bạc, làm tạ ơn." Lập tức liền có chuyện tốt, la lớn, "Tốt, chúng ta làm chứng kiến. Tốt, cùng đi Hán quận vương phủ giáo trưởng." Dương Hiển chú trọng bọn tử tôn võ nghệ, là lấy mỗi cái hoàng tử cùng hoàng tôn phụ đệ đều có một cái giáo trường, có lẽ không lớn, nhưng đầy đủ hơn 100 người quần đầu. Thế là cả đám đều tràn vào Hán quận vương phủ. Vẹn vẹn là xem náo nhiệt bách tính, liền có hơn ngàn người. Đây là bởi vì Hán quận vương phủ địa phương có hạn, nếu không, đoán chừng mấy vạn người đều có thể tràn vào đến. Tin tức đã truyền đến Đông cung. Tiêu thị vừa sợ vừa giận, thái tử, cái này Dương Phong lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám như vậy khi dễ Bá Nhi. Thái tử khi nhanh chóng tiến về Hán quận vương phủ, vạn nhất Dương Phong thất thủ giết Bá Nhi, chẳng lẽ không phải là không đợi Tiêu thị nói hết lời, Dương Khâm liền khoát tay áo, từ tốn nói, không sao, Phong Nhi không dám giết Bá Nhi. Lại nói, Bá Nhi trong phủ hộ vệ 130 người, mặc kệ là trước kia 30 người, hay là bạn cùng cho hắn đẩy tới 100 người, đều không phải tên soán sĩnh. Mà Phong Nhi chỉ có Yến Châu 18 vệ, cái này Yến Châu 18 vệ, chính là ngày xưa Tư Đồ phủ Tư Đồ 18 vệ, bất quá là 18 cái tử sĩ mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên, bạn cũng cảm thấy, Phong Nhi là tại Yến Châu thủ thắng mấy lần, có chút cuồng vọng tự đại. Lần này, liền để Bá Nhi giết hắn huyết khí, cũng là một chuyện tốt. Tiêu thị lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi thần thiếp quan tâm sẽ bị loạn, coi là Bá Nhi không phải Dương Phong đối thủ đâu. Dương Khâm ha ha cười nói, làm sao có thể chứ? Cần biết, bản cung cho Bá Nhi phân phối 100 binh mã, chính là Đông cung vệ xuất bên trong thực lực mạnh nhất 100 tinh nhuệ. Chớ cần Bá Nhi 30 hộ vệ xuất thủ, vẹn vẹn cái này 100 người, đủ để có thể treo lên đánh Dương Phong, cho hắn biết cái gì gọi là cuồng vọng tự đại không thể làm. Ân. Tiêu thị nhẹ gật đầu, nếu dạng này, chuyện hôm nay qua đi, Bá Nhi cái này 100,000 lượng hoàng kim thiếu nợ, cuối cùng là có thể có một cái chấm dứt. Đứa nhỏ này cũng thật là, bị Dương Phong đe dọa 100,000 lượng hoàng kim, vậy mà cũng không biết cùng chúng ta nói một tiếng, ai? 100,000 lượng hoàng kim. Dương Khâm trong ánh mắt, tinh quang lập lòe, cười lạnh một tiếng, việc này, bản cung ngược lại là biết. Chỉ bất quá, Phong Nhi ngươi nếu là xin mời phụ hoàng làm chủ, cái này 100,000 lượng hoàng kim tất nhiên không thể thiếu ngươi một đồng tiền. Có thể ngươi quá cuồng vọng, liền nhất định, cái này 100,000 lượng hoàng kim, ngươi sở không tới một đồng tiền. Chương 92, một kích thương Dương Bách chương 92, một kích thương Dương Bách hoàng cung. Sở Phong Điện. Lạc Dương thành sự tình, cơ hội không có thể giấu giếm được Dương Hiển, huống chi là hai cái quận vương tranh đấu đâu. Dương Hiển mỉm cười, có chút ý tứ, tới cửa tính tiền, Phong Nhi đây là báo thù đi a. Chỉ bất quá, 21 đối với 130, Phong Nhi khó tránh khỏi có chút khinh thường. Triệu Vinh Thủy nghe, trong lòng thầm nghĩ, cái này đến quận vương tâm nhãn có thể đủ nhỏ. Lúc trước hắn được phong làm yến quận vương, hắn quận vương dẫn người đi hắn trong phủ tính tiền, việc này hắn một mực chưa đâu. Chỉ bất quá, lúc đó là hắn quận vương ăn quả đắng, yến quận vương được chỗ tốt, chẳng lẽ còn không biết chuyển biến tốt tức thu sao? Đương nhiên, loại lời này Triệu Vinh Thủy là không dám nói ra. Thân là thái giám, nhất là hắn loại này có quyền hành đại thái giám, là tuyệt đối không có khả năng tham dự vào hoàng tử hoàng tôn bọn họ trong tranh đấu, cũng không thể phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Dương Hiển nghĩ nghĩ, đối với Triệu Vinh Thủy phân phó nói, "Triệu Vinh Thủy, ngươi tự mình đi một chuyến, nhìn xem tranh đấu tình huống. Nếu là tử thương quá nặng, liền lập tức lấy chấm ý chỉ làm lý do, tuyên bọn hắn tiến cùng, ngăn cản việc này, để phòng thù hận của bọn họ quá lớn. Cái này hai hài tử nhốn nháo có thể kích phát trong lòng bọn họ huyết tính, nhưng không thể huyên náo quá lớn, để tránh bị thương tình cảm huynh đệ." Triệu Vinh Thủy lập tức không người nói, nô tỳ tuân chỉ, nô tỳ cũng nên đi. Nói đi, Triệu Vinh Thủy liền vội vàng vàng tiến về Hán quận vương phủ. Dương Hiển nhìn qua Triệu Vinh Thủy bóng lưng, hé mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Thân là hoàng đế, nhất là soán vị hoàng đế, Dương Hiển đối với bất kỳ người nào đều khó có khả năng tuyệt đối tín nhiệm, bao quát tâm phúc thái giám Triệu Vinh Thủy. Âm thầm điều tra phía dưới, Dương Hiển thật đúng là phát hiện Triệu Vinh Thủy cùng Dương Khâm hơi có tự mình giao dịch hoạt động. Nhưng mà, Dương Hiển không có vạch trần việc này, mà là một mực phái người chú ý nước quá trong ngắt không có cá. Đạo lý này Dương Hiển so bất luận kẻ nào đều hiểu. Coi như hắn làm Triệu Vĩnh Thủy, có lẽ có thể chấn nhiếp Dương Khâm một chút, nhưng kế tiếp còn sẽ có Trương Vĩnh Thủy, Lý Vĩnh Thủy chờ chút. Lợi ích trước mặt, dạng này mật báo người, là trừ chi không hết. Chỉ cần những người này không chạm tới Dương Hiển danh giới cuối cùng, Dương Hiển vẫn là có thể tha thứ bọn hắn. Nhưng nếu là giống phế thái tử Dương Tranh một dạng, dính đến mưu phản, Dương Hiển liền sẽ không khách khí chút nào xuất thủ. Phế thái tử Dương Tranh là trưởng tử, Dương Tranh trưởng tử Dương Lý, là Dương Hiển đích trưởng tôn. Mà lại, mặc kệ là Dương Tranh hay là Dương Lý, đều có hiền danh, đều là văn võ song toàn. Cho nên a, Dương Tranh thái tử vị trí tuyệt đối là lao không thể động. Hết lần này tới lần khác hắn liền quấn vào một trận mưu phản phong ba, chạm tới Dương Hiển bảy ngược, lại không cách nào tự chứng trong sạch, lúc này mới bị bài miễn thái tử vị trí. Việc này, Dương Hiển cũng một mực hoài nghi là Dương Khâm cách làm, nhưng khổ vì không có tra được chứng cứ. Chuyện này, kinh động người cũng không chỉ là hoàng đế Dương Hiển cùng thái tử Dương Khâm, cơ hồ Lạc Dương thành hoàng thân quốc thích và văn võ bách quan đều biết. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác, tất cả đều tại đất phòng, không tại Lạc Dương. Nhưng bọn hắn nhi tử đều tại Lạc Dương, A Tần Vương Dương Minh trưởng tử Dương Xuân cùng thứ tử Dương Đường, Ký Vương Dương Thác trưởng tử Dương Lâm cùng thứ tử Dương Hạch, tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác nhi tử cũng không phải là cũng chỉ là hai cái. Dương Xuân, Dương Đường, Dương Lâm cùng Dương Hạch là bọn hắn con trai trưởng, cũng chính là chính thê sở sinh. Tại đại sở quốc, chỉ có chính thê nhi nữ mới có thể là con vợ cả. Thiếp thất nhi nữ, xác định vững chắc chính là con thứ. Khó xử nhất chính là bình thê nhi nữ, mặt ngoài cũng coi là con vợ cả, nhưng ở quyền kế thừa phương diện là không nhận pháp luật bảo vệ. Nói trắng ra là, bình thê nhi nữ ở thân phận bên trên so con thứ cao, nhưng ở quyền kế thừa bên trên cùng con thứ là giống nhau. Cho nên, mặc kệ là bình thê nhi nữ hay là thiếp thất nhi nữ, làm việc đều là rất địa thấp, tự nhiên là sẽ không như thế tham gia náo nhiệt. Hung ác một chút tới nói, con thứ nhi nữ so với hạ nhân đến, cũng liền cao một chút như vậy. thậm chí tại chủ tử trước mặt chính hồng hạ nhân có thể đem con thứ chủ tử giẫm tại dưới chân, dùng sức ma sát. Không có cách nào, thế gia môn phiệt thời đại chính là như thế quan tâm căn chính miêu hồng. Phụ mã phủ cũng nhận được tin tức. Thẩm Dương công chúa dọa sợ, bởi vì Tiêu Nguyên Khánh cũng đi theo Dương Phong đi. 21 đối với 130, tại Thẩm Dương công chúa xem ra, Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh bọn hắn tuyệt đối không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Nhanh, chuẩn bị ngựa xe, bản cung muốn đi Hán quận vương phủ. Thế là, Thẩm Dương công chúa vội vội vàng vàng chạy tới Hán quận vương phủ, đi ngăn cản việc này. Có thể ngăn cản trận này xung đột người không nhiều. Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng, Thái tử Dương Khâm cùng Thái tử Phi Tiêu Thị, lại có chính là Thẩm Dương công chúa. Hán quận vương phủ. Giáo trưởng, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Phía tây là Dương Phong, Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Châu 18 bệ. Phía đông là Dương Bách cùng hắn 130 tên hộ bệ. Dương Phong cùng Dương Bách đều tự thân lên trận, cũng cho trận này lòng tranh hổ đấu tăng lên không ít đặc sắc bầu không khí. Bởi vì giáo trường địa phương không lớn, không thích hợp cưỡi ngựa công kích, tất cả mọi người là bộ chiến. Dương Phong cầm trong tay trượng tám dáng rớp mã sóc, mắt thấy Dương Bách, từ tốn nói, "Dương Bách, bắt đầu đi." Dương Bách binh khí là một thanh trường thương, không phải cán gỗ trường thương, mà là làm bằng sắt, có thể thấy được khí lực của hắn cũng là không nhỏ. Tại hoàng tôn bên trong, mặc kệ con vợ cả hay là con thứ, Dương Bách võ nghệ tuyệt đối là năm vị trí đầu. Dương Bách hét lớn một tiếng, "Bắt đầu!" Song Phương cùng một chỗ hướng giữa sân chạy đi, cầm trong tay binh khí, trong miệng hô to. Dương Bách hét lớn một tiếng, trước đem Dương Phong đánh xuống, vừa rồi đã ký giấy sinh tử, xảy ra chuyện bản vương gánh lấy. Dương Phong cũng hô to một tiếng, "Nguyên Khánh, Tam Sơn, Tiến Nhất, Dương Bách giao cho bản vương, các ngươi đối phó những người còn lại, không cần hạ thủ lưu tình." Đang khi nói chuyện, người của Song Phương đều vọt tới phụ cận. Dương Phong cùng Dương Bách đều là xông lên phía trước nhất, cái thứ nhất gặp nhau. Dương Bách hét lớn một tiếng, trường thương trong tay rũ ra mấy cái thương hoa, như rắn độc xuất động giống như, hung hăng hướng Dương Phong đâm tới. Lần này nếu là đâm thực sự, Dương Phong trên thân xác định vững chắc sẽ thêm ra mấy cái lỗ máu. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, khoa chân múa tay mà thôi. Nói, Dương Phong đem mã sóc lắp một cái, nhanh như chớp hướng Dương Bách trường thương nên đón. Khi một tiếng, Dương Phong mã sóc hung hăng đâm vào Dương Bách trên trường thương. Nhất lực hàng thập hội, những lời này là thiên cổ không đổi kinh điển. Dương Phong khí lực đã sớm đạt được toàn diện khôi phục, trời sinh thần lực thân thể a, xa so với hậu thế Dương Phong. Liên nói căn này trượng tám dáng rất mã sóc, chính là 88 cân, so Hồ Tam Sơn Lang Nha đồng chỉ nhẹ 20 cân. Một kích này, Dương Phong là dùng lấy hết toàn lực. Dương Bách chỉ cảm thấy, một cỗ chưa bao giờ từng gặp phải bàng bạc chi lực rót vào đến chính mình thiết thương bên trong, sau đó lại quán chú đến hai tay của hắn. Hồ khẩu lập tức bị mở bung ra. Tiếp lấy, lại quán chú đến trong hai cánh tay của hắn. Dương Bách hai tay lập tức liền tê, thiết thương lập tức liền rời khỏi tay. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cỗ này khí lực tiếp tục xâm nhập Dương Bách trong thân thể, trùng điệp đâm vào ngũ tạng lục phủ của hắn phía trên. Phốc, Dương Bách nhịn không được bộ ngực bên trong quay cuồng, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi đến, thân thể bay rất ra ngoài, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Chương 93, cô cô yên tâm, chất nhi còn chưa chết. Chương 93, cô cô yên tâm, chất nhi còn chưa chết, thật sự là giá áo túi cơm hạng người, chịu không được bản vương một kích. Dương Phong cười lạnh một tiếng, cơ ma sóc, thả người rết vào Hán quận vương phủ hộ vệ bên trong. Dương Phong võ nghệ, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hậu thế binh vương, tuyệt đối là tinh thông thập bát ban võ nghệ, càng là tinh thông tại cận chiến, hôn chiến. Dương Phong cầm trong tay một thanh ma sóc, mở rộng lớn rộng rãi, uy mãnh lại mau lẹ, giống như dao long náo như biển. Hán quận vương phủ hộ vệ không có một cái nào là hắn hợp lại chi địch. Bên kia, Hồ Tam Sơn càng là dũng mãnh vô địch. Một cái lang nha đồng đánh tới, chỉ ít 3 năm cái Hán quận vương phủ hộ vệ bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Tiến Châu 18 vệ vốn là võ nghệ bất phàm, từng cái đều là bách chiến lao binh xuất ngũ, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Mà lại, bọn hắn lại nhận qua Huất Chỉ Hải cùng Dương Phong chuyên môn chỉ điểm. Sức chiến đấu tăng lên nào chỉ là một cái cấp bậc, A Tiêu Nguyên Khánh không thể nghi ngờ thành 21 người bên trong kém nhất một cái, nhất là kinh nghiệm thực chiến không đủ. Nhưng là, Tiêu Nguyên Khánh võ học thiên tư cực cao, rất nhanh liền ứng phó đến thành thạo điêu luyện, võ nghệ cùng thực chiến bản lĩnh đều đang nhanh chóng tăng lên. Trái lại Hán quận vương phủ bọn hộ vệ, mặc kệ là Dương Bách trước kia hộ vệ, hay là Dương Khâm điều đồng cung vệ xuất, võ nghệ tuyệt đối là có, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại là kém đến quá xa, có thể bị quăng ra mấy con phố. Mặc dù là 130 đối với 21, nhưng cái này 130 cái Hán quận vương phủ hộ vệ tựa hồ không có sức hoàn thủ nào, hoàn toàn là bị động bị đánh cục diện. Kỳ thật, nhân số nhiều, chưa hẳn chính là 112 hiệu quả. Tỷ như, cái này 130 cái Hán quận vương phủ hộ vệ không thể cùng lúc đối chiến Dương Phong các loại 21 người, chỉ có thể là một bộ phận lên trước, những người còn lại ở phía sau chờ lấy. Khi Dương Phong bọn người đánh bại trước mặt đối thủ, liền có thể tiếp tục cùng người kế tiếp đối chiến. Cho nên, mỗi một lần đều tương đương với đơn binh đối với đơn binh, trên cơ bản hoàn toàn dựa vào đơn binh năng lực tác chiến. Đây chính là binh pháp trung bình nói một câu nói, binh tại tinh mà không tại nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái tinh binh có thể giết chết rất nhiều dung binh. Khi Hán quận vương phủ hộ vệ phát hiện không hợp lý, khai thác vây quanh phương thức lúc, Dương Phong mấy người cũng cấp tốc bố trí xuống một cái hình tròn trận, tránh khỏi bị bọn hắn tách ra đằng sau mà lạc đàn. Lấy thiếu đối với nhiều, tối kỵ một chút, chính là lạc đàn. Một khi lạc đàn, một người liền sẽ đối mặt với đối phương nhiều cái người vây công, trừ phi là võ nghệ cao, không phải vậy bình thường đều là khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Mặc kệ là võ nghệ phương diện hay là trận pháp vận dụng phương diện, Hán quận vương phủ hộ vệ đều kém quá nhiều, nhất định trận chiến này bọn hắn sẽ rất thảm bại. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Hán quận vương phủ hộ vệ, bao quát chủ tử của bọn hắn Dương Bách, không có một cái nào có thể đứng, tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Có ngất đi, cũng có trên mặt đất quần của lấy. Lúc này Dương Phong đám nhân thủ bên dưới lưu tình, nếu không, chỉ sợ Dương Bách bọn người liền không một người sống. Mà Dương Phong bọn người, trừ Yến Chín đại úy phía dưới chịu điểm vết thương nhẹ, những người còn lại đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, Triệu Vinh Thủy cũng gấp vội vàng đuổi tới, không khỏi sợ ngây người. Cái này mẹ nó quá nhanh đi, Hán quận vương phủ người liền bị đánh cho tàn phế. Lấy ít thắng nhiều, cái này Yến quận vương dưới trướng không phải bình thường mãnh liệt ra, Triệu Vinh Thủy cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Lúc đầu, hắn hẳn là hô, vậy hạ có chỉ, vậy Yến quận vương cùng Hán quận vương thôi đấu, cùng một chỗ tiến cung. Nhưng bây giờ, song phương đã thôi đấu, là một phương bị đánh tàn phế mới thôi đấu. Rơi vào đường cùng, Triệu Vinh Thủy đành phải tiến lên, bệ hạ có chỉ, tuyên yến quận vương cùng Hán quận vương vào cung diện thánh. Thẩm Dương công chúa cũng tới đến. Đầu tiên là nhìn thấy Tiêu Nguyên Khánh hoàn hảo không chút tổn hại, Thẩm Dương công chúa liền yên lòng. Lập tức, Thẩm Dương công chúa nhìn thấy Dương Bách đám người hình dạng, không khỏi sợ ngây người. "Bá nhi, ngươi thế nào?" Thẩm Dương công chúa lập tức đi vào Dương Bách trước mặt, một mặt lo lắng hỏi. Dương Phong cùng Dương Bách đều là nàng cháu ruột, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Mặc dù bởi vì độc cô thị nguyên nhân, Thẩm Dương công chúa nhiều yêu thương Dương Phong một chút, lại cũng không đại biểu nàng liền có thể không để ý Dương Bách chết sống. A Dương Bách ngồi dậy, lau đi khóe miệng vết máu, hung tợn nhìn qua Dương Phong, lạnh lùng nói ra, cô yên tâm, chất nhi còn chưa chết. Thẩm Dương công chúa rõ ràng cảm nhận được Dương Bách bất mãn, nhịn không được cười khổ một tiếng. Tiêu Nguyên Khánh gia nhập Dương Phong trận doanh, còn giúp trợ Dương Phong chọn lấy Hán quận vương phủ, chỉ sợ hiểu lầm này lại khó giải thích rõ ràng. Thẩm Dương công chúa khẽ khẽ thở dài, Dương Phong hôm nay cách làm, chẳng khác gì là đưa nàng triệt để kéo vào Yến Châu trận doanh. Dương Phong đem mã sóc ném cho Hồ Tam Sơn, từ tốn nói, bản vương tuấn chỉ. Bên kia, có hai cái Hán quận vương phủ hộ vệ đứng dậy, đem Dương Bách dịu dắt đứng lên. Dương Bách thương thế, không tính nặng, cũng không tính nhẹ. Không có ngoại thương, mà là nội thương, chỉ cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Nhưng là, Dương Bách khiếp sợ trong lòng chi rất, tuyệt đối không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hai người chỉ giao thủ một chiêu, Dương Bách thụ thương tại Dương Phong mãnh lực phía dưới. Sau đó, thụ thương sau khi ngã xuống đất, Dương Bách tận mắt nhìn thấy Dương Phong tinh xảo võ nghệ, tuyệt không phải là hắn có thể so sánh. Tên phế vật này, vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói, hắn trước kia tại Lạc Dương thời điểm, là một mực tại dấu rốt? Mặc kệ Dương Bách nghĩ như thế nào không thấu, lại không cách nào cải biến một sự thật, từ giờ trở đi, tại Lạc Dương Bách tính, thậm chí thế gia môn thiệt, thậm chí triều đình, thậm chí tại hoàng đế Dương hiện trong mắt, hắn kém xa Dương Phong. Dương Bách bị hai tên hộ vệ mang lấy, quay đầu quét mắt một chút chật vật không chịu nổi một đám hộ vệ, trong lòng giận quá. Phi, một đám phế vật, bản vương nuôi không các ngươi. Dương Bách hai tay lắc một cái, đem hai tên hộ vệ tay cho tung ra, lại hung tợn trên mặt đất nổ một ngụm, giận mắng một tiếng. Đám hộ vệ kia đều là mặt hổ thẹn sắc, túi đầu không nói. Dương Phong cười lạnh một tiếng, không để ý đến Dương Bách báo nổi, mang theo Tiêu Nguyên Khánh, Chu Đại Sơn cùng Yến Châu 18 vệ, rời đi Hán quận vương phủ. Bất quá, trước khi đi, Dương Phong còn câu nói vừa dứt, Dương Bách, chớ có quên, một vị nhân chứng một lựa bạc. Nếu ngươi dám ngắn một người, ngày sau bản vương tất nhiên sẽ chi tiết bẩm báo hoàng tổ phụ, cáo ngươi một cái nói không giữ lời. Dương Bách nhìn qua nhiều như vậy bách tính, cắn răng, nhưng lại không thể làm gì, người tới, tiền thưởng. Tổn thất ít bạc, ngược lại là việc nhỏ, Dương Bách trong lòng hiểu hơn, chỉ sợ không đến được ban đêm, chuyện này liền sẽ bị truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Sau đó, có lẽ sẽ còn truyền đến đại sở quốc các nơi, tự nhiên là bao gồm Dương Bách Hán Châu. Hán cái này Hán quận vương còn không có tiền nhiệm đâu, hai nạn xấu hổ liền đã truyền đến, có trời mới biết Hán Châu quan dân sẽ làm như thế nào đối đãi hắn. Nhìn qua Dương Phong bóng lưng, Dương Bách song quyền nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, "Dương Phong, ngươi lợi đấy cho ta lấy, thù này ta nhất định sẽ báo, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Chuyện báo thù, sau này hay nói, dưới mắt hay là trước tiên cần phải tiến cung diện thánh lại nói." Thế là, Dương Bách liền theo Triệu Vĩnh Thủy cùng một chỗ, tiến về hoàng cung. Thẩm Dương công chúa lo lắng Dương Phong ăn thiệt thòi, phái người đem tình huống vừa rồi đã điều tra một chút, liền cũng đi theo hoàng cung. Bên kia, nhận được tin tức Dương Khâm cùng Tiêu Thị, vừa sợ vừa giận, cũng gấp đội vàng tiến cung đi. Mà Sở Phong điện bên trong, Dương Hiển tự nhiên cũng đã sớm hiểu rõ cả sự kiện trải qua. Hiển nhiên, đối với Dương Phong kinh diễm võ nghệ cùng khí lực, Dương Hiển biểu thị rất kinh ngạc. Đứa nhỏ này, thật biết giấu giúp tôi, Dương Hiển cũng là cho rằng như vậy. Chương 94, cách cục, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách chương 94, cách cục, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách Sở Phong điện. Dương Phong cùng Dương Bách đã theo Triệu Vĩnh Thủy đi tới. Dương Khâm cùng Tiêu Thị cũng đến. Thẩm Dương công chúa cũng đến. Một phen chào đằng sau, Dương Hiển nhìn kỹ một chút Dương Bách, phát hiện người sau trên khóe miệng còn có vết máu, trên vạt áo càng là cũng đổ không ít vết máu. Dương Hiển còn chưa mở miệng hỏi đâu, Tiêu Thị liền đã vội vã không nhịn nổi, "Phụ hoàng, Dương Phong lấy mạnh hiếp yếu, trọng thương bá nhi, còn xin phụ hoàng có thể chủ trì công đạo, chỉ tội với hắn." Dương Khâm cũng không nghĩ tới, Tiêu Thị vậy mà quan tâm sẽ bị loạn, trước một bước mở miệng, lại là ngăn cản không kịp. "Khởi bẩm phụ hoàng, thái tử phi đau lòng bá nhi thụ thương, lúc này mới mất lễ nghi, xin mời phụ hoàng thứ tội." Tiêu Thị cũng kịp phản ứng, vội vàng còn nói thêm, "Thần thiếp thất thố, còn xin phụ hoàng thứ tội." Dương Hiển từ tốn nói, "Thái tử phi tâm tình, chẳng có thể lý giải. Thái tử, việc này chân tướng ngươi là có hay không đã minh bạch?" Dương Khâm nhãn châu xoay động, chắp tay nói, "Nhi thần vừa rồi mới biết được một chút đại khái." "Úc, vậy liền nói một chút, để chấm cũng biết một chút." "Nhi thần tuân mệnh." Dương Phong cùng Dương Bách đều ở đây, đây là thứ yếu, mấu chốt là Dương Khâm cũng không biết Dương Hiển hiểu bao nhiêu tình huống, tự nhiên không dám nói bừa loạn tạo, đàng hoàng đem sự tình trải qua nói một lần. Dương Hiển nghe xong, nhẹ gật đầu, phiếu nợ chuyển hạ lễ sự tình, chấm cũng có chỗ nghe thấy. Bá Nhi, cái này 100.000 lượng hoàng kim sự tình, vì sao không nghe ngươi nói qua? Dương Hiển mới mở miệng này, Dương Bách liền nghe đi ra, cũng không có thiên vị hắn ý tứ. Dương Bách chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, việc này rất là mất mặt, Tôn Nhi không dám hướng người nói lên. Dương Hiển lại hỏi, Bá Nhi, đã ngươi không có hứng chấm, hướng phụ vương của ngươi cùng mẫu phi xin giúp đỡ, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện này à? Cái này Dương Bách nhất thời mắt tròn váng. Dương Bách trước đó là cái không có phong quốc của vương, mỗi tháng lương tháng quả thực đáng thương, ngay cả hắn ngày thường tiêu xài đều không đủ. Nhưng Dương Bách có cái thế gia môn phiệt ông ngoại a, tự nhiên là không thiếu tiền xài. Khả Tiêu nhà có tiền nữa, nếu là một thanh móc ra 100.000 lượng hoàng kim giúp Dương Bách trả sổ sách, chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ bị ngự sử đày bắt tội. Càng đáng sợ chính là, một mực kiêng kỵ thế gia môn phiệt Dương Hiển xác định vững chắc sẽ thừa cơ tra một chút tiêu ra. Tiêu Thị gấp, nhưng cũng không dám lại nói lung tung, đành phải cho Dương Khâm nháy mắt. Dương Khâm tại Dương Hiển trước mặt, đó là 10.000 cái chú ý cẩn thận a, đương nhiên sẽ không tùy tiện mở miệng. Dương Bách phản ứng cũng là rất nhanh, vội vàng nói, về hoàng tổ phụ, Tôn Nhi dự định là liền tiên đằng sau, lại chậm chậm hoàn lại cái này 100.000 lượng hoàng kim. Tiên văn đã thông báo, chư hầu vương tiểu phiên tốt đẹp nhất chỗ, chính là ở nộp lên trên cố định thuế má đằng sau, phong quốc bên trong còn lại thu nhập liền về chư hầu vương chi phối. Bởi như vậy, triều đình thu nhập tự nhiên là giảm bớt. Nhưng là, có hoàng thất tọa trấn tứ phương, đại sở quốc tính ổn định càng có bảo hộ. Dù sao, đối với hoàng đế mà nói, hắn đối với hoàng tử hoàng tôn tín nhiệm tự nhiên tại phía xa những cái kia khác họ đại thần phía trên. Dương Hiển lại hướng Dương Phong hỏi, "Phong Nhi, ý của ngươi thế nào?" Dương Phong chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, Tôn Nhi cũng không phải là cho rằng như vậy. Dương Bách viết phiếu nợ thời điểm, minh xác nửa năm sau trả hết nợ 100.000 lượng hoàng kim. Nhưng là, thời gian nửa năm đi qua, Dương Bách cũng không trả hết nợ tiền nợ, cũng không có đối với Tôn Nhi có bất kỳ bàn giao. Tôn Nhi lần này hồi kinh, cũng hướng Dương Bách đề cập qua trả nợ sự tình, nhưng Dương Bách cũng không có bất kỳ biểu thị. 100.000 lượng hoàng kim, dù sao không phải số lượng nhỏ, càng là có thể trợ ta Yến Châu nhanh chóng chấn hưng, là lấy Tôn Nhi không thể không tới cửa đòi hỏi, lúc này mới có vừa rồi xung đột. Dương Phong phản ứng càng nhanh, trực tiếp đem 100.000 lượng hoàng kim cùng Yến Châu chấn hưng kéo lên quan hệ. Bởi như vậy, mặc kệ là Dương Hiển hay là Dương Khâm, đều không thể há miệng để Dương Phong triệt tiêu phiếu nợ này. Dương Hiển không có lập tức tỏ thái độ, mà là lại hướng Thấm Dương công chúa hỏi, "Linh Nhi, Nguyên Khánh là chuyện gì xảy ra?" Thấm Dương công chúa cười khổ một tiếng, có chút phúc thân, khởi bẩm phụ hoàng, là Nguyên Khánh chủ động yêu cầu đi Yến Châu, đến đáp đại sở quốc, nữ nhi cản trở không nổi, phụ mã cũng đồng ý, liền để hắn đi theo Phong Nhi. Dương Hiển sở liệu cũng là dạng này, liền bắt đầu, Nguyên Khánh tuổi còn nhỏ liền có báo quốc chi tâm, quả thực là đáng quý. Yến Châu Bắc Lân cận hung nô, chiến sự không ngừng, đúng là rèn luyện người nơi đến tốt đẹp, trẻ con là dễ dạy. Phong Nhi, ngươi cô cô đem Nguyên Khánh giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem hắn bồi dưỡng ra a. Dương Phong chắp tay nói, hoàng tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ làm hết sức. Dương Hiển lại hỏi, Phong Nhi, vừa rồi Bá Nhi nói tới, đợi nó liền phiên đằng sau, lại lần lượt trả hết nợ nợ nần, không biết ý của ngươi như nào a? Dương Phong cười nhạt một tiếng, khởi bẩm hoàng tổ phụ, Tôn Nhi có thể đợi, nhưng Yến Châu đợi không được. Yến Châu một ngày không cường đại, liền nuôi không đáp số vạn kỵ binh, làm sao có thể chống đỡ được hung nô thiết kỵ? Tôn Nhi cũng hướng hoàng tổ phụ bẩm cáo qua, Đông Hung Nô tế Tà Thiền Vu chuẩn bị tiến đánh Tây Hung Nô, mà Yến Châu cùng Tây Hung Nô là minh hữu, tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Cho nên, có cái này 200.000 lượng hoàng kim, trận chiến này Tôn Nhi liền sẽ nhiều một thành phần thắng, còn xin hoàng tổ phụ minh giám. Dương Bách nổi giận, Dương Phong, ta chưa liệt viên, nơi nào sẽ có 200.000 lượng hoàng kim trả lại ngươi? Dương Phong từ tốn nói, về phần ngươi như thế nào xoay sở 200.000 lượng hoàng kim, ta sẽ không hỏi tới. Nhưng là, thiếu nợ thì trả tiền, đây là người chi uy tín, không thể hủy chi. Người Dương Bách giận dữ, nhưng lại im lặng phản bác. Dương Hiển hướng Dương Khâm nhìn sang, thái tử, ngươi có thể có cái gì thượng sách ra? Một cái khăng khăng tính tiền, một cái căn bản không trả nổi. Việc này xác thực xử lý không tốt. Nhưng là đâu, Dương Khâm đã minh bạch Dương Hiển ý đồ, liền nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, ngày xưa Nhi thần bình định đại tế quốc, thu được phụ hoàng không ít ban thưởng, chừng 200.000 lượng hoàng kim. Không bằng, Nhi thần trước thay Bá Nhi trả sổ sách này, trợ Phong Nhi trấn hương Yến Châu, đợi ngày sau Bá Nhi liền phiên đằng sau, lại chậm chậm còn cho Nhi thần, không biết phụ hoàng ý như thế nào. Dương Hiển nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Phong Nhi, việc này cứ như vậy giải quyết, trẫm thay ngươi đáp ứng. Dương Phong trong lòng cười lạnh Dương Khâm cố ý biểu hiện hắn đối với Dương Bách yêu thương, là biểu hiện cho Dương Hiển nhìn, là biểu hiện cho Thấm Dương công chúa nhìn, càng là biểu hiện cho hắn nhìn. Nhưng là, Dương Phong minh bạch Dương Hiển ám chỉ, tự nhiên không có khả năng không đồng ý, Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Chỉ cần Yến Châu kinh tế có thể chấn hưng, chỉ cần Yến Châu bách tính có thể an cư lạc nghiệp, chỉ cần ta đại sở quốc Bắc Cương có thể an ổn như núi, Tôn Nhi tâm này là đủ. Dương Khâm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn làm sao nghe không ra Dương Phong lời nói bên ngoài chi ý, người Dương Khâm có thể một bát nước cố ý bưng bất bình, nhưng ta Dương Phong trong lòng chỉ có Yến Châu, chỉ có đại sở. Cách cục trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Dương Hiển mắt sáng như bước, tự nhiên nhìn ra được cái này phụ tử ở giữa minh tranh ám đấu, nhưng cũng không tiêu phá. Đã như vậy, thái tử ngươi liền tại Phong Nhi rời đi Lạc Dương trước đó, đem 200.000 lượng hoàng kim thanh toán tiền, trợ Phong Nhi sớm ngày yên ổn Yến Châu. Dương Khâm trong lòng thầm hận không thôi, lại không nhắc tới Lộ Ti Hảo, Nhi thần tuân chỉ. Chương 95, đây chính là Dương Phong tới cửa khi dễ Bá Nhi. Chương 95, đây chính là Dương Phong tới cửa khi dễ Bá Nhi. Hán quận vương phủ một trận chiến, khiến cho Dương Phong danh chấn Lạc Dương thành. Những cái kia quan chiến bách tính, Bởi vì được một lượng bạc chỗ tốt, tại truyền bá tin tức này thời điểm, càng là thêm mắm thêm muối, cơ hồ đem Dương Phong cho thần thoại. Cái gì Dương Phong nhẹ nhàng vùng một chút binh khí, liền để Dương Bách Thổ huyết bay ra xa 30 trượng. Cái gì Dương Phong Yến Châu 18 bệ, từng cái đều là uy mãnh vô song, có thể lấy chặt lại ngàn. Nhất là cái kia Hồ Tam Sơn, càng bị truyền đi như bá vương chuyển thế, lực lớn vô cùng, một cước liền có thể đánh rách tả tơi đại địa loại kia. Ngược lại là Tiêu Nguyên Khánh truyền ngôn không nhiều, dù sao Lạc Dương Bách tính đối với hắn vẫn hơi hiểu biết. Có thể như thế một truyền phía dưới, Tiêu Nguyên Khánh liền thành 21 người bên trong thái điều nhất tồn tại, để Tiêu Nguyên Khánh buồn bực không thôi. Đông cung, thư phòng. Đúng một tiếng, Dương Khâm giơ tay cho Dương Bách một cái tát. Dương Bách một mặt ủy khuất, vương bít lấy má trái, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phụ vương bất giận, là hài nhi vô năng, cho phụ vương mất thể diện. Từ nhỏ đến lớn, Dương Khâm rất ít đánh Dương Bách. Nhất là từ Dương Bách 13 tuổi đằng sau, liền rốt cuộc không có đánh qua hắn. Nhưng lần này, Dương Khâm quả thực nổi nóng rất, mà lại là càng nghĩ càng giận. Dương Khâm lại bay lên một cước, đem Dương Bách đá ngã lăn trên mặt đất, giận mắng một tiếng, mỗi ngày đều nói Dương Phong là phế vật, hiện tại tất cả mọi người thấy rõ, chân chính phế vật là ngươi. Lúc này, Tiêu Thị vừa vặn đi vào thư phòng, thấy cảnh này. Bá Nhi, ngươi thế nào? Tiêu Thị đau lòng hỏng, vội vàng bước nhanh đi tới, đem Dương Bách đỡ dậy, nhưng Dương Bách không dám đứng dậy, y nguyên quỳ. Thái tử, ngươi sao có thể đối với Bá Nhi bên dưới hạ thủ ác như vậy đâu, hắn vừa rồi đã từng bị thương. Dương Khâm nhìn xem Dương Bách khỏe miệng còn có vết máu, trong lòng cũng hơi có hối hận, lại cố ý hừ một tiếng, đánh không lại người ta, thụ thương cũng là tự tìm. Tiêu Thị nhất thời bất mãn, thái tử, đây chính là Dương Phong tới cửa khi dễ Bá Nhi, như thế nào là Bá Nhi tự tìm đâu? Bao quát trước đó, Bá Nhi tìm Dương Phong muốn ghi nợ, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Dương Phong hai lần khi dễ Bá Nhi, mặc kệ là tiền tài hay là khẩu khí này, thái tử ngươi có thể nuốt được, thần thiếp lại là nuốt không trôi. Nếu như thái tử nhớ tình phụ tử, không muốn xuất thủ trừng trị hắn, cái kia thần thiếp liền để Tiêu gia xuất thủ. Hắc, chỉ bất quá, người ta nhưng không có bận tâm tình phụ tử, không có đem ngươi người phụ thân này nhìn ở trong mắt. Lấy thần thiếp đến xem, Dương Phong cùng phế thái tử, mới càng giống là một đôi phụ tử đâu. Dương Khâm sắc mặt mấy lần, một hồi xanh, một hồi trắng, gầm thét một tiếng, đủ, ngươi còn có hết hay không? Bá Nhi nếu không phải ngươi yêu chiều quá mức, như thế nào sẽ trở thành như vậy phế vật? Tiêu Thị cũng nổi giận, thần thiếp yêu thương Bá Nhi thế nào, hắn dù sao cũng là thần thiếp 10 tháng hoài thai sinh ra tới, là thần thiếp trên người một miếng thịt. Lại nói, Bá Nhi văn võ song toàn, làm sao lại là phế vật? Hừ, là cái kia Dương Phong cố ý giấu rốt, lòng dạ khó lường, thần thiếp nhìn hắn là dã tâm bừng bừng, cố ý cùng thái tử tranh hoàng vị mới là thật. Dương Khâm một mặt dữ tợn, cười lạnh một tiếng, bản cung là thái tử, đã là cố định sự thật. Chỉ cần bản cung không phạm vào tội mưu phản, phụ hoàng liền không thể thôi bản cung thái tử vị trí, Dương Phong hắn như thế nào sẽ có cơ hội đánh đến thắng bản cung đâu? Tiêu Thị từ tốn nói, thái tử chớ có quên, Cam Thủy cung bị kia là thế nào xuống? Thái tử có thể đem hắn làm bên dưới không đợi Tiêu Thị nói hết lời, Dương Khâm liền biến sắc, gầm thét một tiếng, im ngay. Tiêu Thị tự biết thân ôn, vội vàng phúc thân nói thái tử thứ tội, thần thiếp thân ôn. Dương Khâm nhìn Dương Bách một chút, lạnh lùng nói ra, chuyện kia nhất định phải nát tại trong bụng, vĩnh viễn không có khả năng nhắc lại. Tiêu Thị khe khẽ thở dài, thái tử, ngươi không cần thiết chủ quan, lão tam cùng lão tứ đối với Đông cung vị trí vẫn luôn có lòng mơ ước. Dù sao, lão nhị đều có thể làm thái tử, vì sao bọn hắn không có khả năng đâu? Còn có Cam Thủy cung bị kia, nhiều năm qua một mực không hề từ bỏ điều tra. Hiện tại, lại thêm ra một cái Dương Phong đến, chỉ sợ đại sở quốc phong vân hội loạn hơn. Dương Khâm hừ lạnh một tiếng, có bản cung tại, đại sở quốc không loạn lên nổi, bọn hắn cũng đều mơ tưởng có bất kỳ cơ hội. Dương Phong lần này về Lạc Dương, cường thế như vậy, càng là thể hiện ra không giống bình thường cường đại, Lao Tam cùng Lao Tứ chẳng lẽ sẽ không lo lắng sao? Dù sao, phu hoàng để ý nhất là đại sở quốc trưởng trì Cửu An, hoàng tôn thế hệ này tự nhiên là trọng yếu nhất. Dương Phong năng lực đã tại phía xa Bá Nhi bọn người phía trên, bản cung tin tưởng Lao Tam cùng Lao Tứ cũng nhất định sẽ không ngồi yên. Tiêu Thị nhíu mày, thái tử chỉ ý muốn liên hợp Lao Tam cùng Lao Tứ đối phó Dương Phong. Dương Khâm kinh thường cười lạnh một tiếng, bản cung nếu là liên hợp bọn hắn đối phó con của mình, chỉ sợ sẽ chỉ buộc phụ hoàng bảo vệ cho hắn càng ngày càng mạnh. Dương Phong mạnh hơn Bá Nhi, cũng mạnh hơn con của bọn hắn, Lao Tam cùng Lao Tứ là sẽ không cho phép loại tình huống này một mực tồn tại. Bọn hắn tại Lạc Dương thành nhãn tuyến rất nhiều, rất nhanh liền có thể biết Dương Phong tại Lạc Dương thành hành động. Tiêu Thị minh bạch, thái tử chi ý, chúng ta trước không đếm xỉa đến, để Lao Tam cùng Lao Tứ cùng Dương Phong so chiêu một chút. Dương Khâm cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, Lao Tam cùng Lao Tứ trong triều người ủng hộ cũng không ít, nếu như bọn hắn cũng cùng một chỗ đối phó Dương Phong, Dương Phong còn có thể có cái gì cơ hội đâu? Hắc, Dương Phong đã từng giấu rốt, đúng là thần diệu chi bút. Nhưng bây giờ có Yến Châu chi địa, liền không chút kiêng kỵ thi triển thực lực, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Người cuồng vọng đều sẽ bỏ ra trả giá nặng nề, Dương Phong cũng không ngoại lệ. Triều đình bách quan trên cơ bản chia làm 5 loại: bản cung người, Lao Tam người, Lao Tứ người, Cam Thủy cung vị kia người, cùng hoàn toàn trung lập. Cam Thủy cung vị kia người ít nhất, hoàn toàn người trung lập thứ yếu. Cho nên Dương Phong cường thế sẽ từ phía gây thù hằn, đối với hắn sự phát triển của tương lai cực kỳ bất lợi. Chúng ta liền đợi đến xem đi, các loại Yến Châu phát triển bất lợi, có lẽ phụ hoàng liền sẽ triệt để từ bỏ hắn, nhiều nhất chỉ có thể để hắn làm một thành viên hành quân đại tướng. Tiêu Thị cười lạnh một tiếng, chỉ cần phụ hoàng từ bỏ hắn, Dương Phong liền không còn cơ hội cùng Bá Nhi tranh vị. Dương Khâm xoay đầu lại, đối với Dương Bách nói ra, Bá Nhi, lần này bại trận, hy vọng ngươi có thể coi đây là hổ thẹn, vĩnh viễn không nên quên. Đợi Trung Thu đằng sau, ngươi tiến về Hán Châu liền tiền, nhất định phải chăm lo quản lý, đem Hán Châu quản lý thành thịnh thế chi địa. Dù sao, Đại Sở quốc vừa mới kiến quốc không lâu, ngươi hoàng tổ phụ muốn người nối nghiệp không phải có thể chinh chiến xa trường, mà là có thể quản lý thiên hạ. Giành thiên hạ dễ dàng, nhưng quản lý thiên hạ là quá khó khăn, ngươi hiểu không? Dương Bách đội vàng nhẹ gật đầu, phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định chăm lo quản lý, tuyệt sẽ không có phụ phụ vương cùng mẫu hậu nhiều năm qua vung trồng. Dương Khâm còn nói thêm, ngươi cũng không cần lo lắng, bản cung sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Tiêu Thị cũng cười nói ra, Yến Châu càng cỗi, Dương Phong lại không có người ủng hộ. Hán Châu giàu có, phụ vương của ngươi cùng Tiêu gia sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Nếu như lại đem Tư Đồ ra suối rụt tới, liền có thể vững vàng bóp lấy Dương Phong tử huyệt. Chương 96, muốn hướng bản vương lĩnh giáo, liền phải hiểu chút quy củ. Chương 96, muốn hướng bản vương lĩnh giáo, liền phải hiểu chút quy củ. Dương Phong trở lại Yến quận vương phủ, liền phải sai vật bẩm báo, nói là Tầm Ngọc lâu Lương Hồng Ngọc lại phái người đưa tới thì mời, xin mời Dương Phong đêm nay đi tiến về Tầm Ngọc lâu một hồi. Văn bạn trong hội, trừ phi có người có thể phá giải đáp án, mới có cơ hội leo lên phường thuyền. Nếu như lại có thể thu được Hoa Khôi ưu ái, lại có đầy đủ tài phú, liền có thể có cơ hội âu yếm, hoặc là ôm mỹ nhân về. Mà nếu như không có, Hoa Khôi ban đêm là sẽ không lưu lại tại phường trong thuyền, mà là riêng phần mình về riêng phần mình thanh lâu. Gã sai vật cung cung kính kính đem thiệp mời đưa tới Dương Phong trong tay, Hồng Ngọc cô nương tại Tầm Ngọc lâu chuẩn bị rượu nhạt, muốn hướng Yến quận vương điện hạ thỉnh giáo đố chữ sự tình, còn xin Yến quận vương điện hạ có thể nể mặt. Vừa dứt lời, cửa ra vào lại truyền tới một thanh âm, Yến quận vương điện hạ, nô tỳ phụng Hồng Tuệ cô nương chi mệnh, xin mời Yến quận vương điện hạ đêm nay tiến về La Hồng lâu dự tiệc, cô nương muốn hướng điện hạ thỉnh giáo câu đối sự tình. Sở Hồng Tuệ phái tới, cũng không phải là gã sai vặt, mà là nàng tiếp thân tỷ nữ Liên Nhi. Lương Hồng Ngọc phái tới gã sai vặt nghe chút, vội vàng còn nói thêm, Liên Nhi cô nương, mọi thứ phải có tới trước tới sau đi. Liên Nhi cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta tới so ngươi sớm, một mực tại cửa ra vào trong xe ngựa chờ lấy, ngươi là bên thai phòng các loại. Gã sai vặt kia cũng không phải dễ thỏa hiệp chủ, lập tức còn nói, không quan tâm là ở nơi nào chờ lấy, là ta trước hướng Yến quận vương điện hạ đưa ra thì mời, ngươi chậm một bước. Liên Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi bất quá là Tầm Ngọc lâu một cái gã sai vặt, mà ta là cô nương nhà ta tiếp thân tỷ nữ, thân phận tại ngươi phía trên. Cho nên, đủ để nhìn ra cô nương nhà ta thành ý muốn tại Hồng Ngọc cô nương phía trên, cũng là đối với Yến quận vương điện hạ càng thêm kính trọng chi ý. Người gã sai vặt nhất thời từ nghèo, đỏ mặt, thô cổ, nói không nên lời. Dương Phong mở miệng, từ tốn nói, các ngươi đưa ra thì mời, bản vương liền nhất định sẽ tiếp sao. Đều trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, muốn hướng bản vương lĩnh giáo, liền phải hiểu chút quy củ, đến bản vương Yến quận vương phủ. Trên đời này, nào có học sinh tỉnh giáo tiên sinh, còn muốn cho tiên sinh chạy tới giờ học. Nói đi, Dương Phong không tiếp tục để ý hai người bọn họ, trực tiếp hồi phủ đi. Gã sai vặt kia cùng Liên Nhi nhất thời mắt tròn váng, chỉ có thể nhanh đi về hướng Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ phục mệnh đi. Hai người này vừa đi, một cái phúc hậu nam tử trung niên nắm lấy danh thiếp, cầu kiến Dương Phong. Nam tử trung niên họ Sở, tên là Sở Vạn Lý, là Yến Châu người. Dương Phong tại Yến Châu Yến quận vương phủ, kỳ thật chính là Sở Vạn Lý phụ đệ. Bởi vì tránh né hung nô xâm nhập, cùng Yến Châu loạn thế không có gì sinh ý có thể làm, Sở Vạn Lý liền nâng nhà đem đến Lạc Dương thành. Có thể Lạc Dương là đại sở quốc đô thành, nơi này thế gia môn phiệt cùng cự phú phú thương nhiều không kể xiết, Sở Vạn Lý một cái ngoại lai hộ muốn ở chỗ này đặt chân, quả thực không dễ dàng. Chỉ vì một vấn đề, Sở Vạn Lý phía sau không có đại thụ. Những năm gần đây, Sở Vạn Lý cũng không ít kết giao một chút thế gia môn phiệt cùng triều đình quan viên, nhưng không có bao nhiêu sinh ý phương pháp, Sở gia dần có dần dần suy sụp chi ý. Biết được Dương Phong đánh bại hung nô, vương chắc Yến Châu tin tức, Sở Vạn Lý liền có lại trở về Yến Châu dự định. Không đợi Sở Vạn Lý chuẩn bị khởi hành, Dương Phong trở về Lạc Dương thành. Hôm nay càng là truyền ra Dương Phong đại bại Dương Bách tin tức, Sở Vạn Lý liền chuyên tới bái phòng một chút Dương Phong. Biết được Sở Vạn Lý thân phận đằng sau, Dương Phong liền sai người đem hắn mời đến phòng khách. Dương Phong đổi một thân thường phục, liền đi phòng khách hội kiến Sở Vạn Lý. Tiểu nhân Sở Vạn Lý, tham kiến Yến quận vương điện hạ. Nhìn thấy Dương Phong lần đầu tiên, Sở Vạn Lý liền âm thầm lời khen, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí chất phi phàm. Dương Phong ngồi xuống, từ tốn nói, Sở tiên sinh không cần đa lễ, ngồi đi. Nhiều tiểu nhân tạ ơn Yến quận vương điện hạ. Vương đại cảnh vội vàng tới, cho Dương Phong dâng trà. Dương Phong một bên dùng trà đóng thổi mạnh trà mặt, một bên nhàn nhạt hỏi, bản vương tại Yến Châu vương phủ là tiên sinh phụ đệ, quả thực là bản vương liều lĩnh, lô mãng. Sở Vạn Lý nghe chút, liền biết Dương Phong hiểu lầm, vội vàng nói, Yến quận vương, lời ấy sai rồi à? Úc. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hỏi, tiên sinh nói như vậy ý gì à? Sở Vạn Lý lập tức từ trong túi móc ra một phần khế nhà, cung cung kính kính đặt ở Dương Phong trước mặt trên bàn trà. Tòa phủ đệ này cũng không phải là tiểu nhân, mà là Yến quận vương điện hạ. Lần này Dương Phong minh bạch, Sở Vạn Lý là đưa cho hắn đưa khế nhà. Đương nhiên, Dương Phong hiểu hơn, đối với Sở Vạn Lý dạng này thương nhân mà nói, tất có sở cầu. Dương Phong buông xuống bát trà, cười nhạt một tiếng, tiên sinh một phần này lễ vật, quả thực không nhẹ à, bản vương nhận lấy thì ngại. Xác thực, tòa phủ đệ này, tại trong loạn thế Yến Châu không đáng tiền. Nhưng ở bây giờ Yến Châu, tòa phủ đệ này chí ít có thể bán 1 vạn lượng hoàng kim. Mà theo Yến Châu phát triển kinh tế, sẽ chỉ càng ngày càng quý. Bản vương thẹn là Yến Châu chi chủ, tại Yến Châu vẫn rất có quyền nói chuyện, như tiên sinh tại Yến Châu có gì sở cầu, một mực hướng bản vương đưa ra. Nhưng ở Lạc Dương lời nói, xin mời tha thứ bản vương năng lực có hạn. Nói, Dương Phong đem tay phải đặt ở trên ghế nhà, hướng ra phía ngoài đẩy một chút. Sở Vạn Lý lập tức nói, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, tiểu nhân chính là Yến Châu người, đến Lạc Dương định cư đúng là không muốn nhận hung nô nhân ức hiếp. Bây giờ, Yến quận vương điện hạ đánh bại hung nô, ổn định Yến Châu, tiểu nhân tự nhiên là có trở về quê cũ chi tâm. Tiểu nhân cả gan suy đoán, Yến quận vương điện hạ đánh bại Hung nô đằng sau, sau đó tất nhiên sẽ toàn lực phát triển Yến Châu kinh tế. Tiểu nhân bất tài, tự hỏi tại kinh thương phương diện hơi có tâm đắc, nguyện ý vì điện hạ phân ưu một hai. Dương Phong đang chuẩn bị tại đại sở quốc bán rượu trắng, nước hoa bỏ Nhật Bản thị khô đâu, thương nhân liền tự đề cử mình, quả thực là ngủ gật đưa gối đầu. A Dương Phong cười tủm tỉm nói, Sở tiên sinh trước đó là làm cái gì buôn bán? Sở Vạn Lý nghe chút, có hy vọng, nhất thời mừng rỡ, về Yến quận vương điện hạ, tiểu nhân liên quan đến sinh ý phương pháp rất nhiều. Thứ Hung nô nhân trong tay mua thịt trâu, bán đến Vân Châu chi địa. Từ Hung nô nhân trong tay mua rượu sữa ngựa, bán đến đại sở quốc các nơi. Còn từ Hung nô nhân trong tay mua qua hương liệu, bán đến đại sở quốc các nơi. Không sợ Yến quận vương điện hạ trò cười, tiểu nhân cũng chỉ là mua thấp bán cao, kiếm lời cái chênh lệch giá mà thôi. Dương Phong nhẹ gật đầu, nếu tiên sinh có ý định này, tự nhiên là không thể tốt hơn, sáng có cơ hội, bản vương cái thứ nhất liền sẽ cân nhắc tiên sinh. Liên đối phương nội tình cũng không biết, Dương Phong đương nhiên không có khả năng cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn, nhiều nhất là dạng này lập lờ nước đôi nói như vậy. Nhưng đây đã là Sở Vạn Lý lần này đến hy vọng kết quả tốt nhất, trong lòng mừng thầm, nhiều tiểu nhân tạ ơn Yến quận vương điện hạ. Tiểu nhân liền không lại đã quấy rầy Yến quận vương điện hạ rồi, tiểu nhân cáo lui. Dương Phong phân phó nói, vương đại cảnh, thay bản vương đưa tiễn Sở tiên sinh. Đuổi đi Sở Vạn Lý đằng sau, Dương Phong lập tức đem Tiêu Nguyên Khánh gọi qua, Nguyên Khánh, ngươi lập tức trở về nhà một chuyến, phái người tìm hiểu một cái gọi Sở Vạn Lý thương nhân. Từ hắn đi vào Lạc Dương đằng sau, đến bây giờ tất cả tình huống, toàn bộ tìm hiểu rõ ràng. Tiêu Nguyên Khánh cũng không nhiều hỏi, nhận mệnh, liền về phụ mã phủ đi. Chương 97, tiểu thư không xong, xảy ra chuyện. Chương 97, tiểu thư không xong, xảy ra chuyện Tiêu gia. Tiêu Nguyệt Cầm quê phòng, Tiêu Nguyệt Cầm ngay tại nhìn qua trong viện gốc kia cây hạnh ngẩn người. Trên mặt bàn thả một quyển sách, nhưng cho tới chưa đi qua, Tiêu Nguyệt Cầm cũng không có lật một tờ. Nha hoàn Thụy Châu bưng một ly trà tiến đến, nhẹ nhàng để lên bàn, đem bát trà dơ lên cho nàng. Tiểu thư gặp Tiêu Nguyệt Cầm con mắt trực tiếp phát ốc, vậy mà không biết nàng tới. Thụy Châu nhẹ nhàng hô vài tiếng. Tiêu Nguyệt Cầm lúc này mới lấy lại tinh thần, a một tiếng, từ Thụy Châu trong tay tiếp nhận bát trà. Tiểu thư còn đang suy nghĩ môn hôn sự kia. Thụy Châu nhìn Tiêu Nguyệt Cầm một chút, hỏi. Thụy Châu cùng Tiêu Nguyệt Cầm quan hệ, cùng Son Phấn cùng Tư Đồ Thiến quan hệ không khác nhau nhiều lắm, thuộc về không nói chuyện không nói loại kia. Tiêu Nguyệt Cầm khe khẽ thở dài, đúng vậy a, có thể không muốn việc này sao? Thụy Châu miết miệng, Thái Lão gia cũng thật là, chúng ta Tiêu gia là đại sở quốc số một số hai môn phiệt nhà giàu, tiểu thư lại là con vợ cả, vô luận gả cho ai, khẳng định là chính thất. Cái kia Yến quận vương có gì tốt, Thái Lão gia lại muốn đem tiểu thư hứa cho hắn làm bình thê. Chính thê hòa bình vợ, mặc dù chỉ là kém một chữ, lại là cách biệt một trời a. Nô tỳ thực sự nghĩ không ra, Thái Lão gia là nghĩ thế nào? Tiêu Nguyệt Cầm cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra có thể đoán ra tổ phụ ý nghĩ, nói cho đúng, là tổ phụ cùng Doãn Nhi cô ý nghĩ. Tư Đồ Thiến mắt mù, không có khả năng xử lý Yến quận vương phụ sự vụ, chỉ có thể ủy thác cho thiếp thân tỷ nữ Son Phấn. Mà ta nếu là cũng gả vào Yến quận vương phụ, tự nhiên là có thể lấy Yến quận vương chắc phi thân phận, chủ trì Yến quận vương phụ sự vụ. Kể từ đó, Yến quận vương nhất cử nhất động đều có thể tại ta khống chế phía dưới, cũng chính là tại Tiêu gia cùng Đông cung khống chế phía dưới. Ai, không nghĩ tới, thái tử vậy mà như thế kiêng kỵ Yến quận vương, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Yến quận vương đánh bại Hung nô, ổn định Yến Châu thế cục sao? Tiêu Nguyệt Cầm mặc dù thông minh, nhưng nàng dù sao không có tham dự qua hoàng vị tranh đấu, có một số việc vẫn là không cách nào lý giải. Mà lại, Tiêu Nguyệt Cầm mặc dù đoán được Tiêu gia cùng Đông cung dự định, cũng không dám nói cho Thủy Châu. Tiêu Nguyệt Cầm từ tốn nói, mặc kệ có thể hay không lý giải, nếu tổ phụ đã vì ta định ra việc hôn nhân này, ta cũng chỉ có thể đến Yến Châu. Thụy Châu khe khẽ thở dài, nô tỳ sợ lạnh, thật không muốn đi Yến Châu như thế lạnh lẽo chi địa. Nô tỳ nghe nói, Yến Châu dân phong lưu hãn, trên đường cái khắp nơi đều là kẻ trộm, còn có xâm nhập trong phủ cướp bóc giết người, mười phần không an toàn. Tiêu Nguyệt Cầm từ tốn nói, Thụy Châu ngươi nếu không muốn đi Yến Châu, có thể lưu tại Lạc Dương. Thụy Châu nghe, doa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, tiểu thư thứ tội, nô tỳ chỉ là thay tiểu thư đáng tiếc. Nô tỳ hầu hạ tiểu thư nhiều năm, thụ tiểu thư tri ân đã lâu, tự nhiên không muốn cùng tiểu thư tách rời. Tiểu thư đi nơi nào, nô tỳ liền đi nơi đó, nô tỳ muốn hầu hạ tiểu thư cả một đời. Tiêu Nguyệt Cầm thở dài, Thụy Châu, ngươi đứng dậy đi, ta cũng không phải là trách ngươi. Ngay tại Thụy Châu vừa mới đứng dậy thời điểm, một cái tỷ nữ vội vã chạy tới, tiểu thư, không xong, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Tiêu Nguyệt Cầm cũng giật nảy mình, lập tức hỏi, phát sinh chuyện gì? Tỷ nữ thô thở hổn hển mấy cái, hồi đáp, nô tỳ vừa mới nghe nói, Tiến quận vương dẫn người đi Hán quận vương phủ tính tiền, song phương ở giáo trường đánh nhau chết sống một trận. Kết quả, Tiến quận vương cùng người của hắn đem Hán quận vương cùng Hán quận vương phủ hộ vệ tất cả đều đả thương. Vậy hạ hàng chỉ, để Yến quận vương cùng Hán quận vương đều tiến cung, nghe nói thái tử cùng thái tử phi, cùng Thấm Dương công chúa, cũng đều đi theo tiến cung đi. Tiêu Nguyệt Cầm cảm thấy khẽ động, hỏi, thế nhưng là bởi vì cái kia 100,000 lượng hoàng kim. Tỷ nữ nhẹ gật đầu, chính là cái kia 100,000 lượng hoàng kim, bởi vì Yến quận vương cùng Hán quận vương đổ ước, hiện tại đã biến thành 200,000 lượng hoàng kim. Tiêu Nguyệt Cầm vừa cười vừa nói, Yến quận vương quả nhiên là tốt nhu lượng, Yến Châu có cái này 200,000 lượng hoàng kim, Yến Châu sau khi chiến đấu trùng kiến liền sẽ trở nên tương đối dễ dàng một chút. Thụy Châu một mặt kinh ngạc, tiểu thư, Yến quận vương lần này trở về cũng quá cao điệu đi. Đầu tiên là Văn Hữu sẽ rực rỡ hào quang, tiếp lấy lại chọn lấy Hán quận vương phủ, cái này cùng hắn trước kia giấu rốt quả thực là hoàn toàn tương phản hai loại biểu hiện. A Tiêu Nguyệt Cầm nhẹ gật đầu, không sai, trước đó là giấu rốt chăn loạn, hiện tại là phong mang tất lộ, xem ra vị này đến quận vương quả thực không đơn giản a, chỉ sợ hắn Tiêu Nguyệt Cầm muốn nói chỉ sợ hắn lòng ôm chí lớn nhưng lại cảm thấy lời này không có khả năng tại hai cái tỷ nữ trước mặt nói ra, liền ngưng miệng. Lập tức, Tiêu Nguyệt Cầm đem lời nói xoay chuyển, hỏi, còn có Yến quận vương tin tức gì? Tỷ nữ này là phụ trách mua sắm, thường xuyên đi ra ngoài, là lấy biết đến tin tức nhiều một ít. Đúng rồi, tiểu thư tỷ nữ này nghĩ, nói ra, nô tỷ còn nghe nói một chuyện, nói là Tầm Ngọc Lâu Lương Hồng Ngọc cùng La Hồng Lâu Sở Hồng Tuệ đồng thời phái người mời Hán quận vương tiến về dự tiệc. Hai người bọn họ lý do không sai biệt lắm, một cái là thỉnh giáo đố chữ, một cái là thỉnh giáo câu đối. Nghe chút việc này, Tiêu Nguyệt Cầm nhất thời khẩn trương lên, vội vàng hỏi, Yến quận vương có thể đáp ứng không? Hắn muốn đi Tầm Ngọc Lâu vẫn là đi La Hồng Lâu? Tỷ nữ lắc đầu, đều không có đi. Yến quận vương nói một câu cái gì học sinh tỉnh giáo tiên sinh, còn để tiên sinh chạy tới giờ học lời nói, đem hai người đều đuổi. Tiêu Nguyệt Cầm khe khẽ thở dài, Yến quận vương lần này về Lạc Dương, rõ ràng là cố ý tạo thế à? Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ, một cái đối với đố chữ si mê, một cái đối câu đối si mê. Bây giờ Yến quận vương đố chữ cùng câu đối, hai nàng đều đoán không ra, chỉ sợ là ăn ngủ không yên, tất nhiên sẽ nhịn không được hiếu kỳ, tiến về Yến quận vương phủ bái phòng. Đến lúc đó, việc này lại sẽ ở Lạc Dương thành nhất lên một trận doanh động. Tiêu Nguyệt Cầm tâm lý còn có một câu không có nói ra. Nàng khám phá Dương Phong tâm tư, là chuẩn bị mượn Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ lực ảnh hưởng, chiêu mộ một nhóm người mới vì đó sử dụng. Thông qua tỷ nữ này mang về tin tức, Tiêu Nguyệt Cầm tâm lý cũng dần dần minh lãng. Dương Phong giấu rốt, mượn cơ hội liền phiên Yến Châu. Một khi rồng ra biển cạn đằng sau, Dương Phong liền đại chiến thân thủ, bại hung nô, bình sơn tặc, toàn lực chế tạo Yến Châu. Dương Phong đã có lực lượng, đương nhiên sẽ không lại hướng đông cùng đúng, lúc này mới có lần này quay lại Lạc Dương đằng sau cường thế. Chỉ là, bởi như vậy, tất nhiên sẽ gây nên đông cùng kiêng kỵ, toàn lực phong sát Yến Châu. Yến Châu phát triển kinh tế không nổi, hoàng đế Dương Hiển liền sẽ không lại xem trọng Dương Phong, Dương Phong tuyệt đối không thể tranh đến hoàng thái tôn vị trí. Tiêu Nguyệt Cầm khẽ thở dài một cái, Yến quận vương, ngươi là nhất thời đắc chí, hay là muốn xả giận, mới có thể lớn lối như thế đâu? Hay là nói, ngươi đã có vạn toàn chuẩn bị, căn bản không sợ đồng cung đối với Yến Châu phong sát. Liên để ta rửa mắt mà đợi đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu ngươi thật là anh minh chi chủ, ta Tiêu Nguyệt Cầm mặc dù sẽ không phản bội Tiêu gia, nhưng cũng sẽ không trợ Tiêu gia đối phó ngươi. Nhưng nếu như ngươi không phải anh minh chi chủ, cũng đừng trách ta vì Tiêu gia làm xuống có lỗi với vị hôn phu sự tình. Chương 98, còn có thể toàn thân trở ra sao? Chương 98, còn có thể toàn thân trở ra sao? Đông cung. Lại bộ thượng thư Vương Tiên Hành đội vã đi vào, tại hạ nhân dẫn đầu xuống, tiến vào thư phòng. Lao thần tham kiến thái tử điện hạ. Dương Khâm buông xuống bút son, đứng dậy, ha ha cười đi vào trước mặt, đem Vương Tiên Hành dịu dắt đứng lên, "Vương đại nhân không cần đa lễ, mau mau mời ngồi à." Lao thần đa tạ thái tử điện hạ. Hàn Huyên đằng sau, hai người phân biệt ngồi xuống. Có tỷ nữ tiến đến, dâng trà sau rời đi. "Vương đại nhân, mời uống trà." Thái tử điện hạ xin mời. Hai người tượng trưng nhấp một cái trà đằng sau, phân biệt đem bát trà đặt ở trên bàn trà. Vương Thiên Hành chắp tay, hỏi, không biết thái tử điện hạ phái người đem Lao thần gọi tới, có chuyện gì phân phó? Ai Dương Khâm chưa từng nói trước thán, Vương đại nhân, là bản cung biết được tin tức đã chậm a. Vương Thiên Hành sững sờ, nhất thời liền không nghĩ ra được. Tin tức gì a? Ta trong khoảng thời gian này không có gặp được sự tình gì a. Dương Khâm còn nói thêm, bản cung cũng là vừa mới nghe nói, lệnh đường chất Vương Diệu Trấn tại Yến Châu bị vô số cái bách tính cho tươi sống cắn chết sau, lại bị ném tới giã ngoại hoang vu, bị chó hoang ăn đến chỉ còn xương cốt. Vương đại nhân, đây là bản cung lịch tử kia làm sự tình, quả thực là làm cho người giận sôi. Là bản cung không biết dạy con, bản cung có lỗi với Vương đại nhân, có lỗi với người kia đáng thương đường chất, cũng có lỗi với các người làng tả Vương thị à. Thế ra muôn thiệt, có hai cái Vương thị, một cái là Viên Đài Vương thị, một cái là làng tả Vương thị. Vương Thiên Hành, xuất từ làng tả Vương thị. Vương Diệu Trấn, mặc dù là Vương Thiên Hành đường chất, nhưng cũng không bị gia tộc chỗ coi trọng. Còn nữa nói, Vương Diệu Trấn chết, đối với Lang Tả Vương gia thế lực cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể mấu chốt chính là Vương Diệu Trấn là Lang Tả Vương gia người. Dương Phong nếu là dựa theo Đại Sở quốc pháp lệnh, đem Vương Diệu Trấn đem ra công lý, cho dù là chặt đầu hoặc là chém ngang lưng, thì cũng thôi đi. Mấu chốt là Dương Phong dùng chính là loại phương thức này. Cố nhiên, Vương Diệu Trấn sự kiện khiến cho Dương Phong làm ít công to thu được Yến Châu dân tâm, nhưng cũng cùng Lang Tả Vương gia kết thù riêng. Lại hướng lớn nói sao, cùng Lang Tả Vương gia thông gia thế gia môn thiệt, đối với Dương Phong đều có chỗ bất mãn. Dù sao, thế gia môn việt coi trọng nhất cố nhiên có tài phú cùng quan chức, nhưng càng coi trọng mặt mũi. Mà Dương Phong làm như vậy, chẳng khác gì là đem Lang Tả Vương gia mặt mũi hung hăng kéo xuống đến, lại đang trên mặt đất đập mạnh mấy cước. Hết lần này tới lần khác là Vương Diệu Trấn bản án, chứng cứ vô cùng xác thực, đích thật là tư thông sơ tặc, làm hại địa phương, đáng đời tội chết. Lang Tả Vương gia mặc dù nuốt không trôi khẩu khí này, lại cũng chỉ có thể kìm nén, không có khả năng lập tức nổi lên. Hiện tại Dương Khâm đột nhiên đưa ra việc này, Vương Thiên Hành thì càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng Vương Thiên Hành cũng là lão hồ ly, biết Dương Khâm cũng không phải thuận miệng nhắc lên việc này đơn giản như vậy, tất nhiên còn có nói sau. Vương Thiên Hành ngượng ngùng cười một tiếng, Lang Tả Vương gia ra bực này bất hiếu tử tôn, thật sự là xin lỗi bệ hạ, xin lỗi thái tử điện hạ, Lao thần rất cảm thấy xấu hổ a. Lao thần ngược lại là cảm thấy, Yến quận vương điện hạ vì dân tình nguyện, quét sạch quan trường bất chính chi phong, chính là cử chỉ chính nghĩa. Về phần thủ đoạn thôi, mặc dù bạo kém một chút, nhưng Yến quận vương điện hạ chi ý ở chỗ thu phục Yến Châu dân tâm, cũng là có thể lý giải, Lang Tả Vương gia cũng không cái gì lời oán giận. Lão hồ ly, Dương Khâm thầm mắng một tiếng, cười nhạt một tiếng, lịch tử này lần này hồi kinh, bản cung vì chuyện này vấn trách với hắn, để hắn đi Vương đại nhân trong phủ xin lỗi. Ai nghĩ đến, nghịch tử này vậy mà nói hắn không sai, càng nói bản cung tiên vị thế gia môn phiệt, đến mức bản cung hai cha con tan rã trong không vui. Lúc đó, chính là bởi vì bá nhi cũng ở tại chỗ, giúp đỡ bản cung nói nghịch tử kia vài câu. Không nghĩ tới, nghịch tử kia vậy mà ghi hận trong lòng, dẫn người chọn lấy hắn quận vương phủ, còn đem bá nhi đánh thành trọng thương. Như vậy nghịch tử, bản cung há có thể dung hắn, lúc này mới xin mời vương đại nhân tới đây, cùng nhau thương nghị đối sách. Nhưng nếu lang tả vương gia cũng không lời oán giận, bản cung lần này xem như tự mình đa tình, ha ha. Vương đại nhân, bản cung xin mời vương đại nhân đến đông cung, chỉ này một chuyện, liền không lại chậm trễ vương đại nhân thời gian. Nói đi, Dương Khâm cầm lấy một phần tấu chương, bắt đầu chăm chú đọc. Chỉ này một chuyện, Vương Thiên Hành tự nhiên là tin tưởng. Nhưng là, Dương Khâm nói tới hắn cùng Dương Phong xung đột quá trình, Vương Thiên Hành lại là bán tín bán nghi. Đã như vậy, lão thần liền không lại đã quấy rầy thái tử điện hạ làm việc công, lão thần cáo lui. Dương Khâm ngẩng đầu lên, nhìn qua Vương Thiên Hành bóng lưng, khóe miệng nổi lên một tia tốt sắc. Dương Khâm đoán được, Vương Thiên Hành sau khi trở về, nhất định sẽ lập tức điều tra Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử quan hệ. Dù sao, từ sát phong Dương Phong là Yến quận vương trước đó, Dương Phong tại Đông cung một mực là rất sợ. Cho nên a, trừ hoàng thất số người cực ít bên ngoài, ngoại nhân cũng không biết cha con bọn họ quan hệ không hòa thuận. Lấy Vương Thiên Hành năng lực, chuyên chú vào chuyện này điều tra, nhất định rất nhanh liền có manh mối. Đến lúc đó, Dương Khâm tin tưởng, Vương Thiên Hành sẽ chủ động đến Đông cung bái phòng hắn, tìm kiếm hợp tác. Vương Thiên Hành là ai a? Lại bộ thượng thư a, dựa theo đại sở quốc chế độ, châu thứ sử trở lên, cũng chính là chính tứ phẩm trở lên quan viên, do hoàng đế tự mình bổ nhiệm. Mà tông tứ phẩm trở xuống quan viên, liền do lại bộ bổ nhiệm. Cho nên, Dương Khâm muốn đem Tư Đồ Kích cùng ra các tiên tử Yến Châu lấy tới Lạc Dương làm quan, nhất định phải thu hoạch được Vương Thiên Hành duy trì. Đương nhiên, lại bộ thượng thư phía trên còn có phân công quản lý lại hộ lễ ba bộ thượng thư tả phó xạ. Mà đại sở quốc thượng thư tả phó xạ Cao Quýnh cùng Dương Tranh là nhi nữ thân già, tại Dương Tranh bị phế đằng sau, một mực rất điệu thấp, tuyệt sẽ không bởi vì hai cái tiểu nhân vật mà tùy tiện đắc tội Dương Khâm. Nhưng là đâu, nếu như lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành mãnh liệt phản đối, hoặc là cự không chấp hành, là có thể đem việc này nháo đến hoàng đế Dương Hiển nơi đó. Kể từ đó, Dương Khâm đối phó Dương Phong chi tâm, liền sẽ là người qua đường đều biết, cái này tự nhiên không phải Dương Khâm hy vọng. Tâm Ngọc Lâu. Lương Hồng Ngọc nghe xong gã sai vật báo cáo, không khỏi đôi mi thành tú hơi nhíu. Lạc Dương Thanh Lâu, trọn vẹn hơn nghìn năm lịch sử, xuất hiện qua hoa khôi vô số. Nhưng là, cự tuyệt hoa khôi mời, ngược lại còn muốn cho hoa khôi chủ động đến đây bái phòng với hắn, Dương Phong tuyệt đối là người thứ nhất. Đi, ta đã biết việc này, ngươi đi xuống đi. Gã sai vật lên tiếng, quay người đi ra. Tỷ nữ Liêu Nhi bệnh bệnh lên miệng, vị này đến quận vương điện hạ thật sự là kiêu ngạo thật lớn, chẳng những không đáp cô nương mời, ngược lại còn muốn để cô nương đi hắn trong phủ. Hừ, vị này đến quận vương điện hạ rất có háo sắc tên, cô nương nếu là vào yến quận vương phủ, còn có thể toàn thân trở ra sao? Hắn là quận vương, là hoàng tôn, cô nương coi như đi trước cửa hoàng cung cáo ngự trạng, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Liêu Nhi có thể nghĩ đến loại khả năng này, Lương Hồng Ngọc như thế nào sẽ nghĩ không ra đâu. Cho nên, dù cho là trong lòng đối với Dương Phong cái chữ kia mê vô cùng hiếu kỳ, nhưng nàng lại lo lắng hơn đây là Dương Phong bấy dập. Khẽ khẽ thở dài, Lương Hồng Ngọc từ tốn nói, Yến quận vương hôm nay đại chiến Hán quận vương phủ, chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi, ta liền không đi đã quấy rầy hắn, ngày khác lại nói việc này đi. Do dự đằng sau, Lương Hồng Ngọc cuối cùng vẫn là không dám mạo hiểm. Lại nói, coi như nàng đồng ý, lão bản của nàng cũng sẽ không đồng ý bên kia. La Hồng Lâu, Sở Hồng Tuệ cũng giống như nhau lo lắng, chỉ có thể kiềm chế lại cầu cái kia về dưới lòng hiếu kỳ. Chương 99, cùng đi thanh lâu tìm việc vui. Chương 99, cùng đi thanh lâu tìm việc vui. Ngày thứ hai, Dương Phong cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, chỉ ở trong phủ luyện một chút võ, nhìn xem sách, uống chút trà. Ngày kia chính là Tết Trung Thu đằng sau ngày thứ ba, chính là thu vây thời gian. Các loại thu vây đằng sau, Dương Phong liền sẽ rời đi Lạc Dương, trở về Yến Châu. Yến Châu mật thám, mỗi ngày đều sẽ đến Yến quận vương phủ, cho Dương Phong đưa lên tình báo mới nhất. Có Yến Châu, cũng có cái gì hung nô. Yến Châu tình huống, mười phần bình tĩnh. Chiến sự kết thúc, bách tính còn cày, sinh hoạt trên cơ bản khôi phục bình thường. Thời đại này, dân chúng đất cày, vấn đề lớn nhất là hai cái, một là hạt giống, hai là châu cày. Yến Châu lâu thụ hung nô tập kích quấy rối, châu cày trên cơ bản đều bị cướp đi, về sau chỉ có thể là người cày đất, siêu cấp mệt mỏi, hiệu suất cũng siêu cấp kém. A lần này, Dương Phong từ hung nô không ít cướp về châu cày, phân còn cho tất cả thôn hoặc là tất cả trang. Hạt giống thì càng dễ giải quyết, không cần quá nhiều. Dưới mắt, Yến Châu làm nông ngay tại khí thế ngất trời. Bởi vì lúc này chính là lúa mì gieo hạt thời kỳ. Đại sở quốc cây nông nghiệp chủ yếu nhất chỉ có một loại, chính là lúa mì. Mà tại phương Nam Đại Ngô quốc, chủ yếu cây nông nghiệp chính là lúa nước. Thời đại này sức sản xuất lúa mì là một năm mới chín. Một khi bỏ lỡ thời kỳ này, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Yến Châu nhân khẩu là hơn 3 triệu, cần triều đình cứu trợ, tuyệt đối có thể chiếm một nửa, một năm xuống tới chỗ hao phí lương thực, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Không có hung nô cùng sơn tặc, cùng tham quan ác quan nguy hại, Yến Châu làm nông rất là thuận lợi, Tư Đồ Kích cùng Lưu Khoan trên cơ bản không cần làm sao hao tâm tổn sức. Bọn hắn bận rộn, là Dương Phong bố trí cho bọn hắn làm việc, sáu tàu còn sót lại vấn đề, từng cái giải quyết. Tổng thể một câu, Yến Châu trên cơ bản là gió êm sóng lặng, chỉ có quan phủ đang không ngừng bắt người, mà bắt nhân đại đều là thế gia môn phiệt cùng ác bá hào cường. Ác bá hào cường còn dễ nói, chỉ là có tiền có thế lực, phía sau không có gì đại thụ. Bình thường thời điểm, bọn hắn là phụ thuộc thế gia môn phiệt, song phương làm cả hai cùng có lợi. Mà một khi xảy ra chuyện, thế gia môn phiệt sẽ quả quyết đem bọn hắn bứt bỏ rơi. Nhưng thế gia môn phiệt liền không giống với lúc trước, tựa như Vương Diệu Trấn, phía sau là làng Tả Vương gia, là một tấm lưới. Mà thế gia môn phiệt ở giữa lại có bao nhiêu thông gia, liền tạo thành một cái lưới lớn, một cái tác động đến nhiều cái. Cho nên, Dương Phong tại Yến Châu thanh lý 6 tạo vấn đề, mặc dù sẽ bắt thế gia môn phiệt một số người, lại tạm thời sẽ không giống đối với ác bá hào cường mở dạng, trực tiếp định nó sinh tử. Chỉ ít, hoàng hậu phía sau Độc Cô gia, phế thái tử phi phía sau Nguyên gia, Dương Phong tuyệt đối là không thể đắc tội. Còn có chính là, bảo trì trung lập thế gia môn phiệt, Dương Phong cũng sẽ cho bọn hắn lưu mặt mũi, chẳng khác gì là rơi một cái nhân tình. Trong thiên hạ, dù sao khó trả nhất chính là nhân tình. Mặc dù tạm thời không cách nào lôi kéo những thế gia này môn phiệt, nhưng cũng có thể để thái tử Dương Khâm, thậm chí Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác bọn người, trong lòng sinh nghi, không dám tùy tiện lôi kéo những thế gia này môn phiệt. Hung nô tình báo đâu, cùng Dương Phong dự liệu gần như giống nhau. Đông Hung nô Thiền Vu Tế Tà ngay tại phân phối binh mã, phân phối lương thảo, chuẩn bị đối với Tây Hung nô khởi xướng một kích chí mạng, nhất thống thảo nguyên. Mà Tây Hung nô Thiền Vu Hâu ngay cả đâu, ngờ tới Dương Phong nhất định sẽ xuất binh, tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì, cũng tại phân phối binh mã, phân phối lương thảo. Yến Châu phương diện, Quất Chỉ Hải đối với Yến Châu kỵ binh huấn luyện cũng đang gia tăng lấy. Bọn kỵ binh tại Bình Giã bên trên tác chiến bản lĩnh, tiến bộ rất nhanh, nhưng cùng Hung nô kỵ binh so sánh, vẫn là kém một mảng lớn. Không có cách nào, cho dù là những này Yến Châu kỵ binh ngày đêm không ngủ, cũng không có khả năng tại trước khi chiến đấu đem cái này một mảng lớn cho đền bù bên trên. Dương Phong chính uống trà, xem sách, Tiêu Nguyên Khánh trở về, Yến Nhất cũng bay về rồi. Khởi bẩm điện hạ, Sở Vạn Lý tình huống đã tìm hiểu xem rõ ràng. Cùng Sở Vạn Lý chính mình nói tới, cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá đâu, hắn người này có một cái rất lớn ma bệnh, hoặc là nói là khuyết điểm, chính là cọ đầu tường. Cho nên, mặt tướng coi là, người này không thể dùng. Cọ đầu tường. Dương Phong nghe, cười nhạt một tiếng, Nguyên Khánh A, ta hỏi một chút ngươi, ngươi có khuyết điểm gì? Ta. Tiêu Nguyên Khánh sững sờ, nghĩ nghĩ, mẫu thân nói ta là chết đầu óc, một sợi dây, không hiểu biến báo. Dương Phong ha ha cười nói như vậy, ngươi cũng không thể dùng. Cái này Tiêu Nguyên Khánh nhất thời mắt choáng váng, nhưng hắn dù sao cũng là người thông minh, rất nhanh liền minh bạch Dương Phong ý tứ, điện hạ chỉ ý, là dùng nó giải, tránh đi ngắn. Dương Phong thưởng thức nhìn Tiêu Nguyên Khánh một chút, nhẹ gật đầu, Yến Châu vừa mới kết thúc chiến loạn, bách phế đại hưng, dùng người chi pháp không thể cầu tại trận đầu. Bản vương chi ý, dưới mắt dùng người chi pháp, nên là chỉ cần có tài là nâng. Đương nhiên, có một cái điều kiện trước tiên, không được đụng chạm bản vương danh giới cuối cùng. Mà các loại Yến Châu đại hưng, thế cục yên ổn đằng sau, mới có thể dùng người duy hiền a. Nguyên Khánh, cô nói đúng, ngươi có năng lực, chỉ kém biến báo. Bản vương tặng ngươi một câu nói, còn có ngươi, Yến Nhất, các ngươi phải nhớ lao. Cùng tác biến, biến tác thông, thông tác cửu. Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất cẩn thận phẩm bị trong chốc lát, mới cùng một chỗ chắp tay nói, đa tạ điện hạ, mặt tướng thụ giáo. Dương Phong cười nói, cho nên à, chỉ cần Yến Châu cường đại, Sở Vạn Lý căn này có đầu tường sẽ biết nên đi chỗ nào lệ. Lại nói, cái này Sở Vạn Lý là người thông minh, hắn đã ngửi được Yến Châu là cái có thể làm cho hắn phát đại tài địa phương, cho nên mới sẽ chủ động tới tìm bản vương. Nguyên Khánh, ngươi phái người thông chi hắn một chút, trước tiên có thể hành động thân dọn trở lại Yến Châu. Tiêu Nguyên Khánh chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Dương Phong lại hỏi, Yến Nhất, ngươi nói một chút đi. Yến Nhất chắp tay nói, điện hạ là một tháng trước phái người đến đại sở quốc các nơi gieo rắc tin tức, nói là Yến Châu muốn tổ chức một trận anh hùng đại hội, mời anh hùng thiên hạ tiến đến Yến Châu đánh lôi đài. Thời gian nửa tháng, tin tức liền trên cơ bản đã gieo rắc đến đại sở quốc các nơi. Dù sao, đại sở quốc chưa bao giờ có anh hùng đại hội, rất nhiều người đều không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Nhưng là, điện hạ cho ra điều kiện, lui tới vòng mèo, cùng tại Yến Châu ăn ở, đều do Yến Châu phụ trách. Thắng lôi người, có khác trọng thưởng, đúng là một cái hấp dẫn rất lớn. Mặt tướng phái đi ra người, tại Lạc Dương thành bốn phía tìm hiểu mấy ngày, biết được có 7-8 người đã tiến về Yến Châu phó lôi đài so tài. Mặt tướng tin tưởng, đại sở quốc còn lại châu quận huyện bên trong, tất nhiên cũng sẽ có không ít võ nghệ người bất phàm đã khởi hành đi Yến Châu. Dương Phong nhẹ gật đầu, rất tốt, hy vọng lần này anh hùng đại hội có thể cho bản vương một kinh hỉ, có thể cho bản vương mời chào mấy cái giống Ngất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn mạnh như vậy đem. Kém nhất, cũng có thể vì bản vương lại chế tạo một chi bách nhân tướng quân đội đến. Dương Phong đặt chén trà xuống, cười đứng dậy, Nguyên Khánh, Tiến Nhất, hai cái này tin tức quả thật không tệ, bản vương là thật cao hứng. Hôm nay vô sự, các ngươi đều đổi một chút thường phục, cùng đi thanh lâu tìm về vui. Tiêu Nguyên Khánh, Tiến Nhất, chương 100, nô gia cao sổ phượng chương 100, nô gia cao sổ phượng Dương Phong ba người chỗ đi thanh lâu, là tam đại thanh lâu một trong Tầm Ngọc lâu. Tầm Ngọc lâu hoa khôi là Lương Hồng Ngọc. Hôm qua, Lương Hồng Ngọc phái người đến xin mời, Dương Phong không đi. Hôm nay, Lương Hồng Ngọc không phái người, Dương Phong lại muốn chủ động đi. Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất liếc nhau, đều là không giảng hòa vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không dám hỏi đến Dương Phong, đành phải đổi thường phục, theo hắn tiến về Tầm Ngọc lâu. Ba người đi vào Tầm Ngọc lâu cửa lớn, lập tức liền có một cái phong vận vẫn còn tú bà bước nhanh tới đón. Ai u, ba vị công tử, nhìn lạ mặt, lại là lần đầu tiên đến chúng ta Tầm Ngọc lâu a. Dương Phong cũng không phải lần đầu tiên tới, hắn trước kia là khách quen của nơi này, cùng tú bà rất quen. Chỉ bất quá, lấy trước kia cái tú bà không có ở đây, người tú bà này là mới đổi, mới thời gian nửa năm, tự nhiên không nhận ra Dương Phong. Dương Phong từ tốn nói, mụ mụ hảo nhãn lực, huynh đệ chúng ta ba cái mới từ phương Bắc đến Lạc Dương không có mấy ngày. Tú bà cười tủm tỉm nói, nếu ba vị công tử không có quen thuộc cô nương, lão thân liền đi quá giới hạn một chút, cho ba vị công tử gọi tới ba vị cô nương, cam đoan có thể làm cho ba vị công tử hài lòng. Dương Phong cho Yến Nhất mấy mắt, người sau lập tức liền ném cho tú bà một tỏi bạc, 5 lượng. Gặp mặt tiền thưởng chính là 5 lượng, cái này xuất thủ, thật sự là quá xa hoa. Đa tạ công tử, lão thân cái này Hô Tầm Ngọc lâu xinh đẹp nhất ba vị cô nương đi ra. Trầm đã Dương Phong đem Tú bà gọi lại, cười nhạt một tiếng, mụ mụ hiểu lầm, tại hạ ba người tới đây, không phải tìm cô nương làm vui, mà là chuyên môn tới nghe từ khúc. Chuyên môn tới nghe từ khúc. Tú bà lập tức liền hiểu. Nói chung, trong thanh lâu cô nương chia làm ba loại. Loại thứ nhất, không có tài nghệ, dựa vào bán thịt vì sinh kế, toàn bộ nhờ tuổi trẻ cùng tư sắc. Loại thứ hai, bán nghệ không bán thân, tướng mạo cũng không phải là quá trọng yếu. Đương nhiên, tự nhiên là càng xinh đẹp càng tốt. Loại thứ ba, mãi nghệ lại bán mình, tựa như hoa khôi. Nhất là hoa khôi thủ đêm, đặc biệt đáng tiền. Nghe hát mà, tự nhiên là tìm loại người thứ hai. Cũng không phải không có việc vui. Rất nhiều quan lại quyền quý ưa thích khiêu chiến, thậm chí là đánh cược. Nếu như có thể đem bán nghệ không bán thân, chuyển thành mãi nghệ lại bán mình, chính là thành công, loại khoái cảm kia tuyệt đối là không muốn không muốn. Tú bà nhìn ra Dương Phong thuộc về siêu cấp có tiền loại kia, tự nhiên là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền thưởng, lập tức lại cười mị mị nói ba vị công tử, muốn nghe cái gì phẩm cấp từ khúc đâu. Dương Phong tử tốn nói, tự nhiên là tốt nhất, tại hạ cái gì đều yếu, liền không thiếu tiền. Tú bà con mắt sắp híp lại, công tử a, chúng ta Tầm Ngọc lâu có hai đại đầu bài. Một cái đâu, là Lương Hồng Ngọc, am hiểu đồ chữ. Cái thứ hai, gọi Cao Sổ Phượng, am hiểu cầm sát. Dương Phong nhẹ gật đầu, đi, tại hạ liền điểm cái này Cao Sổ Phượng. Tú bà một mặt khó xử, nhưng là có vị họ Vương khách nhân, mỗi ngày đều sẽ đến nghe Sổ Phượng đánh đàn, mà lại đều là đồng dạng canh giờ. Lại có không đến 2 phút đồng hồ, vị khách nhân kia liền sẽ tới, cho nên Dương Phong từ tốn nói, mụ mụ chớ có lo lắng, tại hạ nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Tú bà chính là suy nghĩ nhiều kiếm tiền, nghe vậy nhất thời đại hỉ, công tử như thế hào khí, lao thân cũng không thể cản trở không phải. Công tử mời lên lầu 2 Sổ Phượng các, lao thân cái này sai người đi hô Sổ Phượng, là ba vị công tử đặt đấu. Tiêu Nguyên Khánh lần đầu tiên tới loại địa phương này, tự nhiên không quen nhìn Tú bà loại này thấy tiền sáng mắt sắc mặt, nhàn nhạt hỏi, họ Vương khách nhân bên kia, ngươi bàn giao thế nào? Tú bà cười tủm tỉm nói, không sao, hắn là khách hàng cũ, cùng lao thân rất quen, lao thân vẫn có chút chút tình mọn, có thể khuyên hắn chờ thêm một chút. Tú bà gọi tới một cái gã sai vặt, dẫn Dương Phong ba người lên lầu, đi Sổ Phượng các chờ lấy. Mặt khác lại có gã sai vặt, đi thông chi Cao Sổ Phượng. Sổ Phượng các, địa phương không nhỏ, trọn vẹn 900 thước vuông, cũng chính là 100 mét vuông. Chính giữa là một máy cổ cầm, xem xét chính là giá trị bất phàm. Hai bên bàn trà cùng bồ đoàn sắp hàng chỉnh tề, cộng lại tổng cộng là 6 hàng nhiều, bàn bạc 36 chỗ ngồi. Nghe nói, mỗi tháng mùng 1 cùng 15, Cao Sổ Phượng đều sẽ biểu diễn cầm kỹ, lại chỉ có thể là 36 người ở đây hưởng thụ. Cho nên, cái này 36 tấm vé vào cửa giá cả, có thể tưởng tượng được. Dương Phong ba người phân biệt tòa hạng, lập tức liền có tỷ nữ đưa tới hoa quả, hạt dưa cái gì. Đương nhiên, nếu như khách nhân muốn rượu, cũng là có thể. Chỉ bất quá Cao Sổ Phượng giá trị bản thân xác thực quá cao, một bài từ khúc chính là trăm lượng bạc ròng, chọn vẹn thập kim, là lấy ở chỗ này uống rượu nghe hát người, cơ hội là càng ngày càng ít. Ngồi xuống về sau, Dương Phong cười hỏi Tiêu Nguyên Khánh, làm sao, Nguyên Khánh trước kia chưa từng tới Tầm Ngọc lâu. Tiêu Nguyên Khánh mặt đỏ lên, bẩm điện hạ, mẫu thân quản được nghiêm lệnh cấm chỉ mạt tướng huynh đệ tới chỗ như thế. Dương Phong ha ha cười nói, đó là cô lo lắng ngươi giống bản vương một dạng, lưu luyến tại thanh lâu, không muốn phát triển đi. Nhưng mà, nếu từ xưa liền có âm dương chi đạo, nam nhân này tìm nữ nhân, cũng là thiên đạo cho phép. Chỉ là, mọi thứ chỉ cần có một cái độ, hàng quá hóa dở thôi. Khô khan trong sinh hoạt, ngẫu nhiên đến thanh lâu tìm xem về vui, cũng coi là nhân sinh điều thú vị thôi. Tiêu Nguyên Khánh nghe, cảm thấy cũng có đạo lý, chắp tay nói, điện hạ lời nói rất là, mặt tướng thụ giáo. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, cửa phòng bị mở ra. Một cái một thân màu trắng đồ trắng nữ tử cao gầy, chậm chậm đi đến. Nữ tử dáng người rất thướt tha, đi đường rất mềm mại, xem xét chính là thiếu nữ chi thân. Chỉ tiếc chính là, nữ tử mang theo một cái vải trắng áo choàng, phía trước rủ xuống một đầu mạng che mặt, đem nữ tử dung nhan loáng thoáng che lại. Sở dĩ loáng thoáng, là bởi vì mạng che mặt thuộc về hơi mở loại kia, không phải vậy liền thành mở mắt mù lòa. Cao Sổ Phượng đi vào cổ cầm trước mặt, hướng Dương Phong ba người luyện chuyển thi cái lễ, nô gia Cao Sổ Phượng, gặp qua ba vị công tử. Không nói đến, xuyên thấu qua mạng che mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy Cao Sổ Phượng tuyệt đối là một tên mỹ nhân tuyệt sắc. Liền nói Cao Sổ Phượng thanh âm, thanh thúy điềm nhiên, luyện chuyển nhu hòa, lại mang theo lấy nhàn nhạt từ tính, tuyệt đối là êm thai cực kỳ. Dương Phong cũng chắp tay hoàn lễ nói, Sổ Phượng cô nương dễ nói, huynh đệ tại hạ nghe nói Sổ Phượng cô nương cầm nghệ thiên hạ vô song, cố ý từ Yến Châu chạy đến, chuẩn bị đại bao sướng hai. Tại hạ đối với cầm nghệ cũng hơi có liên quan đến, như Sổ Phượng cô nương cầm nghệ đúng như nghe đồn như vậy xuất thần nhập hóa, tại hạ sẽ có một kiện lễ vật đưa cho Sổ Phượng cô nương. Cao Sổ Phượng mỉm cười, đa tạ công tử hảo ý, nô gia từ cầm nghệ có thành tựu, bắt đầu diễn nghệ, đến nay đã có 4 năm có thừa, chưa bao giờ thu khách qua đường người bất luận cái gì khen thưởng cùng lễ vật. Nô gia đoạt được, chỉ là Tầm Ngọc lâu phân cho nô gia một phần kia con, còn xin công tử thứ tội. Dương Phong cười hỏi, Sổ Phượng cô nương đàn tấu một bài từ khúc, Tầm Ngọc lâu đến thập kim, lại không biết phân cho cô nương vài kim à? Cao Sổ Phượng có chút nhíu mày, nô gia không cách nào trả lời, còn xin công tử thứ lỗi. Dương Phong cười nói, nếu Sổ Phượng cô nương không tiện trả lời, coi như tại hạ không có hỏi qua đi. Nhưng mà, tại hạ phần lễ vật này, chắc hẳn Sổ Phượng cô nương là sẽ không cự tuyệt. Cao Sổ Phượng không có đem Dương Phong câu nói này coi ra gì, có chút phúc thân, ba vị công tử, nô gia bắt đầu diễn nghệ. Chương 101, nô gia thua, còn xin công tử nói ra điều kiện. Chương 101, nô gia thua, còn xin công tử nói ra điều kiện. Lầu 1, lại tới một nam tử trẻ tuổi, Tú bà lập tức lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, nam nhân này tựa hồ rất háo sắc loại kia, tay trái móc ra một thỏi năm lượng nạp vàng, tay phải liền ôm Tú bà cái cổ. Tú bà, cơ hồ đều là bán thịt xuất thân thể không biết trải qua bao nhiêu nam nhân, tự nhiên không sợ bị chiếm tiện nghi. Nhìn thấy vàng, Tú bà tâm hoa nộ phóng. Đừng nói là bị nam tử trẻ tuổi ôm cổ, coi như bị hắn toàn thân sờ loạn, Tú bà cũng sẽ không có bất kỳ tự tuyệt. Ngay tại Tú bà đưa tay đi lấy cái này thỏi vàng thời điểm, nam tử trẻ tuổi cực nhanh hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện cũng không có người hướng hắn nhìn bên này tới, liền cực nhanh nâng tay phải lên, dựng thẳng trường thành đao, đối với Tú bà phần gáy hung hăng chà xuống dưới. Tú bà nhanh tay muốn sờ đến vàng, lập tức liền rũ xuống, thân thể cũng vô lực ngã trên mặt đất. Nam tử trẻ tuổi lập tức đem vàng chứa vào, la lớn, có ai không? Tú bà đột nhiên ngất đi. Tâm Ngọc lâu người lập tức liền loạn cả lên, ba chân bốn cẳng đem Tú bà nhấc trở về phòng, lại có người cực nhanh đi mời đại phu đi. Nam tử trẻ tuổi này cũng thừa dịp loạn rời đi Tâm Ngọc lâu, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Số phượng cát, cao số phượng bài thứ nhất từ khúc, rất nhanh liền đàn xong. 333 Dương Phong nhịn không được vỗ tay, Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất cũng đội vàng đuổi theo. Dương Phong hậu thế đã từng phụ mệnh bảo hộ qua rất nhiều người, trong đó có một vị cầm sắt mọi người, đệ nhất thế giới. Bình thường nhàm chán thời điểm, Dương Phong liền theo vị này cầm sắt mọi người học nghệ. Dương Phong thiên phú cực cao, mặc dù đã sớm vượt qua học đàn tuổi tác, nhưng vẫn là học được vị này cầm sắt mọi người tám thành bản lĩnh. Đệ nhất thế giới tám thành bản lĩnh, tuyệt đối cũng có thể xưng là một đời đại gia. Dương Phong nghe cao số phượng đàn tấu đằng sau, không thể không bội phục, ở thời đại này, có thể đem cầm sắt đàn tấu thành dạng này, tuyệt đối đã là cực kỳ khó khăn. Lấy Dương Phong phán đoán, cao số phượng cầm nghệ, trên cơ bản có vị kia cầm sắt mọi người năm thành bản lĩnh, mà ở thời đại này, tuyệt đối có thể xưng thứ nhất. Đương nhiên, Dương Phong dị loại này ngoại trừ. Vỗ tay đằng sau, Dương Phong vừa cười vừa nói, số phượng cô nương cầm nghệ, sắc thực cao minh, tại hạ bội phục. Nhưng mà, tại hạ ngược lại là cảm thấy, số phượng cô nương nếu là có thể điều khiển tinh vi trong đó 6 nơi, có lẽ thủ khúc này liền có thể nâng cao một bước. Cao số phượng sững sờ, Dương Phong đây là đang nói, nàng trong từ khúc có 6 nơi không đủ. Thử, cao số phượng xem thường. Thủ khúc này, nàng đạn qua vô số lần. Cũng có vô số cầm sắt đại sư chuyên môn đến Lạc Dương, nghe nàng đàn đấu, đều là khâm phục không thôi, không một người dám nói từ khúc không đủ chỗ, hơn nữa còn là 6 nơi. Cao số phượng không có nói tiếp, Dương Phong liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, cười hỏi, làm sao, số phượng cô nương thế nhưng là không tin. Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất liếc nhau, trong lòng đều muốn, đừng nói số phượng cô nương không tin, ta hai người cũng là không tin. Bất đắc dĩ, cao số phượng đành phải nói ra, nô gia sao dám, còn xin công tử chỉ ra chỗ sai. Dương Phong cũng không sốt ruột, vừa cười hỏi, số phượng cô nương có dám cùng tại hạ đánh một cái cược? Cao số phượng khẽ nhíu mày, nàng rõ ràng cảm giác được, Dương Phong hôm nay tới nghe khúc là giả, có ý đồ với nàng là thật. Nô gia sẽ không đánh cược. Cao số phượng càng phát ra không thích Dương Phong, một câu liền đuổi trở về. Dương Phong không chút phật lòng, cười nhạt một tiếng, nếu là ở bên dưới có thể vạch ra 6 nơi không đủ, lại đều có thể đạt được số phượng cô nương tán đồng, chính là tại hạ thắng. Như vậy, số phượng cô nương chỉ cần đáp ứng ở kế tiếp tuyệt không quá phận tình cầu. Trái lại, là tại hạ thua, tại hạ nguyện ý dâng lên 100,000 lượng hoàng kim, như thế nào? 100,000 lượng hoàng kim. Cao số phượng sắc mặt hơi đổi một chút, hô hấp vì đó cứng lại, nhìn chằm chằm Dương Phong một chút. Cao số phượng cực nhanh suy tư một chút, liền gật đầu, như vậy, nô gia liền ứng này cược. Dương Phong minh bạch, cao số phượng cho là hắn không có khả năng có loại bản sự này, cho là mình thắng chắc, cho nên mới dám đáp ứng này cược. Mà lại, cao số phượng còn nhận định, nơi đây không có người ngoài, Dương Phong nhất định sẽ quy nợ, cho nên cao số phượng cũng không có ý định đạt được điều đó không có khả năng 100,000 lượng hoàng kim. Cao số phượng bất quá là muốn cho Dương Phong tự rước lấy nhục, cho hắn chút giáo huấn thôi. Dương Phong đứng dậy, vừa cười vừa nói, tại hạ đem từ khúc này một lần nữa đàn tấu một lần, tin tưởng lấy số phượng cô nương công lực, nhất định có thể nghe ra cái này 6 nơi chưa đủ. Cao số phượng cũng đứng dậy, lạnh lùng nói ra, tốt, nô gia liền dựa hai lắng nghe. Yến Nhất cùng Tiêu Nguyên Khánh liếc nhau, đều là không còn gì để nói. Hai người bọn họ cũng đã nhìn ra, cao số phượng đã đối với Dương Phong sinh ra chán ghét chi tâm. Tán gái có thể cua đến người ta cô nương chán ghét, Dương Phong chuyến này tầm ngọc lâu chi hành, thật sự là quá thất bại. Dương Phong đi vào cổ cầm trước tòa hạ, nhẹ nhàng kích thích một chút dây đàn, vừa cười vừa nói, số phượng cô nương, tại hạ đều xấu. Cao số phượng khẽ bước cằm, nhưng không có mở miệng, hiển nhiên là tán thành đều xấu hai chữ. Nhưng là, khi Dương Phong lần nữa kích thích dây đàn, bắt đầu đàn tấu thủ khúc này thời điểm, cao số phượng liền mặt biến đổi. Coi như Yến Nhất cùng Tiêu Nguyên Khánh, cũng là giật nảy cả mình. Hai người bọn họ nghe được, đồng dạng một bài từ khúc, Dương Phong đàn tấu đi ra hiệu quả, so cao số phượng tuyệt đối thắng một bậc. Đối với Dương Phong cùng cao số phượng cao thủ như vậy mà nói, cảnh giới đề cao tuyệt đối là rất khó, một bậc chi kém, có lẽ cả đời cũng không đuổi kịp. Yến Nhất cùng Tiêu Nguyên Khánh chỉ là nghe ra, Dương Phong đàn tấu thắng qua cao số phượng. Nhưng cao số phượng lại nghe được đi ra, Dương Phong đàn tấu bên trong có hai mươi mấy chỗ cùng nàng khác biệt. Trong đó 6 nơi chính là Dương Phong nói tới, nàng đạn đến không đủ, ảnh hưởng toàn bộ từ khúc chất lượng. Mặt khác những cái kia, nàng đạn đến không sai, nhưng Dương Phong hơi thêm biến hóa, hiệu quả càng tốt. Gậy xong một khúc, Yến Nhất cùng Tiêu Nguyên Khánh nhịn không được vỗ tay. Cao số phượng hướng Dương Phong nguyện chuyển phúc phúc thân, nhẹ nhàng nói ra, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, nô gia hôm nay mới biết chính mình chính là hết ngồi đáy giếng. Vu cá cực này, nô gia thua, còn xin công tử nói ra điều kiện. Dương Phong cười nhạt một tiếng, tại hạ chuẩn bị tại Yến Châu trị chỗ kế huyện mở một nhà anh hùng lâu, thiếu khuyết giống số phượng cô nương dạng này cấm sắt cao thủ tòa chấn. Số phượng cô nương nếu là chịu đi, tất cả đãi ngộ là tầm ngọc lâu gấp đôi, hoặc là cao hơn, không biết Sổ Phượng cô nương ý như thế nào. Tiễn Châu. Cao Sổ Phượng khẽ nhíu mày, thở dài, không phải nô gia không muốn đáp ứng công tử, mà là nô gia trải qua chiến loạn, biết rõ chiến loạn nỗi khổ. Cái kia Yến Châu quanh năm nhận hung nô tập kích quấy rối, 18 năm bị giết 12 tên thứ sử, nô gia quả thực sợ sệt, còn xin công tử mặt khác nhắc lại điều kiện. Yến Nhất chắp tay nói, Sổ Phượng cô nương không cần lo lắng, Yến Châu sớm đã không phải từ trước. Yến Quận Vương điện hạ nhập chủ Yến Châu đằng sau, số bại hung nô, càng là cùng Tây hung nô kết minh, chế ước Đông hung nô. Không bao lâu, chính là Yến Châu mạnh, hung nô yếu cục diện, Sổ Phượng cô nương an nguy không cần lo lắng. Còn nữa, Yến Quận Vương cũng là mộ tài người, chắc chắn sẽ bảo bọc Sổ Phượng cô nương, như vậy thì Yến Châu tuyệt không người dám đối với Sổ Phượng cô nương có nửa phần bất kính. Cao Sổ Phượng khẽ nhíu mày, công tử như thế nào khẳng định Yến Quận Vương sẽ bảo bọc nô gia? Dương Phong cười nhạt một tiếng, bản vương chính là Dương Phong. Chương 102, ngươi nhận mệnh đi. Chương 102, ngươi nhận mệnh đi. A Cao Sổ Phượng giật nảy cả mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nô gia không biết Yến Quận Vương điện hạ giá lâm, trong lời nói có nhiều mạo phạm, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong vừa cười vừa nói, người không biết không tội, Sổ Phượng cô nương lại đứng dậy đi. Đa tạ Yến Quận Vương điện hạ. Cao Sổ Phượng cũng thở dài một hơi, đứng dậy, nô gia cũng nghe nói, Yến Châu mấy lần đại thắng, lại không muốn lại là thật. Nếu là nô gia đoán không sai, điện hạ để nô gia lên phía Bắc Yến Châu, chính là muốn để nô gia là Yến Châu kinh tế khôi phục một tận sức mọn đi. Ha ha ha, Sổ Phượng cô nương quả nhiên thông minh. Dương Phong cười ha ha, đây chính là bản vương hôm nay cố ý yếu điểm Sổ Phượng cô nương hiến nghệ nguyên nhân một trong. Nguyên nhân một trong. Cao Sổ Phượng khẽ nhíu mày, Dương Phong điểm nàng hiến nghệ, lại còn có nguyên nhân khác. Dương Phong cười nói, nếu như Sổ Phượng cô nương có thể đoán ra một nguyên nhân khác, bản vương hứa hẹn, chỉ cần bản vương tại, không người có thể động Sổ Phượng cô nương mảy may, như thế nào? Cao Sổ Phượng cảm thấy khẽ động, đại não bắt đầu cực nhanh xoay tròn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một nam tử tức giận, "Tú bà đâu, gọi nàng đi ra gặp ta." Lão tử đã cho nàng trọng thưởng, cùng với nàng hẹn xong, xế chiều mỗi ngày canh giờ này, liền phải để Sổ Phượng cô nương cho ta hiến nghệ. Nàng cũng dám để Sổ Phượng cô nương cho người khác hiến nghệ, để lão tử chờ lấy, lão tử cho nàng tiền thưởng chẳng phải là tốt không? Cao Sổ Phượng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Điện hạ, nô gia minh bạch, cái này nguyên nhân thứ hai, hẳn là ngoài cửa vị này vương lão gia." Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, "Sổ Phượng cô nương chi thông minh, bản vương bội phục. Từ đó về sau, chỉ cần bản vương tại, không người có thể làm khó dễ ngươi." Cao Sổ Phượng gật gật đầu, lại bái Dương Phong, đa tạ điện hạ để mắt nô gia. Tại Yên Châu, Dương Phong chính là trời. Dương Phong che chở nàng, Cao Sổ Phượng tự nhiên là dạ dạ ngủ được an ổn. Nhưng ở Lạc Dương liền không giống với lúc trước, đánh lên nàng chủ ý quá nhiều người. Lại bởi vì lẫn nhau đều cố kỵ đối phương, đến mức tạm thời không người nào dám đối với Cao Sổ Phượng ra tay. Chỉ khi nào cân bằng này đánh mỡ, hoặc là nàng Đông gia không còn bảo hộ nàng, Cao Sổ Phượng liền khó mà bảo toàn chính mình. Đương nhiên, có lẽ Dương Phong cũng là đánh lên chủ ý của nàng. Nhưng Dương Phong vô luận là tướng mạo hay là tài hoa, cùng đánh bại hung nô Thiên Thu sự nghiệp to lớn, đều để Cao Sổ Phượng rất là yêu thích. Phanh một tiếng, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, hai cái khổng vũ hữu lực, hung thần ác sát giống như người hầu bập vào. Một người trong đó hét lớn một tiếng, ba cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vậy mà cũng dám cùng chúng ta Viên Đài Vương thị các người. Viên Đài Vương thị? Dương Phong hé mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đừng nói là nhất đẳng môn phiệt Viên Đài Vương thị, cho dù là cái kia sáu đại môn thiệt, hôm nay bản vương dã tha không được cái kia Vương Cửu Đa. Nguyên lai, cái này Vương lão gia chính là Vương Cửu Đa. Kế huyện một trận tiệc ăn mừng, Dương Phong tùy tiện hóa giải Vương Cửu Đa đám người ám sát, đem bọn hắn đều bắt giữ. Dương Phong đem việc này viết một phong tấu chương, phái người đem Vương Cửu Đa bọn người áp giải đến Lạc Dương, giao cho triều đình xử lý. Nhưng là, căn cứ mật thám mang cho Dương Phong tin tức, Vương Cửu Đa bọn người ngay cả Lạc Dương đại lao cũng không vào đi, trực tiếp liền bị phong xuất. Ám sát quân vương, chẳng khác gì làm mưu đồ bí mật tạo phản, chuyện như vậy đều có thể bị Viên Đài Vương thị đè xuống tới, Dương Phong không thể không bội phục thế gia môn phiệt năng lượng to lớn. Vương Cửu Đa si mê với Cao Sổ Phượng cầm nghệ, xế chiều mỗi ngày đều sẽ định thời gian tới nghe một canh giờ từ khúc. Vừa rồi, Vương Cửu Đa hiểu rõ đến, Cao Sổ Phượng tại vì ba cái lần đầu đến Tầm Ngọc lâu người trẻ tuổi hiến nghệ. Lần đầu tiên tới Tầm Ngọc lâu người trẻ tuổi, xác định vững chắc không phải thế gia môn phiệt tử đệ, đoán chừng là người bên ngoài, cho nên Vương Cửu Đa mới dám phách lối như vậy xông thẳng tiến đến. Vương Cửu Đa nhanh chân đi tiến đến, phát hiện trong phòng quả nhiên có ba cái người trẻ tuổi, hai cái tại trên chỗ ngồi ngồi, một cái đứng tại cạnh đàn, đưa lưng về phía cửa phòng. Cao Sổ Phượng có chút phúc thân, nô gia gặp qua Vương lão gia. Lấy Cao Sổ Phượng thông minh, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, Dương Phong là cố ý không để cho Vương Cửu Đa nhận ra thân phận của hắn, lúc này mới đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Vương Cửu Đa nên ngang đi tiến đến, đối với Cao Sổ Phượng khoát tay chặn lại, nhìn về phía Dương Phong bóng lưng, lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, chẳng lẽ Tú bà không nói với ngươi, xế chiều mỗi ngày giờ thân, là Sổ Phượng cô nương là lão phu hiến nghệ canh giờ sao?" Nhìn qua Dương Phong bóng lưng, Vương Cửu Đa cảm giác có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi, ở nơi nào gặp qua. Cái bóng lưng này, Vương Cửu Đa khẽ nhíu mày, lại hướng Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất nhìn sang. Tiêu Nguyên Khánh, Vương Cửu Đa không nhận ra. Nhưng là, Vương Cửu Đa nhận ra Yến Nhất a, Yến Châu 18 vệ lão đại. Yến Quận Vương điện. Điện hạ Vương Cửu Đa chỗ nào còn có thể đoán không được Dương Phong thân phận, không khỏi giật nảy cả mình, bản năng liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Dương Phong xoay người lại, cười lạnh một tiếng, "Vương đại nhân, bản vương lần này phụng chỉ hồi kinh, muốn đi Lạc Dương đại lao thăm viếng ngươi một chút, lấy toàn ngày xưa Yến Châu từng có cộng sự chi tình. Không nghĩ tới a, Vương đại nhân ngươi có lấy ám sát quận vương, có ý định mưu phản tội danh, vậy mà có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, tới này Tầm Ngọc Lâu nghe hát mà, thật là làm cho bản vương cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nghe Dương Phong lời này, Cao Sổ Phượng cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới, Vương Cửu Đa vậy mà mưu đồ bí mật ám sát Dương Phong, tên này thật sự là thật to gan. Bản vương cũng muốn nhìn xem, là vị nào triều đình đại quan, có lá gan lớn như vậy, liên thứ giết quận vương, có ý định mưu phản tội phạm đều có thể vô tội phong thích. Sợ sệt qua sau, Vương Cửu Đa rất nhanh liền tỉnh táo lại, đứng người lên, chắp tay, điện hạ cũng là biết, lão phu chính là Viên Đại Vương thị người. Như điện hạ có thể buông tha lão phu lần này, Viên Đại Vương thị chắc chắn đội ơn điện hạ, ngày sau nhất định sẽ có chỗ hậu báo. Cái gọi là nhiều cây một địch nhân, kém xa nhiều đến một bằng hữu, còn xin điện hạ nghĩ lại. Dương Phong cười lạnh một tiếng, bản vương coi như ít hơn nữa bằng hữu, cũng sẽ không cùng một cái muốn giết bản vương, không để ý bách tính chết sống, làm hại một phương người kết làm bằng hữu. Vương Cửu Đa, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, ngươi nhận mệnh đi. Vương Cửu Đa sắc mặt hơi đổi một chút, lão phu biết, điện hạ cùng thái tử ở giữa, phụ tử quan hệ không thân, mà ta Viên Đại Vương thị một mực ở vào trung lập chi cục. Điện hạ nếu là tùy ý mà vì, sẽ chỉ đem ta Viên Đại Vương thị đẩy hướng thái tử trận doanh, còn xin điện hạ nghĩ lại. Dương Phong tử tốn nói, Tiến Châu hình tạo, nhiều năm qua oan giả sai án, cao tới hơn 3000 lên. Trong đó, cùng ngươi Vương Cửu Đa có liên quan, liền có gần 1/4. Trước mắt, lật lại bản án làm việc chưa hoàn thành, nhưng ngươi đã trên lưng 76 cái nhân mạng. Bản vương nếu là mặc cho ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật, như thế nào xứng đáng cái này 76 đầu oan hồn, như thế nào xứng đáng bị ngươi sát hại qua người vô tội, như thế nào xứng đáng người nhà của bọn hắn, như thế nào xứng đáng Yến Châu bách tính. Bản vương muốn đem Yến Châu đại trị, muốn đánh tạo Yến Châu tình thế, liền quyết không thể để cho ngươi loại cặn bã này tiếp tục sống trên đời, cho nên, Vương Cửu Đa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến nhất, đem Vương Cửu Đa cầm xuống, bản vương muốn đích thân tiến cùng, tiết kiến hoàng tổ phụ. A, Vương Cửu Đa giật nảy cả mình, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Chương 103, đặc khu. Chương 103, đặc khu. Sở Phong Điện. Dương Hiển lặng lặng nghe xong Dương Phong giảng thuật, sắc mặt đã là âm trầm cực kỳ. Khi hạ man thượng, đây là bất kỳ một cái nào hoàng đế đều thống hận nhất cùng chuyện kiêng kỵ. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Vương Cửu Đa sự tình, hiển nhiên là có người lừa gạt hắn vị hoàng đế này, bởi vì Dương Hiển vậy mà không biết chút nào. Sau khi nghe xong, Dương Hiển hỏi, "Phong Nhi, cái kia Vương Cửu Đa hiện tại nơi nào?" Dương Phong chắp tay nói, "Về hoàng tổ phụ, Vương Cửu Đa ngay tại Sở Phong Điện ngoài cửa." Tuyên hắn tiến đến. "Tôn Nhi tuân chỉ." Dương Phong đi vào cửa điện bên ngoài, cũng không cần cấm vệ quân xuất thủ, trực tiếp liền một tay lấy Vương Cửu Đa nhấc lên, trở lại Sở Phong Điện bên trong. Bình một tiếng, Dương Phong đem Vương Cửu Đa một thanh quẳng xuống đất. Vương Cửu Đa bị ngã đến nghe răng niết miệng, nhưng lại không dám la lên tiếng đến. "Vi thần Vương Cửu Đa, tham kiến bệ hạ." Dương Hiển từ tốn nói, "Hành thích quân vương, ý đồ mưu phản, ta đại sở quốc không rằng có ngươi dạng này thần tử a." Vương Cửu Đa nhất thời chính là một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, "Bẩm bệ hạ, vi thần cũng là thụ tiểu nhân mê hoặc, mới có thể làm xuống bực này chuyện sai. Vi thần đã biết sai rồi, còn xin bệ hạ cùng Yến quận vương điện hạ có thể tha qua vi thần một mạng, vi thần nguyện dâng ra toàn bộ gia sản, lấy trấn hương Yến Châu." Dương Hiển cười lạnh một tiếng, "Ngươi nhà kia sinh, sớm đã không phải ngươi, ngươi có quyền lực gì dâng ra?" "Vương Cửu Đa, chấm chỉ hỏi ngươi một câu, có bao nhiêu quan viên liên lụy việc này?" Cái này Vương Cửu Đa nhất thời liền cứng họng, "Bệ hạ thứ tội, hơi. Vi thần không biết a." Dương Hiển từ tốn nói, "Tốt a, chấm cũng lười hỏi nhiều. Phong Nhi, ngươi thay chấm nghĩ chỉ, đem việc này giao cho đại lý tự gánh vác. Ngươi chính miệng nói cho đại lý tự khanh, phải tất yếu đem tất cả liên lụy quan viên toàn bộ bắt tới. Để lọt một cái, chấm liền hàng hắn cấp một chức quan, thẳng đến hạ xuống thứ dân mới thôi." Dương Phong đại hỉ, "Hoàng tổ phụ anh minh, Tôn Nhi lĩnh chỉ." Vương Cửu Đa mắt trợn trắng lên, ngồi phịch ở trên mặt đất. Phía sau này liên lụy tới quan viên, quả thực không ít ta, chọn vẹn mấy chục người. Lấy Vương Cửu Đa nhiều năm làm quan kinh nghiệm, hắn có thể bằng ra, Dương Hiển là muốn mượn lấy việc này, ngăn được trong triều đình thế gia môn phiệt lực lượng. Ngăn được chi thuật, là bất kỳ một cái nào hoàng đế đều làm không biết mệnh thủ đoạn, có thể đem đại quyền tập trung ở trong tay mình. Vương Cửu Đa bị cấm vệ quân áp đi, nhưng Dương Phong không hề rời đi. Dương Hiển hỏi, "Phong Nhi, nhưng vẫn là có chuyện gì không?" Dương Phong chắp tay nói, "Khởi bẩm hoàng tổ phụ, Tôn Nhi có một chuyện khởi bẩm." "Chuyện gì?" "Tiến Châu chỗ vắng vẻ, nhiều năm qua chịu đủ hung nô độc hại, thế gia môn phiệt cơ hồ toàn bộ năm rời. Cho nên, Tôn Nhi muốn đem Yến Châu quản lý thành thịnh thế cục diện, lại là nhân tài khó cầu. Tôn Nhi cầu hoàng tổ phụ một đạo thánh chỉ, đem Yến Châu chia làm đặc khu, cho phép Tôn Nhi tự cho là để thi, tiến hành nhân tài tuyển bạn. Đương nhiên, Tôn Nhi tại đi ra đề đằng sau, sẽ phái người đem đề thi đưa cho hoàng tổ phụ thẩm duyệt. Bài thi phê chữa đằng sau, Tôn Nhi sẽ lại sai người đưa đến Lạc Dương, hoàng tổ phụ có thể sai người xét duyệt. Nếu có lầm, thì lúc này ổn nắn. Nếu không có lầm, thì tiến vào khâu phỏng vấn, xét tình hình cụ thể thu nhận. Đặc khu." Dương Hiển nhất thời cảm thấy có ý tứ, càng là nhãn tình sáng lên. Tuy nói, khoa cử chế độ là một loại so sát cử chế cùng cựu phẩm trong chính chế đều muốn hoàn thiện nhân tài tuyển bạt chế độ. Nhưng là, bởi vì đại sở quốc quan viên hệ thống là cơ cấu tại cựu phẩm trong chính chế phía trên, thế ra môn phiệt môn sinh cố lại trải rộng triều đình cùng địa phương. Khoa cử chế độ tại phổ biến trong quá trình, gặp tương đối lớn lực cản. Hàn môn tài tử, bởi vì không cách nào kết giao triều đình quá lớn, tài hoa lại cao hơn cũng vô dụng, hoặc là trực tiếp bảng thượng vô danh, hoặc là sẽ ở bảng danh sách cuối cùng, chỉ có thể đảm nhiệm một chút tiểu quan, đi một chút vắng vẻ chi địa. Chẳng khác gì là hoàng đế đưa ra một loại rất tân tiến nhân tài tuyển bạt chế độ, nhưng thế gia môn phiệt liên thủ ngăn cản, buộc loại này tiên tiến nhân tài tuyển bạt chế độ trở thành gân gà. Chuyện này, một mực để Dương Hiển rất là đầu to, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt phá giải. Hiện tại, Dương Phong đột nhiên muốn như thế một đạo ý chỉ, Dương Hiển đương nhiên vui lòng. Làm không thành, nhiều nhất ảnh hưởng một cái Yên Châu. Đến lúc đó, Dương Hiển lại rút phái một chút quan biên, tiến về Yên Châu nhậm chức, liền có thể cam đoan Yên Châu chính vụ bất loạn. Nếu như làm thành, tự nhiên là không thể tốt hơn, Dương Hiển có thể lại tại những châu khác tiếp tục phổ biến, từ từ yếu hóa thế gia môn phiệt đối với đại sở quốc quan trường khống chế. Tốt, việc này chấm đồng ý, ngày mai liền sẽ hạ chỉ. Dương Hiển hiện tại đối với Dương Phong là càng ngày càng hài lòng, hắn đứa cháu này đơn giản chính là trong bụng hắn run vua A Dương Hiển đầu to hung nô chi hoạn, Dương Phong giải quyết. Dương Hiển đầu to khoa cử chế độ không như ý, Dương Phong vừa chuẩn dự sẵn tay giải quyết. Duy nhất không hài lòng chính là Dương Phong nhất định phải cưới Tư Đồ Thiến không thể. Bất quá, ngẫm lại Dương Khâm Sách đề nghị kia, để Tiêu Nguyệt Cầm làm yến quận vương phủ bên cạnh vương phi, ngược lại để Dương Hiển nghĩ ra một cái hóa giải chi pháp. Dương Hiển cho là, Dương Phong sở dĩ nhất định phải cưới Tư Đồ Thiến, đó là bởi vì Tư Đồ Thiến mỹ mạo, là Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ. Càng quan trọng hơn là Dương Phong yến quận vương phủ, tựa hồ mỹ nữ quá ít. Trước mắt chỉ có một cái son phấn thị tẩm, mà son phấn lại là Tư Đồ Thiến tỷ nữ, tự nhiên sẽ chỉ đẩy mạnh Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến tình cảm. Cho nên Tiêu Nguyệt Cầm gả đi, Dương Khâm chuẩn bị lại từ Đông Cung cung nữ bên trong tuyển ra mấy cái có tuyệt mỹ chi sắc, cùng nhau của hồi môn đi qua. Bất quá Dương Khâm quyết định này về sau bởi vì Độc Câu Nghi Phượng cùng Dương Hiển đối với Dương Phong ban thưởng mà không thể không hủy bỏ. Không nghĩ tới chính là Dương Hiển lại có quyết định này, bởi như vậy tiến quận vương phủ mỹ nhân nhiều, Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến tình cảm tự nhiên là sẽ nhạt đi. Mượn cơ hội này, Dương Hiển còn có thể khảo sát một chút, Dương Phong có thể hay không bởi vậy trầm mê ở sắc đẹp bên trong. Trong hoàng cung cung nữ, sắc đẹp sắc thực không ít. Đại sở quốc tiền thân là Đại Chu quốc, nguyên bản Đại Chu quốc hoàng đế hoang dâm, vẹn vẹn cung nữ nhân số vậy mà đều có thể phá bạn. Dương Hiển diệt đi Đại Chu quốc chi sau, đem cung nữ bên trong lớn tuổi đều thả ra kết hôn, chỉ lưu lại 3.000 người. Về sau, Dương Hiển diệt đi Đại Tề quốc, đem hai cái hoàng cung cung nữ sát nhập đứng lên, lần nữa tẩy thu tổ tình, hay là giữ lại 3.000 người quy mô. Đương nhiên, cái này 3.000 cung nữ dung mạo chất lượng độ cao, tuyệt đối phải thắng qua Đại Chu quốc cùng Đại Tề quốc. Chớ đừng nói chi là, bên trong còn có một số Đại Chu quốc cùng Đại Tề quốc tần phi, cùng công chúa, quân chúa, quan viên chi nữ từng cái đều là cực kỳ xinh đẹp. Dương Hiển tuy nói cũng tốt sắc, nhưng Độc Cô hoàng hậu thấy gấp, lo lắng hắn trầm mê ở sắc đẹp mà hỏng thân thể, khiến cho Dương Hiển hậu cung bất quá 3 năm người. Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ phụ được Dương Hiển đáp ứng, Dương Phong cũng thở dài một hơi. Bởi như vậy, Dương Phong tại Yến Châu quan viên phân công phương diện, liền sẽ không lại thụ thế gia môn phiệt khống chế. Dương Hiển còn nói thêm, Phong Nhi, ngày kia chính là Tết Trung Thu, ngươi tam thúc cùng tứ thúc cũng phụng chỉ hồi kinh, hôm nay sẽ tới. Đợi ngày mai, ngươi có thể tiến về phủ đệ của bọn hắn, bái phỏng một chút bọn hắn. Bọn hắn liền phiên thời gian tương đối dài, tại quản lý địa phương phương diện, tích lũy nhất định kinh nghiệm, ngươi có thể hướng bọn hắn tỉnh giáo một chút, lấy thừa đủ thiếu. Dương Phong nhẹ gật đầu, chắp tay nói, Tôn Nhi tuân chỉ. Chương 104, hai cái tiền triều, hai cái giáo phường ti. Chương 104, hai cái tiền triều, hai cái giáo phường ti. Đuổi đi Dương Phong đằng sau, Dương Hiệp sắc lập tức liền đi một chuyến Ngọc Trương Cung. Ban thưởng cho Dương Phong mỹ nữ sự tình, Dương Hiển ra mặt tự nhiên kém xa Độc Câu Nghi Phượng ra mặt. Độc Câu Nghi Phượng nghe Dương Hiển quyết định này, vừa lại kinh ngạc, vừa buồn cười. Nhưng mà, Độc Câu Nghi Phượng đối với cái này hay là rất tán đồng. Dù sao, hoàng đế lựa chọn người nối nghiệp, hoang dâm háo sắc tuyệt đối là tối kỵ. Dương Tranh bị phế trước đó, liền không thế nào lấy Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng ưa thích, nhất là Độc Câu Nghi Phượng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì Dương Tranh háo sắc. Tiên văn đã thông báo, Cam Thủy Cung, vẹn vẹn Dương Tranh thế thiếp, liền có 30 mấy người. Làm cái thái tử, thế thiếp liền 30 mấy cái, nếu là Dương Tranh ngày sau làm hoàng đế, hậu cung chẳng phải là chí ít 100 người cất bước á tiền triều, cũng chính là Đại Chu quốc, Đại Chu mạt đế cũng là bởi vì hoang dâm háo sắc, hậu cung tần phi cao tới hơn 160 người, lúc này mới tự tay tống táng Đại Chu quốc Giang Sơn. Cho nên, tiền triều chi giám đang ở trước mắt, Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng quyết không cho phép đại sở quốc bất kỳ một cái nào người nối nghiệp bước lên Đại Chu mạt đế theo gót. Dương Khâm ở phương diện này liền tương đối thông minh, tính cả Tiêu Doanh Nhi, thê thiếp chỉ có 4 cái, so Dương Hiển thiếu 1 cái. Độc Câu Nghi Phượng mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn là có chút bất tâm, bệ hạ, hoàng cung những cái kia tiền triều công chúa cùng tần phi, hoặc là ta thấy mà yêu, hoặc là quyến rũ chi tướng, thần thiếp lo lắng Phong Nhi khó mà ngăn cản dụ hoặc. Vạn nhất, Phong Nhi không thể đem năm lấy, bệ hạ cử động lần này chẳng phải là hại hắn sao? Dương Hiển vừa cười vừa nói, hoàng hậu, lời này của ngươi thế nhưng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng à. Dựa theo hậu cung chế độ cũ, hoàng hậu phía dưới phải có tứ phu nhân, cựu tần, 27 thế phụ cùng 81 nữ thê, tổng cộng 122 người. Đương nhiên, tính cả cung nữ ở bên trong, nói hoàng đế hậu cung có 3.000 mỹ nữ, tuyệt không là quá. Nếu như Phong Nhi hiện tại thật không thể ngăn cản dụ hoặc, chấp cùng hoàng hậu có thể đốc nó qua, trách nó đổi chi. Không phải vậy, nếu như chờ ngươi ta trăm năm, thái tử trăm năm về sau, Phong Nhi kế thừa đại thống, người nào còn có thể khiến cho đốc đổi. Độc Câu Nghi Phượng rất tán thành, lại bệnh lên miệng nhỏ, vậy hạ chi ý, vậy hạ nên lại có tần phi 117 người, là thần thiếp ghen tị, làm trễ mãi bệ hạ nạp phi. Dương Hiển vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi, hoàng hậu, chấm bất quá là như vậy tỉ dụ một chút, nơi nào có ý tứ này thôi. Chấm đã từng tuổi này, tại nữ sắc phương diện cũng sớm đã nghi thoáng. Lại nói, như chấm thật muốn nạp phi, hoàng hậu ngươi thật đúng là có thể ngăn cản phải không? Ha ha, chấm làm hoàng đế còn không có đã nghiền, không muốn sớm như vậy liền bị móc giống thân thể. Vợ chồng bọn họ hai người tình cảm hay là rất thâm hậu, Độc Câu Nghi Phượng cũng chính là kiểu nói này, cũng không phải là thật sự tức giận. Độc Câu Nghi Phượng nhẹ gật đầu, bệ hạ yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ tuyển ra yêu diễm nhất mỹ mạo mấy người, hy vọng Phong Nhi có thể thông qua bệ hạ khảo nghiệm. Dương Hiển còn nói thêm, dây này mà không thể mỏng kia, Bá Nhi bên kia cũng là như thế đi. Nếu không, chỉ sợ lại sẽ tạo thành thái tử cùng Phong Nhi phụ tử không hòa thuận, Phong Nhi cùng Bá Nhi huynh đệ không cùng a. Độc Câu Nghi Phượng cũng là khẽ khẽ thở dài, nàng cũng đau đầu Dương Khâm cùng Dương Phong quan hệ trong đó. Đi, thần thiếp minh bạch, Phong Nhi cùng Bá Nhi, tất cả ban thưởng 4 người. Dương Hịt sắc lập tức lắc đầu nói, không, tất cả ban thưởng 8 người, cung nữ 4 người, tiền triều hoàng thất nữ tử 2 người, giáo phường ti 2 người. Giáo phường ti, 2 người. Độc Câu Nghi Phượng sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm Dương Hiển một chút, không có lại nói cái gì. Tại Đại Sở Quốc, giáo phường ti nữ nhân chia làm 2 bộ phận. Một phần là quan kỹ, cho triều đình kiếm tiền. Một bộ phận chính là mật thám, là triều đình thu thập tình báo, hoặc là giám thị cái gì phiên quốc vương gia, cùng triều đình quan viên. Chỉ bất quá, giáo phường ti ngay tại trong hoàng cung, càng là cực kỳ bí ẩn. Hoàng đế thường xuyên sẽ luận công thưởng xuống một chút cung nữ, nhưng người nào cũng không biết, trong các nàng có hay không giáo phường ti người. Có thể chỉ cần có giáo phường ti người, liền chứng minh hoàng đế đối với người này không tín nhiệm lắm. Lúc này, tiến đến một tên thái giám, đưa cho Dương Hiển một tấm tờ giấy. Dương Hiển nhìn qua, sắc mặt hơi đổi một chút, hoàng hậu, Phong Nhi chuẩn bị đem Cao Sổ Phượng đưa đến Yến Châu. Cao Sổ Phượng. Độc Câu Nghi Phượng cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ Phong Nhi biết Cao Sổ Phượng thân phận? Dương Hiển khe khẽ lắc đầu, Phong Nhi cũng không biết. Như chấm đoán không sai, Phong Nhi hẳn là dự định để Cao Sổ Phượng tọa trấn Yến Châu, dẫn tới Đại Sở Quốc kẻ có tiền tiến về Yến Châu tiêu phí, có lợi cho Yến Châu phát triển kinh tế. Đương nhiên, có lẽ còn có một loại khả năng, Phong Nhi coi trọng Cao Sổ Phượng tài mạo song tuyệt. Nói, Dương Hiển chính mình liền nở nụ cười, đầu tiên là Tây Hung Nô Át Thị A Y Điền A, cùng 4 cái Hung Nô mỹ nhân, lại là Cao Sổ Phượng. Nhưng Phong Nhi bên người, nhưng lại chỉ có son phấn một cái đằng thiếp, lần này ngay cả chấm cũng có chút xem không hiểu, đứa nhỏ này đến cùng là háo sắc đâu, hay là không háo sắc đâu. Độc Câu Nghi Phượng dù sao vẫn là khuynh hướng Dương Phong, hướng về hắn nói chuyện, vậy hạ, Phong Nhi mặc dù tại Yến quận vương phủ lưu lại mấy cái Hung Nô mỹ nhân, nhưng một mực cũng không sủng hạnh các nàng. Bây giờ, có thể thị tẩm, chỉ có son phấn một người, hơn nữa còn là 3 ngày một lần, rất có tiết chế. Mà lại, Phong Nhi phi thường tự hạn chế, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể, luyện tập kỹ thuật, không giống như là người háo sắc. Dương Hiển cười nhạt một tiếng, không có phát biểu ý kiến. Hắn là hoàng đế, lại rất có lòng nghi ngờ, đương nhiên sẽ không tùy tiện liền tán thành Độc Câu Nghi Phượng lời nói. Độc Câu Nghi Phượng thấy thế, cũng liền không còn thay Dương Phong nói tốt, khe khẽ thở dài, bệ hạ chi ý, muốn hay không đáp ứng Phong Nhi, thả Cao Sổ Phượng đi Yến Châu. Dương Hiển cười cười, nói ra, ngày kia chính là Tết Trung Thu, sau đó là Thu Bây, còn có mấy ngày thời gian, đến lúc đó làm tiếp quyết nghị không muộn. Dương Phong cũng đã về tới Yến quận vương phủ. Nhưng là, phủ môn khẩu ngừng lại 2 chiếc xe ngựa sang trọng. Người đi ngang qua, còn đối với xe ngựa chỉ trỏ. Chiếc xe ngựa này là Tầm Ngọc Lâu Lương đại gia, chiếc xe ngựa kia là La Hồng Lâu Sở mọi người. 2 cái thanh lâu hoa khôi đồng thời đến thăm một người, Lạc Dương Thành gần như không tồn tại sự tình a. Không nghĩ tới, Yến quận vương lại có đại tài như thế, đồng thời kinh động đến 2 vị thanh lâu hoa khôi, lợi hại. Dương Phong liếc nhìn một chút 2 chiếc xe ngựa, lại nhìn một chút cái này không xuống hơn 30 người đám người, âm thầm lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ nhịn không được ham học hỏi yếu kỳ, đến Yến quận vương phủ đến thăm. Nhưng các nàng lại lo lắng sẽ là dê vào miệng quặng, cho nên mới cố ý tạo thế, để cho người ta đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Dương Phong khe khẽ thở dài, thanh danh tốt chuyển thành danh tiếng xấu, rất dễ dàng, xử lý 1-2 kiện chuyện xấu liền có thể. Mà danh tiếng xấu chuyển thành thanh danh tốt, coi như khó đi, không biết phải làm bao nhiêu chuyện tốt, cuối cùng bao lâu đâu. Dương Phong trở lại trong phủ, đem mây đen đạp tuyết giao cho Yến Nhất, liền thẳng đến phòng khách, đi gặp một hồi 2 vị này trong truyền thuyết thanh lâu mọi người. Không có ý nghĩa, thật không có ý tứ, lộ cái mặt, lan lộn cái quen mặt là khó khăn như thế sao? Dương Phong đi vào phòng khách, nhìn thấy Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ đang uống trà, nhưng cũng cùng Cao Sổ Phượng mở dạng, mang theo áo choàng nhỏ bột mì sa đâu, không khỏi một trận mắt trợn trắng. Chương 105, trực tiếp liền đuổi người chương 105, trực tiếp liền đuổi người nô gia Lương Hồng Ngọc nô gia Sở Hồng Tuệ tham kiến Yến quận vương điện hạ. Gặp Dương Phong đi vào, 2 nữ cùng một chỗ hướng hắn thi lễ. Miễn lễ, ngồi đi. Dương Phong sải bước đi tới, đặt mông ngồi ở chủ vị. Cửa ra vào Vương Đại Cảnh lập tức liền bưng khay trà, cho Dương Phong dâng một bát trà. Không có cách nào, Dương Phong rời đi Lạc Dương thời điểm, Yến quận vương phủ liền trống. Không có một người. Lần này, Dương Phong về Lạc Dương, không có mang phục thị tỷ nữ. Dương Hiển chỉ phái một cái Vương Đại Cảnh, cùng một cái cửa con, còn có 2 cái nấu cơm lão mụ tử cùng 4 cái cấm vệ quân, đến mức Yến quận vương phủ bên trong ngay cả một cái dâng trà tỷ nữ đều không có. Điểm này, ngay cả Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ đều tương đối kỳ quái. Riêng có tiểu sắc chi đồ thanh danh Dương Phong, đột nhiên cách xa nữ sắc sao? Nhấp một cái trà, Dương Phong đem bát trà đặt ở trên bàn trà, nhàn nhạt hỏi, hai vị cô nương đột nhiên tới chơi, thế nhưng là vì cầu cái kia đáp án cùng về dưới. Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ liếc nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Sở Hồng Tuệ nói ra, nô gia ngu muội, suy nghĩ 3 ngày, từ đầu đến cuối không được giải, lúc này mới mạo muội bái phỏng, còn xin điện hạ có thể cho biết đáp án, nô gia vô cùng cảm kích. Lương Hồng Ngọc cũng là nói như vậy. Dương Phong ha ha cười nói, các ngươi đều nói vô cùng cảm kích, lại không biết là chuẩn bị như thế nào cảm kích bản vương. Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ nhất thời trợn tròn mắt. Vô cùng cảm kích, đây là lời khách sáo có được hay không? Ngươi vậy mà tưởng thật, hay là muốn cố ý đánh ta hai người chủ ý? Dương Phong cười nói, cùng hai vị cô nương chỉ đùa một chút, bản vương đã sớm chuẩn bị xong đáp án. Vương Đại Cảnh đem đáp án cùng về dưới giao cho hai vị cô nương. Ngoài cửa Vương Đại Cảnh lập tức lên tiếng, đi tới, đem trước đó chuẩn bị xong hai cái phong thư phân biệt giao cho Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ. Lương Hồng Ngọc mở ra phong thư, bên trong là một tấm tờ giấy, phía trên viết bốn chữ, tuyệt diệu tốt tử. Sở Hồng Tuệ đâu, cũng mở ra phong thư, bên trong cũng là một tấm tờ giấy, trên đó viết, trồng hoa chủng tốt đủ loại thành đủ loại hương. Hai nữ cẩn thận phẩm vị một chút, đều là tán thưởng không thôi, điện hạ đại tài, nô gia tỷ muội cam bái hạ phòng, đa tạ điện hạ cho biết đáp án. Dương Phong nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên, đã như vậy, Vương Đại Cảnh, thay bản vương tiễn khách. Tiễn khách? Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ đều là sững sờ, đây là cái kia tiểu sắt chi đổ Dương Phong sao? Đổi lại bất luận kẻ nào, coi bọn nàng hai cái thân phận, chủ động đến nhà bái phòng, xác định vững chắc đều sẽ tận khả năng giữ lại à, thậm chí sẽ còn mời các nàng lưu lại dùng cơm. Có thể Dương Phong ngược lại tốt, đem đáp án cho các nàng, trực tiếp liền đuổi người. Dương Phong đứng dậy, hướng hai nữ chắp tay, nhanh chân rời đi phòng khách. Nhìn xem Dương Phong thân ảnh rời đi phòng khách, càng ngày càng xa, Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ lúc này mới tin tưởng, Dương Phong cũng không phải là dục cầm cô túng, mà là thật bưng trà tiễn khách. Vương Đại Cảnh lần nữa đi tới, chắp tay nói, hai vị cô nương, xin mời. Dương Phong đều đổi người, hai người bọn họ cũng không thể lại lấy không đi à, đành phải đứng dậy, làm phiền Vương công công. Hai nữ đi ra phòng khách thời điểm, Dương Phong bóng dáng đã sớm không thấy. Đến yến quận vương phủ cửa ra vào, Lương Hồng Ngọc nhịn không được, đối với Vương Đại Cảnh nói ra, thỉnh cầu Vương công công nhắn dùm mấy câu cho yến quận vương điện hạ. Vương Đại Cảnh chắp tay nói, cô nương xin phân phó, chúng ta nhất định đem lời đưa đến. Lương Hồng Ngọc nói ra, nếu là điện hạ còn có như thế đồ chữ, xin mời điện hạ lại viết ra mấy cái, đặt ở phòng bên cạnh liền có thể, nô gia sẽ sai người đến lấy. Nghe Lương Hồng Ngọc tiểu nói này, Sở Hồng Tuệ cũng ngồi không yên, nói theo, nô gia cũng giống như vậy, còn xin Vương công công nhắn dùm một tiếng. Vương Đại Cảnh một lời đáp ứng, hai nữ lúc này mới đi ra ngoài lên xe ngựa, mang theo lấy tiếp đuối, riêng phần mình trở về. Dương Phong nghe Vương Đại Cảnh truyền lời, trong lòng âm thầm buồn cười, lập tức liền viết một chữ mê cùng bề trên, để Vương Đại Cảnh tự mình cho các nàng hai cái đưa qua. Lại nói Sở Hồng Tuệ vừa mới trở lại La Hồng lâu, Vương Đại Cảnh đã đến. Sở cô nương, hai cái này phong thư là điện hạ đưa cho Sở cô nương một bộ câu đối. Phong thư này là về trên, phong thư này là về dưới. Điện hạ nói, nếu là cô nương nghĩ không ra về trên, liền có thể trực tiếp mở ra về dưới phong thư, không cần lại đi yến quận vương phủ. Úc, còn có, về dưới có hai cái, điện hạ nói, xin mời cô nương đánh giá một chút, nhìn cái nào thích hợp nhất. Sở Hồng Tuệ đại hỉ, lập tức cảm ơn Vương Đại Cảnh, lại cho hắn 5 lượng bạc tiền thưởng. Vương Đại Cảnh tự nhiên vui vẻ không thôi, cảm ơn Sở Hồng Tuệ, lại vội vàng đi tầm ngọc lâu, cho Lương Hồng Ngọc đưa đố chữ đi. Sở Hồng Tuệ trở lại gian phòng của mình, không kịp chờ đợi đem lên liên phong thư mở ra. Vế trên rất đơn giản, chỉ có 5 chữ, tiến tỏa hồ nước liễu. Nhìn như rất đơn giản, có thể 5 chữ này bộ thủ, phân biệt đối ứng lửa, kim, nước, đất cùng mộc, độ khó liền lập tức tăng vọt quá nhiều. Sở Hồng Tuệ nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm, thầm nghĩ, như vậy khó khăn vế trên, lại có hai cái vế dưới. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng Sở Hồng Tuệ vẫn có thể khắc chế mở ra vế dưới phong thư xúc động. Yến quận vương điện hạ, thật để cho người ta nhìn không thấu. Trực tiếp đem về dưới đưa tới, ngăn chặn ta lại đi yến quận vương phủ thỉnh giáo khả năng, này chỗ nào giống như là một cái tiểu sắt chi đồ có thể làm ra tới sự tình đâu. Có người truyền thuyết, yến quận vương điện hạ trước tiên là cố ý giấu rốt, cố ý trầm mê tiểu sắc, là vì tránh né thái tử phi sát hại, xem ra thật có loại khả năng này à. Đồng dạng, tầm ngọc lâu. Vương Đại Cảnh cũng đem Lương Hồng Ngọc đố chữ cũng đưa đến, lại được 5 lượng bạc tiền thưởng. Chạy 2 chuyến chân, được 10 lượng bạc tiền thưởng, Vương Đại Cảnh cũng là cao hứng cực kỳ, dù sao tiền này tuyệt đối là lai lịch rất chính. Không sợ cha. Lương Hồng Ngọc phá hủy đố chữ phong thư, câu đố nhìn cũng không khó, 3 tháng sáng, bạo khác biệt. 2 tướng nắm giữ, 1 nghiêng không. Nhưng là, cẩn thận đến một chút, Lương Hồng Ngọc cũng cảm giác được độ khó, cái chữ này thật đúng là không dễ đoán. Đồng dạng là, Dương Phong cũng đem đáp án viết đi ra, chứa ở một cái khác trong phong thư. Lương Hồng Ngọc cũng có thể nhịn ở, đem đáp án phong thư bỏ vào trong ngăn kéo. Đối với Dương Phong cách nhìn, Lương Hồng Ngọc cũng giống vậy cải biến. Cố ý giấu rốt, tránh né sát hại. Mà Dương Phong đối với Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ ấn tượng chuyển biến, chỉ là không quan trọng tâm tình mà thôi. Dù sao, Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ, một cái tinh thông đố chữ, một cái tinh thông câu đối, lại có chính là mỹ nhân hai viên, đối với Dương Phong Yến Châu kinh tế chấn hưng, không được cái gì tính thực chất trợ giúp. Kỳ thật, Dương Phong muốn đánh chính là Gia Cát Thanh Phượng chủ ý, Gia Cát Thanh Phượng tinh thông thư họa cùng thi tử, nếu nàng cũng có thể đi Yến Châu, nhất định có thể hấp dẫn không ít đại sở quốc tài tử tiến về Yến Châu, đối với Dương Phong Yến Châu đặc sắc hóa khoa cử chế độ tuyệt đối có thể tạo được trợ giúp tác dụng. Anh hùng lâu, một cái cao sổ phượng, một cái Gia Cát Thanh Phượng, song phượng lai nghi. Muốn tiêu phí có tiêu phí, đòi người mới có nhân tài. Ai còn có thể đỡ nổi Yến Châu quật khởi đâu? Mời chào ra các thanh phượng thời cơ còn chưa tới, nhưng Dương Phong đã chuẩn bị xong, chính là ngày kia, Tết Trung Thu, hoàng cung dạ yến. Chương 106, có dạ tâm thúc thúc chương 106, có dạ tâm thúc thúc ngày thứ 2. Âm lịch 14 tháng 8, Tết Trung Thu một ngày trước. Dương Phong chuẩn bị 2 phần lễ vật, đi trước Tần Vương phủ, bái kiến hắn tam thúc Tần Vương Dương Minh. Tần Vương, đất phong tự nhiên là Tần Châu. Tần Châu vị trí chỗ lạc Dương Tây Bắc, địa vực là Yến Châu gấp 3, hạ hạt 17 cái quận, nhân khẩu 6 triệu, trong đó Quan Lũ chi địa liền thuộc về Tần Châu. Dương Minh so thái tử Dương Khâm nhỏ hơn 1 tuổi nhiều một chút, năm nay 32. Tại Độc Câu Nghi Phượng 4 cái nhi tử bên trong, Dương Minh là nhất vũ dũng một cái, tốt làm một ngụm hơn 60 cân nặng miệng vượng đao, có vạn phu bất đường chỉ dũng. tiểu điệt gặp qua tam thúc. Ha ha, Phong Nhi không cần đa lễ, ngồi đi. Đã từng, Dương Minh đối với Dương Phong cũng là cực không chào đón, thậm chí còn không cho hai cái con trai trưởng Dương Xuân cùng Dương Đường cùng Dương Phong lui tới. Nhưng là đâu, Dương Minh dù sao thân ở Tần Châu, ngoài tầm tay với, Dương Xuân cùng Dương Đường vẫn là cùng Dương Phong có lui tới, còn cho vay Dương Phong. Kết quả, phiếu nợ biến hạ lễ, Dương Xuân cùng Dương Đường cũng tổn thất không nhỏ. Biết được việc này đằng sau, Dương Minh liền đối với Dương Phong thay đổi cách nhìn. Nhất là Yến Châu tin chiến thắng từng cái truyền đến, Dương Minh càng phát ra cảm thấy Dương Phong không tầm thường, đương nhiên sẽ không lại lãnh đạm hắn. Trưởng tử bị phế thái tử vị trí, lão nhị thừa bị, cái này thật không phải chuyện tốt. Làm lão tam, thậm chí lão tứ, nếu là không có ý nghĩ, bọn hắn liền bạch tại đế vương ra đi một lần. Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử không cùng, Dương Minh muốn mưu thái tử vị, tự nhiên là sinh ra lôi kéo Dương Phong ý nghĩ. Một phen chào đằng sau, Dương Phong tọa hạ, tỷ nữ dâng trà. Dương Minh vừa cười vừa nói, Phong Nhi, tam thúc mặc dù tại Tần Châu, nhưng cũng nghe nói ngươi số bại hung nô sự tình, thật sự là cho chúng ta lão Dương gia giải quá mặt. Mấy trăm năm qua, hung nô chi hoạn, một mực như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, ép tới Trung Nguyên lịch đại vương triều đều không thở nổi. Không nghĩ tới, ngươi cái này vừa mới nhậm chức Yến Châu quận vương, lại đem nan đề này giải quyết, tam thúc đối với ngươi cũng là lau mắt mà nhìn a. Dương Phong buông xuống mắt trà, chắp tay, vừa cười vừa nói, tam thúc quá khen rồi. Tiểu điệt bất quá là vận khí tốt điểm, vượt qua hung nô một phân thành hai, hầu ngay cả cùng tế tà ra tay đánh nhau, lúc này mới thừa cơ chiếm chút lợi lộc. Không phải vậy, như hung nô nhất thống, tiểu điệt chỉ sợ sớm đã bị bại rối tinh rối mù, về lạc Dương tìm hoàng tổ phụ khóc lóc kể lể. Ha ha ha, nghe Dương Phong nói đến thú vị, Dương Minh nhịn không được cười ha ha, vận khí cố nhiên là một phương diện, nhưng tam thúc tin tưởng, Phong Nhi ngươi hành quân đánh trận chi năng tuyệt đối là có. Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, lập này quang thế chi công, thế mà còn như vậy khiêm tốn cẩn thận, cũng không một chút kiêu căng chi tâm, kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Đang nói chuyện, Tần Vương phi Trịnh Thị mang theo trưởng tử Dương Xuân cùng thứ tử Dương Đường đi tới. Tiểu điệt gặp qua tam thẩm. Tần Vương phi xuất phát từ Huỳnh Dương Trịnh Thị. Huỳnh Dương Trịnh Thị cùng Lan Lăng Tiêu Thị mặc dù đều là sáu đại môn phiệt một trong, nhưng Lan Lăng Tiêu Thị xếp hạng thứ hai, mà Huỳnh Dương Trịnh Thị xếp hạng thứ sáu. Trịnh Thị mỉm cười gật đầu, nghe ngươi tam thúc nói, ngươi tại Yến Châu rực rỡ hào quang, tất nhiên đã thoát thai hoàn cốt, hôm nay gặp mặt, quả là thế à. Phong Nhi, hai ngươi đệ đệ trước đó đắc tội qua ngươi, ngàn vạn không thể mang thù mới là. Dương Phong vừa cười vừa nói, tam thẩm đây là nói chỗ nào nói, chúng ta Dương gia nhất mạch, sao là mang thù mà nói đâu. Nghe Dương Phong lời này, Dương Minh cùng Trịnh Thị trong lòng đều muốn, tiểu tử này, quả nhiên lão ca à, không phải để cho chúng ta tỏ thái độ không thể. Nhưng là, Dương Minh là ai, Tần Vương a, há có thể bên trên Dương Phong hợp lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, Phong Nhi lời nói rất là, chúng ta Dương gia nhất mạch, Phong Nhi ngươi không có tại Đông cung dùng cơm, đến tam thúc nơi này, cũng không thể lại khách sáo a. Trịnh Thị thông minh, lập tức liền theo nói tiếp, đúng vậy à, Phong Nhi, ngươi cùng nhị tẩu khách sáo, đến tam thẩm nơi này, quyết không thể lại cùng ngoại nhân giống như, để tam thẩm đi ra ngoài nói không dậy nổi nói đi. Dương Phong một trận cười khổ, hai vợ chồng này thật đúng là khó đối phó. Bọn hắn nhiệt tình như vậy, đem Dương Phong lưu lại dùng cơm, tuyệt đối là muốn đánh Dương Khâm vợ chồng mặt ra làm cha mẹ, cho dù là mẹ kế cũng là mẹ à, đều không có lưu Dương Phong tại Đông cung dùng cơm. Kết quả đây, người ta khi thúc thúc cùng thầm thầm, nhiệt tình khoản đãi Dương Phong. Việc này nếu là chuyến đi, ân, yên tâm, Dương Minh thiết định sẽ phái người lan rộng ra ngoài, cam đoan sẽ làm cho cả Lạc Dương thành người đều biết. Hết lần này tới lần khác là, Dương Khâm không có giữ lại, mà Dương Minh nhiệt tình giữ lại, Dương Phong cự tuyệt không được. Hiện tại, Dương Phong rốt cuộc minh bạch Dương Hiển hôm qua vì sao muốn nhắc nhở hắn, để hắn hôm nay tiếp Dương Minh cùng Dương Thác. Dương Hiển là muốn nhắc nhở Dương Khâm, Dương Phong mẹ để lại thế nào qua đời, hắn cũng là con của ngươi, là của ngươi con trai trưởng. Không cần nghĩ, các loại Dương Phong xế chiều đi ký vương Dương Thác trong phủ, buổi tối một trận mở tiệc chiêu đãi thiết định cũng là không thiếu được. Trinh Thị còn nói thêm, Phong Nhi, Xuân Nhi cùng Đường Nhi không hiểu chuyện, đi theo Bá Nhi cùng một chỗ hồi náo, còn xin ngươi xem ở ngươi tam thúc cùng trên mặt của ta, chớ cùng bọn hắn chấp nhận. Dương Xuân cùng Dương Đường lập tức liền cùng một chỗ hướng Dương Phong chắp tay nói, tiểu đệ tuổi nhỏ không biết việc, còn xin Phong Hoàng huynh chớ nên trách tội. Nói đến, cũng không tính tuổi nhỏ. Dương Xuân cùng Dương Bách đồng niên, nhỏ một chút tháng mà thôi. Dương Đường cùng Dương Khâm tam tử Dương Tùng đồng niên, nhỏ ba tháng. Dương Phong vừa cười vừa nói, Xuân đệ, Đường đệ, sao lại nói như vậy a? Nói đến, phiếu nợ biến hạ lễ, là ta từ đó được lợi, có lỗi với hai vị đệ đệ đâu. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi yên tâm, thiếu Xuân đệ cùng Đường đệ tiền, tiểu điệt nhất định một văn không ít còn cho bọn hắn. Dương Minh nghe, dở khóc dở cười, người đứa nhỏ này thật đúng là tâm tư rất quỷ, tam thúc là cam bái hạ phong. Nói, Dương Minh nhìn một chút chính mình hai cái con trai trưởng, khe khẽ thở dài. Kỳ thật, Dương Xuân cùng Dương Đường tại hắn tận lực bồi dưỡng phía dưới, tuyệt đối xem như ưu tú, chí ít so Dương Bách cùng Dương Tùng mạnh hơn. Có thể cùng Dương Phong so ra, lại là kém quá nhiều. Bất kỳ một cái nào có dã tâm bước ra, đều sẽ chú trọng chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng, cũng sẽ không cho phép có khác đối thủ cạnh tranh vượt qua con của mình, sinh ra uy hiếp. Giữa trưa, Dương Phong tại Tần Vương phủ ăn cơm. Đương nhiên, rượu dùng chính là yến rượu. Kết quả rất rõ ràng, Dương Minh phụ tử ba người đều là say mềm, Dương Phong cũng giả say, bị Yến Nhất cùng Yến Nhị mang lấy trở về Yến quận vương phủ. Hồi phủ sau thiêm tiếp hơn nửa canh giờ, Dương Phong lại dẫn lễ vật đi ký vương Dương Thác phủ đệ. Ký vương phi là Phạm Dương Lư Thị, thuộc về nhất đẳng môn phiệt, so thái tử phi cùng Tần Vương phi xuất thân liền thấp một chút. So với Tần Vương Dương Minh Vũ Dũng, ký vương Dương Thác chính là văn thải cao minh. Tại Lạc Dương thành đã từng có một cái Lạc Dương sáu bạn văn nhân tổ hợp, Dương Thác chính là sáu bạn đứng đầu, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Mặc dù Dương Thác là văn nhân, nhưng đối với Dương Phong mà nói, cũng là một cái có dã tâm thúc thúc. Thôi thị cũng sinh hai đứa con trai, trưởng tử Dương Lâm 13 tuổi, thứ tử Dương Hoạch 11 tuổi. Dương Lâm cùng Dương Hoạch cũng không trưởng thành, không thể uống rượu, Dương Phong liền cùng Dương Thác hét lớn một trận, đem Dương Thác uống đến trực tiếp nằm sấp trên mặt bàn ngủ thiết đi. Dương Phong cũng là bất tỉnh nhân sự lần nữa bị Yến Nhất cùng Yến Nhị mang lấy trở về trong phủ. Uống rượu một ngày, hoàn mỹ vượt qua, ngày mai sẽ là Tết Trung Thu. Chương 107, Hoàng cung dạ yến chương 107, Hoàng cung dạ yến Tết Trung Thu, cuối cùng đã tới. Lúc ban ngày, cùng thường ngày không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một chút khúc mắc bầu không khí. Ban đêm ngắm trăng, người một nhà cùng một chỗ uống rượu ăn cơm, mới là Tết Trung Thu chân chính ý vị. Đêm nay hoàng cung cũng là dị thường bận rộn. Hoàng cung dạ yến cũng chính là Dương gia gia yến, một năm cũng chỉ có 4 lần, Tết Trung Thu cùng Tết Xuân, cùng Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng Thọ thần sinh nhật. Hàng năm cái này 4 cái ngày lễ, phế thái tử Dương Tranh mới có thể từ Cam Thủy cung đi tới. Dương Hiển vợ chồng, Dương Tranh một nhà 13 miệng, Dương Khâm một nhà 5 miệng ăn, Dương Minh một nhà 4 miệng, Dương Thác một nhà 4 miệng, còn có thấm Dương công chúa Dương Linh một nhà 5 miệng ăn. Số người nhiều nhất chính là Dương Tranh một nhà. Dương Tranh trưởng tử Dương Lý, cưới Lũng Tây Lý thị chi nữ, sinh một cái Nam Hải, lấy tên Dương Giang, vừa mới 2 tuổi. Làm hoàng trưởng tôn, lại từ nhỏ thông minh hoạt bát, văn võ song toàn, Dương Hiển vợ chồng đối với Dương Lý hay là ký thác rất lớn kỳ vọng cao, dù sao Lũng Tây Lý thị là 6 đại môn phiệt đứng đầu. Đáng tiếc là, một tay bài tốt, bị Dương Tranh đánh cho nát nhừ, trở thành hố nhi tử bộ tộc. Dương Tranh thứ tử Dương Hoa, cưới nhất đẳng môn phiệt Triệu quận Lý thị chi nữ, sinh một nữ hải, tên là Dương Khê, vừa mới 1 tuổi. Dương Tranh tam tử Dương Đồng, cưới nhất đẳng môn phiệt Lang Tả Vương thị chi nữ, đã mang thai, còn chưa sinh sản. Dương Tranh còn có một đứa con gái, tên là Dương Liễu, gả cho thượng thư Tả phó xạ Cao Quýnh thứ tử Cao Hùng, dù có một con tên là Cao Đình, năm nay 3 tuổi. Cho nên a, trận này ra hiến, chọn vẹn 33 người, tuyệt đối náo nhiệt. Trừ cái đó ra, Dương Hiển còn có 2 cái đệ đệ một người muội muội, một cái là chỗ dựa Vương Dương Hạo, một cái là Trấn Sơn Vương Dương Sang Sớm, cùng trưởng công chúa Dương Tinh. Chỗ dựa Vương Dương Hạo định cư tại Bột Hải bờ Nam một châu, Trấn Sơn Vương Dương Sáng Sớm định cư tại Đại Sở quốc hướng Đông Nam, dài giang bắc bờ Giang Châu. Trưởng công chúa Dương Tinh phu quân là Minh Châu thứ sử, nàng cũng tại Minh Châu sinh hoạt. Mặt khác, Dương Hạo, Dương Thần cùng Dương Tinh con cái cùng cháu trai cũng không ít, nhưng đều không tại Lạc Dương. Chỉ có hàng năm Tết Xuân, cùng Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng Thọ thần sinh nhật, bọn hắn mới có thể trở về Lạc Dương, Dương Hiển môn này mới xem như có thể tề tựu. Dù vậy, vẹn vẹn Dương Hiển một nhà này, đại nhân hải tử 33 người, cũng đầy đủ náo nhiệt. Dương Hiển hôm nay cố ý mặc vào một thân mới tinh long bảo, càng lộ vẻ bí vũ. Làm khai quốc chi quân, Dương Hiển là rất cần kiệm tiết kiệm, chẳng những mỗi bữa ăn chỉ là 4 đồ ăn một chén canh, mà lại là cùng Độc Câu Nghi Phượng cùng một chỗ ăn, coi như trên người long bảo cũng là may may và bá. Dương Phong không phải lần đầu tiên tham gia gia đình liên hoan, nhưng hôm nay cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Trước kia Dương Phong có một loại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tự ti, nhìn xem ai cũng cao hơn hắn thượng tam phần. Hôm nay Dương Phong tuyệt đối có loại kia quan sát chúng sinh cao cao tại thượng cảm giác. Đương nhiên, khiêm tốn nhạc dạo hay là được làm bộ dáng. Trái nam phải nữ, dựa theo tuổi tác cùng bối phận, cùng thân phận, không loạn chút nào. Tuổi tác cùng bối phận đều tốt nói. Về phần thân phận thôi, tự nhiên là trong ngoài phân chia. Tỷ như Tiêu Nguyên Khánh huynh muội là Dương Hiển ngoại tôn, địa vị tự nhiên là không bằng Dương Hiển cháu trai. Mà Cao Vinh đâu, là Dương Hiển cháu rể ngoại, địa vị liền lại sau này một chút. Dương Phong ra tay, tự nhiên hay là Dương Bách. Dương Bách nhìn thấy Dương Phong, trong mắt cừu hận vẫn luôn không có yếu bớt hơn phân nửa phần, hận không thể lập tức nhào lên cho Dương Phong vài đao bộ dáng. Ngược lại là Dương Tùng gặp Dương Phong, khiêm khiêm hữu lễ, một bộ huynh đạo hữu đệ đạo cung hài hòa biểu lộ. Đương nhiên, Dương Phong nhất giao hảo là Dương Tranh 4 cái nhi nữ. Từ Dương Phong đi bảo, Dương Lý huynh muội 4 người đem hắn kéo qua đi, cuốn lấy hắn giảng Yến Châu sự tình. Vài ngày trước, Dương Phong bái phỏng Dương Tranh cùng Nguyên Tiêu Điên thời điểm, huynh muội bọn họ 4 người đều không tại Cam Thủy cung. Về sau biết được, Dương Lý huynh muội 4 người có chút tiếc nuối, hôm nay tự nhiên thừa dịp Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng không có tới đến, cuốn lấy Dương Phong giảng Yến Châu sự tình. Có lẽ là hiếu kỳ đi, Dương Lý vợ, Dương Hoa vợ, Dương Đồng vợ, cùng Dương Liễu trượng phu Cao Hùng, cũng đều cùng theo một lúc nghe. 9 người, thành Sở Phong điện bên trong lớn nhất một cái tụ tập. Dương Tranh cùng Nguyên Thị liếc nhau, khoe miệng đều là nổi lên một tia cười yếu ớt. Bọn nhỏ nếu ưa thích cùng một chỗ náo nhiệt, là bọn nhỏ sự tình, liền để bọn hắn nhiều thân cận điểm đi. Dương Khâm cùng Tiêu Thị sắc mặt liền không quá rảnh, bọn hắn không muốn nhìn thấy Dương Phong sinh ra cánh chim đến. Dương Minh cùng Dương Thác thì là một bộ vẻ mặt không sao cả. Thậm chí, bọn hắn ngay cả mình nhi tử cũng tò mò đi tham gia náo nhiệt cũng không ngăn cản. Bởi như vậy, lại thêm Dương Minh 2 đứa con trai cùng Dương Thác 2 đứa con trai, Dương Phong bên người liền vây quanh 12 người. Tiêu Nguyên Khánh 3 huynh muội bởi vì nghe Dương Phong nói qua, lại thêm thấm Dương công chúa lúc đến cố ý căn dặn, liền không có vây đi qua. Dù vậy, ở đây người trẻ tuổi hết thảy 19 người, trừ bỏ Dương Phong bên ngoài, còn lại 18 người có 12 cái vây ở Dương Phong bên người. Dương Khâm nữ nhi Dương Đoá cũng muốn đi à, nhưng lại bị Tiêu Thị ánh mắt bén nhọn cho ngăn trở, chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy bị khuất bệnh lên miệng nhỏ, hâm mộ nhìn qua Dương Phong bọn người. Dương Phong cũng là cố ý, đem Yến Châu sự tình giảng được rất nhỏ, mà lại dùng tới bình thư thủ pháp, trầm đồng du dương, lại ra vẻ lo lắng, nghe được Dương Lý bọn người tuyệt đối có kinh tâm động phách cảm giác. Nhưng lại tại Dương Phong vừa mới giảng đến hắn xuất lĩnh Yến Châu kỵ binh đi vào Tây Hung Nô Vương Đình, muốn đối với Vương Đình phát động một kích cuối cùng thời điểm, Triệu Vĩnh Thủy cái kia vị được giống như thanh âm vang lên, bệ hạ giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Lập tức, tất cả mọi người đứng dậy, quỳ xuống một mảnh, cung nên bệ hạ cùng nương nương. Dương Hiển lôi kéo Độc Câu Nghi Phượng tay, nhanh chân đi tiến Sở Phong điện, liếc mắt liền thấy Dương Phong cái kia tiểu đoàn thể, tựa hồ minh bạch cái gì. Đi vào long ỷ chỗ ngồi xuống về sau, Dương Hiển từ tốn nói, đều đứng dậy liền toàn đi. Đa tạ bệ hạ cùng nương nương. Tất cả mọi người đứng dậy, dựa theo riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống. Đại sở quốc chào phương thức chia làm hai loại, một loại là cá nhân, một loại là công cộng. Cá nhân tự nhiên là dựa theo thân phận mà khác biệt. Dương Khâm chào, muốn nói nhi thần cung nên phụ hoàng cùng mẫu hậu. Dương Phong liền không giống với lúc trước, hắn phải nói tôn nhi cung nên hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu. Mà Tiêu Nguyên Khánh liền không thể xưng hô hoàng ngoại tổ phụ cùng hoàng ngoại tổ mẫu, chỉ có thể là xưng hô bệ hạ cùng nương nương. Mà công cộng đâu, chính là thống nhất xưng hô, hết thể dùng bệ hạ cùng nương nương. Nếu không nhiều như vậy khác biệt xưng hô cùng một chỗ kêu đi ra, quả thực quá loạn, quá không uy nghiêm. Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng nhìn qua dưới đường đầu người nôn náo, cũng là nhịn không được lao hoài vui mừng. Đây đều là hậu đại của bọn hắn a, đương nhiên Dương Hiển hậu cùng còn có 4 tên tần phi, các nàng cũng đều sinh hài tử. Chỉ bất quá những hài tử kia là con thứ, ở thế gia môn phiệt thời đại dạng này, bọn hắn là không có tư cách tham gia tết trung thu hoàng cung dạ yến. Tại tết xuân cùng Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng thọ thần sinh nhật thời điểm, bọn hắn mới có tư cách. Nhưng là bọn hắn nhưng không có tư cách tại Sở Phong điện bên trong đi ăn cơm. Căn cứ thời tiết tình huống, hoặc là ở ngoài điện, hoặc là tại thiên điện. Độc Câu Nghi Phượng đương nhiên là cao hứng nhất, bởi vì đây đều là nàng con gái ruột thịt, đều là nàng cháu trai ruột hòa thân ngoại tôn. Chương 108, dâng tặng lễ vật lúc ngoài ý muốn. Chương 108, dâng tặng lễ vật lúc ngoài ý muốn. Thái giám Triệu Vinh Thủy lần nữa hô, bệ hạ cùng nương nương có chỉ, bảy con tôn bắt đầu dâng tặng lễ vật. Trung thu gia hiến đạo thứ nhất chương trình, chính là các vị hoàng tử hoàng tôn hướng Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng dâng tặng lễ vật. Mà Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng tại thu đến đám con cháu lễ vật đằng sau, tại ngày thứ hai cũng sẽ quả đáp lễ lễ vật, hoặc là cho ra một chút ban thưởng. Nhưng ở hai người bọn họ mừng thọ thời điểm, liền không cần đáp lễ, bởi vì thọ thần sinh nhật lễ vật là đám con cháu hẳn là hiếu kính. Gia hiến tự nhiên là không dựa theo địa vị. Dương Tranh mặc dù là phế thái tử, nhưng ở huynh muội trong năm người là lão đại, cái thứ nhất dâng tặng lễ vật tự nhiên là vợ chồng bọn họ hai người. Triệu Vinh Thủy hô qua đằng sau, Dương Tranh cùng Nguyên Thị liền đứng dậy đi vào trong điện bị xuống. Hải Nhi nàng dâu cùng chúc phụ hoàng cùng mẫu hậu trung thu khoái hoạt, thân thể an khang. Sau đó Dương Tranh còn nói thêm, Hải Nhi trước đây không lâu được một chi 300 năm lão sâm, không dám tư tàng, đặc biệt hiến cho phụ hoàng cùng mẫu hậu, chúc phụ hoàng cùng mẫu hậu phúc thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Một tên thái giám vương lấy một cái hộp từ Sở Phong điện cửa lớn đi tới, bước nhanh đi vào bên trong. Trong điện một tên thái giám bước nhanh lên đón, đem cái hộp kia tiếp nhận, xoay người lại đến bậc thang chỗ Triệu Vinh Thủy đã đang chờ, sau khi nhận lấy đưa đến trên long án. Dương Hiển mở ra xem, mỉm cười nhẹ gật đầu, Tranh Nhi, Tiên Nhi, các ngươi vợ chồng có lòng, chấm cùng hoàng hậu hết sức hài lòng. Hai người các ngươi lại đứng dậy về chỗ ngồi đi. Hải Nhi nàng dâu tuân chỉ. Dương Tranh cùng Nguyên Thị lại dập đầu lạy ba cái, đứng dậy trở lại trên chỗ ngồi. Cái thứ hai dâng tặng lễ vật dĩ nhiên chính là thái tử Dương Khâm cùng thái tử phi Tiêu Thị. Dương Khâm hiến lễ cũng là một chi nhân sâm, lại là ngàn năm lâu. 300 năm nhân sâm mặc dù hiếm có, nhưng là phí tốn sức, hoa nhiều một chút tiền liền có thể làm được. Nhưng là nhân sâm ngàn năm cũng không phải là phí tốn sức, hoa nhiều một chút tiền liền có thể lấy được. Đồng dạng là nhân sâm, Dương Khâm tùy tiện liền để ép Dương Tranh một đầu. Nhưng Dương Tranh những năm này tu dưỡng tâm tính, định lực rất không tệ, cũng không có vì vậy mà biểu hiện ra cái gì bất mãn thần sắc đến. Lão Tam Dương Minh thích võ, hắn cho Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng đưa ra lễ vật, chính là một đôi đen ương kiếm, chém sắc như chém bùn loại kia. Lão Tứ Dương Thác Tài văn chương tốt, hắn cho Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng đưa ra lễ vật, chính là một bức tranh chữ, 500 năm trước một vị đại sư bút tích thực, giá trị liên thành. Thẩm Dương công chúa Dương Linh cũng không tham dự tranh đấu, lại thêm phò mã Tiêu Vĩnh Hà làm quan thanh liêm, trong nhà không bỏ ra nổi quá bảo bối đáng tiền, chỉ là đưa một viên trung phẩm hạt châu. Sau đó, liền nên là hoàng tôn bối phận dâng tặng lễ vật. Dựa theo tuổi tác, Dương Tranh trưởng tử Dương Lý là lão đại, cái thứ nhất dâng tặng lễ vật. Dương Lý cũng hiến một bức tranh chữ, lại không bằng ký vương Dương Thác bức kia đáng tiền, dù sao Dương Lý mặc dù cũng là quận vương, nhưng hắn đất phong quả thực chỉ có đất đai một quận. Dương Tranh thứ tử Dương Hoa, hiến lễ là một đôi ngọc mã, cũng coi là có chút đáng tiền. Nhìn xem Dương Lý cùng Dương Hoa dâng tặng lễ vật đều không thế nào quý báu, Dương Bách hé mắt, nhìn về phía Dương Phong, trong lòng cười lạnh, một mực bị ngươi đè ép đầu ngọn gió, hôm nay ta nhất định phải ép ngươi một đầu, hung ác ra một hơi. Dương Bách dâng tặng lễ vật là Dương Khâm cho hắn. Ngày xưa, Dương Khâm lĩnh quân diệt Đại Tề quốc, từ Đại Tề quốc hoàng cung được không ít đồ tốt. Đại bộ phận tự nhiên là thuộc về Đại Sở quốc hoàng cung, nhưng Dương Khâm cũng lưu lại một bộ phận, trong đó có gốc này ngọc san hô. Cho dù là Dương Khâm ngàn năm lão sâm, Dương Minh Nguyên Ương song kiếm, cùng Dương Thác tranh chữ, nó giá trị cũng không bằng gốc này ngọc san hô. Dương Khâm an bài như vậy, cũng là nghĩ để Dương Bách xuất một chút đầu, thu hoạch được Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng yêu thích. Dương Đồng dâng tặng lễ vật đằng sau, sau đó chính là Dương Phong. Tiến Châu đại thắng, giải quyết hung nô chi hoạn, khiến cho Dương Phong trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. Cho nên, Dương Phong đứng dậy đằng sau, mọi ánh mắt đều chăm chú vào trên người hắn, bao quát Sở Phong điện bên trong cung nữ cùng thái giám. Dương Phong đi vào trong điện quỳ xuống, lãng thanh nói ra, khởi bẩm hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, tôn nhi tiến hiến chi lễ chính là chuyện quốc ngọc tỷ. Chuyện quốc ngọc tỷ. Lời vừa nói ra, nâng điện kinh hãi á, hơn 240 năm trước, ngũ đại thập quốc phân thiên hạ, hậu đường phế đế Lý Tòng Kha bị hung nô đánh bại, cầm chuyện quốc ngọc tỷ lên lầu tự thiêu, chuyện quốc ngọc tỷ đến tận đây tung tích không rõ. Mặc dù rất nhiều người đều nhận định, chuyện quốc ngọc tỷ không có khả năng bị tiêu hủy, mà là rơi vào đến Hung Nô nhân trong tay. Có thể chúng nguyên cùng Hung Nô chi chiến kéo dài mấy trăm năm, chưa từng thắng tích, chuyện quốc ngọc tỷ tồn tại hay không cũng đã thành một điều bí ẩn. Nhưng là Dương Phong đã từng xuất quân quét ngang Tây Hung Nô, càng là công phá Tây Hung Nô vương đỉnh. Nếu nói lấy được chuyện quốc ngọc tỷ, thật đúng là có loại khả năng này. Liền xem như Dương Hiển cũng có chút không giữ được bình tĩnh, hơi thở có chút thô thở, kém chút không có đứng dậy. Phong Nhi, ngươi lời ấy coi là thật? Dương Phong cười nhạt một tiếng, Tôn Nhi dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám phạm cái kia tội khi quân. Dương Hiển đại hỉ cực kỳ, vội vàng nói, nhanh, mau đem chuyện quốc ngọc tỷ trình lên. Cửa đại điện, bưng khay thái giám kia cũng trong lúc bất chợt kích động lên, hai tay phát run. Trời ạ, đây là chuyện quốc ngọc tỷ, đây chính là hơn 200 năm đến, Trung Nguyên lịch đại hoàng đế đều tha thiết ước mơ chuyện quốc ngọc tỷ a, hơn 200 năm đến, phát sinh qua 6 lần giả chuyện quốc ngọc tỷ sự kiện, mấy trăm người bởi vậy mệnh tang hoàng tuyển. Dương Khâm cũng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, hắn càng ngày càng nhìn không thấu chính mình đứa con trai này. Anh minh thần võ, tâm tư kín đáo, lại bảo trì bình thản như thế, tuyệt đối là hùng chủ chi tư. Từ Dương Phong trở lại là Dương, trọn vẹn 7 ngày, dĩ nhiên thẳng đến để lại việc này không nói. Dương Khâm tự nhận là, đổi lại là hắn, cũng làm không được một bước này. Kỳ thật, Dương Khâm cũng là đánh giá cao Dương Phong định lực, mà là bởi vì tại Dương Hiển, Dương Khâm bọn người trong mắt, chuyện quốc ngọc tỷ là hoàng quyền đại biểu, là thiên mệnh sở quy, có vô thượng bình quang cùng quyền lực. Nhưng tại Dương Phong loại này người đời sau trong mắt, chuyện quốc ngọc tỷ bất quá là một khối phẩm tướng cực tốt ngọc thạch thôi. Lại nói, cái này hơn 200 năm đến, không có chuyện quốc ngọc tỷ, không làm theo là có người có thể đăng cơ xưng đế thôi. Chuyện quốc ngọc tỷ có trọng yếu không? Trọng yếu. Nhưng là cùng dân tâm cùng quân quyền so sánh, chuyện quốc ngọc tỷ cũng chính là một khối đá. Dương Bách gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết đến. Hắn gốc kia ngọc san hô cũng coi là cực kỳ quý báu, nhưng cùng chuyện quốc ngọc tỷ so sánh, trọn vẹn có thể vùng 28 con phố. Hôm nay đầu ngọn gió vẫn là Dương Phong. Dương Tùng hé mắt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta vị này hảo đại ca, thật đúng là khó đối phó. A Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thắc cũng là nhiều hứng thú nhìn qua Dương Phong, đồng thời đem đối với Dương Phong coi trọng trình độ nhắc lại mấy cái đẳng cấp. Dương Tranh nhìn qua Dương Phong, khoe miệng trong lúc lơ đãng nổi lên như vậy từng tia ý cười, tiểu tử này có chút ý tứ. A Độc Câu Nghi phượng cười, nàng không cần bất luận cái gì che giấu, nàng càng phát ra thưởng thức cái này ưu tú cháu. Dương Hiển ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái giám trong tay cái hộp kia, tâm tình của hắn trừ kích động hay là kích động, thái giám này mỗi đi một bước đều như một chùy đập vào trái tim của mỗi người, bọn hắn đều đang mong đợi hộp bị mở ra một sát na kia. Rất nhanh, hộp bị trong điện thái giám tiếp nhận, lại cho đến Triệu Vĩnh Thủy trong tay, cuối cùng được bày tại Dương Hiển trước mặt. Chương 109, Bạch Hổ gia chương 109, Bạch Hổ gia Sở Phong điện bên trong bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, thậm chí đều có chút buồn bực. Mọi ánh mắt đều hội tụ tại Dương Hiển trên thân. Dương Hiển tâm tình cũng kích động tới cực điểm, tay phải rõ ràng run rẩy, chậm rãi bắt lấy hộp nóc, nhẹ nhàng đem nắp hộp để lộ. Quả nhiên, phương viên bút tấc, bên trên lưu giao ngũ lòng, trong đó một góc là hoàng kim chỗ bổ. Dương Hiển đem ngọc tỷ cầm lấy, nhìn một chút chính diện, đích thật là vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương tám cái chữ triện. Dương Phong còn nói thêm, khởi bẩm hoàng tổ phụ, bảo vật này chính là Tôn Nhi tập kích Tây Hung Nô vương đỉnh đoạt được. Về sau, Tôn Nhi từ Tây Hung Nô hầu ngay cả Thiền Vu, cùng Đông Hung Nô Tả Hiển Vương hỗn xì nạ trong miệng đạt được chứng thực, chính là bị Hung Nô cướp đi hơn 200 năm chuyện quốc ngọc tỷ. Hoàng tổ phụ bình định Đại Tề quốc, lại khấu định Bắc Cương, sau đó càng biết Nam kích Đại Ngô quốc, nhất thống thiên hạ. Bảo vật này lúc này trở về, chứng minh hoàng tổ phụ đích thật là vân mệnh trời, chính là chân mệnh tiên tử cũng. Dương Hiển đại hỉ cực kỳ, nhịn không được ha ha đại cười nói, tốt, tốt, Phong Nhi nói hay lắm, chấm tâm rất vui mừng cũng. Phong Nhi, ngươi lễ vật này, chấm 10 phần ưa thích, chấm muốn trùng điệp thưởng ngươi. Dương Phong mỉm cười, hoàng tổ phụ chính là chân long thiên tử, chuyện quốc ngọc tỷ chính là long chi biểu tượng, chứng minh hoàng tổ phụ chính là bảo vật này chủ nhân. Tôn Nhi đánh bại Hung Nô, cũng là bởi vì hoàng tổ phụ long uy bố trí, là lấy Tôn Nhi dâng ra bảo vật này, bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi, tính không được công lao. Dương Hiển đối với Dương Phong là càng phát ra hài lòng, lại cười nói, thưởng phạt phân minh, đây là chấm ngự hạ chi đạo cũng. Phong Nhi không cần nhiều lời, chấp đối với chuyện này sẽ tự có an bài, ngươi lại trở về ngồi đi. Nhưng Dương Phong không có đứng dậy, lại chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, Tôn Nhi ngoài ra còn có một kiện lễ vật, chính là thế hệ chỗ hiện lên, cung chúc hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu thiên thu cường thịnh, phúc thọ vào năm. Úc. Dương Hiển nhất thời liền hiếu kỳ, cười hỏi, trong thiên hạ này, có thể để ngươi Yến quận vương làm thay, nhưng lại không có khả năng đích thân đến Lạc Dương dâng tặng lễ vật người, quả thực không nhiều, không biết là cái nào à? Dương Phong cao giọng nói ra, Tây Hung Nô hầu ngay cả Thiền Vu. Hầu ngay cả Thiền Vu biết được Tôn Nhi trở về Lạc Dương qua Tết Trung Thu, liền cố ý đưa tới một kiện lễ vật, xin mời Tôn Nhi chuyển hiện lên cho hoàng tổ phụ, còn xin hoàng tổ phụ vui vẻ nhận. Dương Hiển lần nữa nhướng mày. Mấy trăm năm qua, Hung Nô hung hăng ngang ngược, trung nguyên ẩn nhẫn. Không biết bao nhiêu cái hoàng đế, hàng năm cho Hung Nô đưa đi tiền tài, đưa đi bảo vật, đưa đi mỹ nữ, thậm chí còn cần công chúa đi hòa thân, lấy đổi lấy tạm thời biên cảnh yên ổn. Mà Hung Nô Thiền Vu hướng trung nguyên hoàng đế tiến hiến hạ lễ, chưa bao giờ có a Hung Nô cũng bị đánh bại, nhưng bởi vì thảo nguyên rộng lớn, Trung Nguyên quân đội không cách nào xâm nhập, cũng liền không gây thương tổn được Hung Nô nguyên khí, không cách nào làm cho Hung Nô xưng thần, tiến hiến tuổi lễ. Nhưng hôm nay, cái này chuyện không thể tưởng tượng nổi, rốt cục phát sinh. Hung Nô Thiền Vu cho Trung Nguyên hoàng đế tiến hiến hạ lễ, tuyệt đối lại là trong sử sách thiên thu một bút á lại một tên thái giám, bưng một cái đĩa từ bên ngoài đi tới. Không có hộp, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, trên mâm là một tấm da hổ, mà lại là nguyên một dương bạch hổ da. Bạch hổ là hung tàn nhất mãnh hổ, lực lớn vô cùng, tấn mãnh thoăn thoắt, nó ra hổ có thể chống đỡ ngự bình thường đao thương, liền cùng luyện qua thiết bố sam giống như. Săn giết bạch hổ, tự nhiên cũng chính là khó chi lại khó, nhất là trưởng thành bạch hổ. Mà các loại bạch hổ tự nhiên sau khi tử vong, da hổ đã sớm lỏng, đã không còn đao thương bất nhập phòng ngự tính. Nghe nói, trong lịch sử có một đời hung nô thiền vu, gặp được một đầu trưởng thành bạch hổ tập kích. Cái này hung nô thiền vu 3000 quân hộ vệ, thương vong 2/3 còn nhiều, cuối cùng mới đưa cái này trưởng thành bạch hổ săn giết, lấy nó da hổ, làm thành một kiện áo choàng, là lịch đại thiền vu vật tùy thân. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là tấm này bạch hổ da. Hung nô thiền vu đem bạch hổ da đưa cho Trung Nguyên hoàng đế, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thần phục A Dương hiện đại hỉ cực kỳ, ha ha đại cười nói, tốt, tốt, tốt. Phong Nhi, cái này hai kiện lễ vật, chấm đều rất ưa thích, 10 phần ưa thích, ha ha ha. Dâng tặng lễ vật nghi thức, tiến hành đến nơi này, tuyệt đối là cao chiều nhất. Mặc dù dâng tặng lễ vật nghi thức còn chưa kết thúc, nhưng sau đó mặc kệ Dương Bách bọn người dâng ra lễ vật gì, đều khó có khả năng tái dẫn lên Dương Hiển hứng thú. Quả nhiên, Dương Bách dâng ra gốc kia ngọc san hô đằng sau, Dương Hiển chỉ là tượng trưng khen một câu, cũng không có bao nhiêu vui mừng. Dương Bách tâm lý, giống như là ăn một con rồi bình thường, muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Phiếu nợ biến hạ lễ, nuốt chửng giả phiếu nợ. Chủ động cầu thân hơn 200 cân nữ nhân béo, bị chọn lấy hán quận vương phủ, 100.000 lượng hoàng kim gấp bội. Hôm nay lại bị Dương Phong đặt tại mặt đất hung hăng trả đạp. Dương Bách trong lòng hận cùng oán, cơ hồ có thể vọt tới tam thập tam trọng thiên bên ngoài. Dương Khâm tâm lý cũng là cực kỳ khó chịu, hắn hối hận, không nên đem Dương Phong phóng tới Yến Châu chi địa. Không phải vậy, chỉ cần đem Dương Phong khống chế tại Lạc Dương, Dương Phong cũng chỉ có thể một mực giấu rốt xuống dưới, không có bất cứ cơ hội nào. Cách nhìn của đàn bà, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, Dương Khâm đem trách nhiệm đẩy lên Tiêu Thị trên đầu. Dâng tặng lễ vật đằng sau, chính là vũ đạo âm nhạc. Hai hàng hồng y vũ nữ, hết thảy 8 người, giơ tay áo dài, đạp trên nhạc khúc bộ pháp, tiến đến hiến múa. Từng cái đều là mỹ mạo tuyệt luân, từng cái đều là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cái kia run rẩy ngực, cái kia uyển chuyển eo, chân thon dài kia, cái kia mềm dẻo tư thái, đủ để có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào sinh ra vô tận mơ màng. Dương Tranh Bệnh cũng lại phàn bảo, nhìn chằm chằm những cái kia vũ nữ, không bỏ được rời đi con mắt. Nguyên Thị nhìn ở trong mắt, khẽ khẽ thở dài, nàng cái này trượng phu lớn nhất ma bệnh chính là hào sắc, mà lại là không sửa đổi được một loại kia. Dương Khâm mặc dù cũng là lòng ngưỡng ấy, nhưng hắn tâm cơ sâu, cố ý giả bộ như cực kỳ coi thường biểu lộ. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác thưởng thức một hồi đằng sau, cũng đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Đời thứ ba hoàng tôn liền không có mấy cái định lực cao, cơ hồ tất cả đều nhìn chằm chằm những vũ nữ này, còn có thẳng nuốt nước miếng. Những vũ nữ này cũng là hoàng cung cung nữ, đều là Dương Hiển nữ nhân. Hôm nay là cung nữ, nếu như ban đêm bị Dương Hiển sủng hạnh, ngày mai sẽ là tần phi, đây chính là trong truyền thuyết bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Mà lại cái này 8 cái vũ nữ cũng không phải tùy tiện gom lại, đến từ 8 cái khác biệt quốc gia, có Vương Nam Đại Ngô quốc người, cũng có Thiết Lạc người, Duy người, Cao Cú Lệ người, Tây Lương người, Đại Hoàng quốc người, Thổ Cốc Hồn người, Uy người. Chi này vũ nữ tổ hợp cũng đại biểu cho Dương Hiển chí hướng, hắn muốn cho bát phương đều hướng đại sở quốc xưng thần. Chỉ bất quá đâu, không có hung nô nữ nhân, trở thành một cái tiếc bối. Tại hung nô, quý báu nhất chính là lương thực cùng nữ nhân. Lương thực có thể duy trì sinh mệnh, nữ nhân có thể sinh sôi hậu đại. Cho nên, hung nô có một đầu lệnh cấm, hung nô nữ nhân không được buôn bán đến biệt quốc, kẻ trái lệnh diệt tộc. Một cái tới lui như gió, lơ lửng không cố định hung nô, liền ngăn trở đại sở quốc Nam Hạ nuốt nô chi lộ, cũng làm cho Dương Hiển bát phương triều bái chí hướng tạm thời mắc cạn. Bây giờ, Tây hung nô thần phục, Tiến Châu cường thịnh, Dương Hiển biên kia dạ tâm, giống như là bị ném tiến vào một viên hỏa trùng, trong nháy mắt liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Nam Hạ diệt Ngô sự tình, rốt cục có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chương 110, Dương Khâm cái mặt này, liền ném đại phát chương 110, Dương Khâm cái mặt này, liền ném đại phát vũ đạo kết thúc, tam cái vũ nữ hướng Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng thi cái lễ, chỉnh tề lùi lại ra sở phong điện. Tấu nhạc cũng đồng thời ngừng lại. Triệu Vinh Thủy lần nữa hô to một tiếng, đưa rượu và đồ ăn lên. Ngoài cửa chờ các cung nữ, bắt đầu công việc lu bù lên, có bưng rượu, có bưng thức ăn, như hồ điệp xuyên hoa bụi giống như càng không ngừng bay múa, để cho người ta hoa mắt. Dương Phong nhìn xem, trong lòng khe khẽ thở dài, khó trách quyền lực đều là mỗi người truy đuổi đối tượng, dù sao đại quyền trong tay cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Cho Dương Phong bưng thức ăn bưng rượu, là hai cái cực kỳ mỹ mạo cung nữ, da thịt tuyết trắng, tư thái càng là thướt tha cực kỳ. Chỉ bất quá, một cái là thanh thuần đáng thương hình, một cái là xinh đẹp quyến rũ hình, hoàn toàn tương phản. Cái này thanh thuần đáng thương cung nữ, quả thực có một loại để cho người ta nhìn thoáng qua, liền có thể sinh ra lòng chịu mến, muốn bảo hộ nàng không bị thương tổn cảm giác. Mà cái kia xinh đẹp quyến rũ hình, càng làm cho nam nhân nhìn thoáng qua, liền có thể để hormone tăng tốc bài tiết, muốn nắm giữ nàng vào lòng, cực kỳ thường tiếc một phen xúc động. Nhất là cái này xinh đẹp quyến rũ hình cung nữ, tại đem vỏ rượu đặt ở trên bàn trà thời điểm, còn hướng Dương Phong nháy nháy mắt, đút ra một cái có thể đem nam nhân điện tê dại nửa người bị nhãn. Dương Phong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, làm sao, hoàng cung cung nữ to gan như vậy, cũng dám tại hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt, câu dẫn đường đường một phương quận vương sao? Điện hạ, nô tỳ tên là Mỹ Nhi, hy vọng điện hạ không nên quên nô tỳ yêu này nhiều quyến rũ hình cung nữ, càng là để lại một câu nói, mới nhẹ nhàng rời đi. Đồng thời, cái kia thanh thuần đáng thương hình cung nữ cũng mở miệng, khởi bẩm điện hạ, nô tỳ tên là Đồng Nhi. Dương Phong có chút ngạc nhiên, nhìn qua hai nữ bóng lưng, lâm vào trầm tư. Việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, có lẽ là một trận âm mưu to lớn. Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng một mực chú ý Dương Phong thần thái, thấy thế liền đối với xem một chút mà cười. Hai cung nữ này, một cái là trước đại Chu quốc phi tử, một cái là trước đại Tề quốc của chúa. Tiên văn đã thông báo, trước đại Chu quốc mặt đế, hoang dâm vô đạo, hậu cung giai lệ như vân. Mà vừa rồi gọi mỹ nhi nữ tử, là thụ nhất đại Chu mặt đế sủng ái phi tử, không có cái thứ hai. Mặt khác cái kia, tên là Cao Đông Nhi, là đại Tề quốc hoàng đế thân đệ đệ Lộ Vương ái nữ. Mỹ nhi bị phái đi cho đại Chu mặt đế thủ lăng, Đông Nhi bị giáng chức nhập đại Sở quốc hoàng cung là cung nữ. Lần này, Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng muốn thử dò xét Dương Phong, Độc Câu Nghi Phượng tuyển chọn tỉ mỉ 8 cái mỹ nữ tuyệt sắc, trong đó liền có Mỹ Nhi cùng Đông Nhi. Lần này, Độc Câu Nghi Phượng tuyệt đối là nhọc lòng. Trừ quyến du hình Mỹ Nhi cùng thanh thuần hình Đông Nhi bên ngoài, còn lại 6 cái mỹ nữ cũng là đều có đặc sắc, có đáng yêu hình, có ưu nhã hình, có ôn nhu hình, có lãng mạn hình, có phản nghịch hình, có tài trí hình. Tóm lại, 8 cái mỹ nữ, 8 loại phong tình, không giống nhau. Dương Phong lại quan sát một chút còn lại những cái kia bưng thức ăn cùng bưng rượu cùng nữ, mặc dù cũng là tuyệt sắc, lại đều so ra kém cái này Mỹ Nhi cùng Đông Nhi. Như thế tận lực căn bài, đến cùng là xuất từ ai thủ bút? Dương Phong không biết, chỉ có thể là bất động thanh sắc, lấy bất biến ứng và biến. Vò rượu bị mở ra, từng luồng nồng đậm mùi rượu, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ Sở Phong điện. Dương Hiển, Dương Tranh, Dương Minh, Dương Hắc cùng Tiêu Vĩnh Hà đều đã uống qua yến rượu, tự nhiên không có quá lớn phản ứng. Nhưng Dương Khâm liền không giống với lúc trước. Dương Phong đưa cho hắn yến rượu, nước hoa cùng thịt bò khô. Dương Khâm đều không có coi ra gì, trực tiếp ném vào khố phòng. Người được loại này nồng đậm mùi rượu đằng sau, Dương Khâm không khỏi một trận kinh ngạc, nhịn không được phát ra tiếng nói phụ hoàng, hôm nay chi ngự tiểu, tựa hồ cùng thường ngày khác biệt, kỳ hương không gì sánh được, kỳ thuần không gì sánh được a. Dương Hiển nghe, không có trả lời Dương Khâm lời nói, mà là hướng Dương Phong hỏi, làm sao, Phong Nhi, ngươi không có đưa vài hũ yến rượu đưa cho ngươi phụ vương sao? Dương Phong lập tức chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, nhi thần lần này hồi kinh, cho hoàng tổ phụ, đại bá phụ, phụ vương, tam thúc, tứ thúc cùng cô trong phủ, đều đưa yến rượu. Chỉ bất quá, hoàng tổ phụ một phần này là 10 đàn, đại bá phụ, phụ vương, tam thúc, tứ thúc cùng cô một phần kia đều như thế, 6 đàn. Tất cả mọi người đã hiểu, Dương Phong ý tứ không đơn thuần là đã cho Dương Khâm lễ vật, càng là ám chỉ, Dương Khâm mặc dù là phụ vương hắn, nhưng không có bất luận cái gì đặc thủ, cùng Dương Tranh mấy người bọn hắn là giống nhau. Dương Khâm cái mặt này, liền ném đại phát. Dương Phong cho hắn đưa lễ vật, nhưng hắn vậy mà không có mở ra đi xem một chút, cái này chứng minh cái gì? Không chào đón thôi. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì sao Dương Phong tại tặng quà thời điểm Dương Hiển một phần kia nhiều, mà Dương Khâm cùng Dương Tranh mấy người một dạng. Dương Khâm sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, hết lần này tới lần khác lại không thể nổi giận, quả thực biết quất. Dương Tranh thì là rất là hạ giận, ha ha ha, lão nhị à, ngươi dùng âm mưu quỷ kế chiếm ta Đông Cung vị trí, hiện tại ngươi lại muốn cho nhà ngươi lão nhị trở thành hoàng thái tôn. Hắc, ta không có đấu thắng ngươi, nhưng là nhà ngươi lão đại đấu nhà ngươi lão nhị, đơn giản chính là bóp con kiến. A Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác hai người không có bất kỳ biểu lộ gì, hoàn toàn là chế giễu tâm thái. Đông Cung càng loạn, hai người bọn họ liền càng có cơ hội. Thẩm Dương công chúa Dương Linh khẽ nhíu mày, nàng nhất không hy vọng nhìn thấy Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử không cùng, hiện tại lại nhiều một phần lo lắng, bởi vì Tiêu Nguyên Khánh vào Yến Châu. Nàng lo lắng, bởi vì Tiêu Nguyên Khánh gia nhập sẽ để cho Đông Cung việc nhà diễn biến thành triều đình quốc sự. Tiêu Thị thì là trong lòng thầm hận, một đôi ánh mắt oán độc quét Dương Phong mấy mắt. Dương Phong đương nhiên có thể cảm thụ được, trong lòng cười lạnh, tiện nhân, cuối cùng cũng có một ngày, bản vương hội để cho ngươi quỳ trên mặt đất, khóc hướng bản vương chó vẫy đuôi mừng chủ. Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng liếc nhau, cùng nhau thở dài. Bọn hắn mừng rỡ Dương Phong rời biến, nhưng lại không hy vọng nhìn thấy Đông Cung nội đấu càng thêm kịch liệt. Nhìn xem cục diện hơi có xấu hổ, Độc Câu Nghi Phượng liền bưng chén rượu lên, cười nhạt một tiếng, "Hôm nay Trung Thu ngày hội, toàn gia đoàn viên thời gian, chúng ta người một nhà cũng đều ngồi cùng nhau. Đến, cùng một chỗ bưng chén rượu lên, chúc đại sở quốc quốc thái dân an, thiên thu vạn đại." Tất cả mọi người lập tức liền cùng một chỗ bưng chén rượu lên, cùng hô lên, "Chúc đại sở quốc quốc thái dân an, thiên thu vạn đại. Cung chúc bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, phúc thể an khang, sống lâu trăm tuổi." Dương Hiển cười to nói, "Tốt, cùng một chỗ đầy uống chén này." Dương Khâm là lần đầu tiên uống yến rượu, một chén rượu vào trong bụng đằng sau, không khỏi âm thầm chấn kinh. Nếu là rượu này có thể đại lượng sinh sản, bán hướng đại sở quốc các nơi, chỉ sợ cái này Yến Châu kinh tế sẽ nhanh chóng bay lên đứng lên. Không được, bản cung quyết không thể để tiểu xuất sinh này đắc ý, đến làm cho lễ bộ đem yến rượu giá cả để thấp, lớn nhất khả năng giảm xuống Yến Châu ích lợi. Dương Bách cũng là vừa sợ vừa giận, trong lòng thầm mắng, tên hôn đản này, vậy mà có thể ủ ra tốt như vậy uống rượu trắng. Đầu tiên là Ngọc Tỷ truyền quốc, lại là Bạch Hổ gia, hiện tại lại tới một cái yến rượu, đêm nay đầu ngọn gió bị tên hôn đản này cho ra lấy hết. Dương Tùng uống đằng sau, mặc dù cũng là chấn kinh, lại như cũng là bất động thanh sắc. Chương 111, Tiêu thị cũng bị đánh mặt. Chương 111, Tiêu thị cũng bị đánh mặt. Tiến tiểu sự tỉnh qua đi, tiến hội tựa hồ lại về tới quỹ đạo bình thường đi lên. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, Dương Hiển mang theo Độc Câu Nghi Phượng đi xuống, đến trên mỗi một chiếc bàn uống rượu. Đây là đại sở quốc quý củ. Hoàng đế cùng hoàng hậu uống rượu, đại biểu cho thân tình kéo dài cùng trách bị. Cái thứ nhất là Dương Tranh, cái thứ hai chính là Nguyễn thị, cái thứ ba là Dương Thâm, cái thứ tư là Tiêu thị, dựa theo như thế một cái trình tự. Nhưng mà tại Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng đi vào Tiêu thị nơi này uống rượu thời điểm, lại phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Bởi vì là khoảng cách gần, Tiêu thị ngửi được Độc Câu Nghi Phượng trên người dị hương, không khỏi nhãn tình sáng lên, hỏi: "Mẫu hậu trên thân, kỳ hương không gì sánh được, thế nhưng là đổi cái gì hương liệu?" Lời này hỏi được, liền cùng vừa rồi Dương Khâm một dạng. Độc Câu Nghi Phượng cũng nghĩ cho Tiêu thị chừa chút mặt mũi, liền chuẩn bị thấp giọng nói cho nàng nguyên nhân. Ai nghĩ đến, một bên Nguyên thị nghe cái rõ ràng, khẽ cười nói, đây là Phong Nhi tặng lễ vật một trong, Tiến Châu nước hoa. Đem hương này nước nhẹ vẩy một chút, bôi lên tại cổ tay, sau hai, cùng phần gãy tuyến mép tóc chỗ, liền có thể sinh ra như vậy dị hương, còn có thể tiếp tục ba canh giờ lâu đâu, xa không phải hương liệu nhưng so sánh. Mấy ngày nay, ta là mỗi ngày đều dùng Phong Nhi tặng nước hoa, trước kia hương liệu tất cả đều thưởng cho người làm. Ai nói Nguyên thị yếu đuối, những lời này nhìn như là Tiêu thị giải thích, kỳ thực là hung hăng đánh Tiêu thị mặt. Dương Phong tặng yến hữu, tặng nước hoa, đều là đồ tốt, ngàn vàng khó mua đồ tốt, các ngươi đông cung như bước, vậy mà bỏ đi không cần. Hiện tại lại cảm thấy yến tửu cùng nước hoa tốt, chết được ai. Tần Vương phi Trịnh thị tại Tiêu thị ra tay, vừa cười vừa nói, lại đầu, Phong Nhi tặng nước hoa sắc thật tốt, ta cũng là mỗi ngày đều dùng, đem hương liệu đều thưởng cho xuống người. Nhưng là, chưa hẳn người người đều ưa thích, có lẽ thái tử phi thói quen dùng hương liệu, không thích nước hoa đâu. Hai người này, kẻ sướng người họa, buồn nôn Tiêu thị chi tâm rất đậm a, nhất là Tần Vương phi lời nói này, không ngắt đây. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Nguyên thị lời nói kia, Tiêu thị sau khi trở về, xác định vững chắc sẽ sử dụng nước hoa, mà không còn dùng hương liệu. Có thể Tần Vương phi Trịnh thị lời nói này, chẳng khác gì là đem con đường này cho chán tuyệt. Vô cùng tàn nhẫn nhất, Tần Vương phi Trịnh thị buộc Tiêu thị tiếp tục dùng hương liệu, mà các nàng là đem hương liệu thưởng cho hạ nhân, chẳng phải là tương đương nói, thái tử phi cùng hạ nhân là một cái phẩm bị. Khẩu Phật tâm xà, dùng tại nữ nhân ở giữa tranh đấu bên trên, không có gì thích hợp bằng. Tiêu thị lập tức liền xuống không được đài, sắc mặt thay đổi mấy lần, trán nổi gân xanh lên. Thế nhưng là, Tiêu thị muốn phản bác, nhưng lại tìm không ra lý do gì. Dương Khâm trong lòng thầm hận, hắn hiểu được mình bị Dương Phong bày một đạo. Lúc đó, Dương Phong mang theo lễ vật đến bái kiến hắn thời điểm, chỉ nói là mấy thứ tiểu lễ vật, cũng không nói rõ là yến tửu cùng nước hoa. Không phải vậy, nếu là Dương Phong giải thích rõ ràng, Dương Khâm cùng Tiêu thị sao là hôm nay chi xấu hổ. Ngụy tử, ngươi chờ, bản cung nhất định phải làm cho ngươi yến tửu cùng nước hoa đều trở thành gân gà. Bán được lại nhiều, kiếm không có bao nhiêu tiền. Dương Bách thấy mình mẫu phi chịu đựng, trong lòng sắp tức nổ tung, hung tợn nhìn qua Nguyên thị cùng Trịnh thị. Hai người các ngươi tiện nữ nhân chờ lấy, đợi ta leo lên đại vị đằng sau, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dương Tùng ẩn nhẫn lực mạnh, cũng không cái gì biểu lộ, chỉ là âm thầm ghi lại chuyện này. Sau đó, cũng không có cái gì nhạc đệm phát sinh. Gặp uống rượu đến không sai biệt lắm, Dương Khâm nhãn châu xoay động, chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có một đề nghị. Dương Hiển uống nhiều mấy chén, có chút cấp trên, đang chuẩn bị sớm kết thúc tiệc rượu đâu, nghe Dương Khâm kiểu nói này, liền hỏi, thái tử có gì đề nghị a? Dương Khâm cười nói, cái này đến tiểu quả thật không tệ, nhưng riêng này a uống rượu, nhưng cũng ít một chút thú vị. Nhi thần đề nghị, không bằng xin mời phụ hoàng ra đề mục, thừa dịp trung thu đoàn viên, khảo sát một chút những hài tử này thi từ ca phú, không biết phụ hoàng ý như thế nào. Dương Khâm tiếng nói vừa dứt, người ở chỗ này cơ hồ đều hiểu hắn tâm tư. Dương Phong có thể đánh cầm, Dương Phong võ nghệ mạnh, Dương Phong còn tinh thông đố chữ cùng câu đối, những này mọi người đều biết. Nhưng là, văn bạn sẽ lên, có ba chiếc tuyển hoa, một chữ mê, một cái câu đối, một cái thi tử. Hết lần này tới lần khác là, Dương Phong đoán đố chữ, đúng rồi về dưới, duy chỉ có vòng qua ra cắt thanh phượng một cửa ải kia. Về sau, Dương Phong cùng Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ lại tới một lần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, vẫn không có ra cắt thanh phượng tham dự. Nói cách khác, thi tử ca phú, nhất định là Dương Phong yếu hạng, đây chính là Dương Khâm đề nghị này nguyên do. Dương Khâm muốn cho Dương Phong xấu mặt, lấy báo mới vừa rồi bị đánh mặt mối thủ. Dương Hiển khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Dương Phong, không có lập tức đáp ứng. Cây đặt tên âm thanh rất khó, nhưng hủy đi thanh danh cũng rất dễ. Dương Hiển không hy vọng Dương Phong bởi vì thi tử ca phú mà gây kích. Dù sao, hoàng gia quản lý thiên hạ, dựa vào là không phải thi tử ca phú. Nhất là Dương Hiển cũng không thích loại kia hiểu một chút thi tử ca phú, liền tự nhận là vô địch thiên hạ, cho là mình có thể thân trèo lên triều đình đám gia hỏa. Ngươi nha, sẽ làm vài bài thơ, sẽ viết vài bài phú, cùng quản lý một huyện, một cái quận, một châu, có nửa đồng tiền quan hệ sao? Đây chính là Dương Hiển đưa ra khoa cử chế nguyên nhân một trong, ta chẳng những thi ngươi thi từ ca phú, càng phải thi ngươi quản lý địa phương mạch suy nghĩ cùng năng lực. Lúc này, ý Vương Dương Thắc cũng mở miệng, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng cảm thấy thái tử đề nghị rất tốt, nhưng vì đêm nay đêm trung thu yến gia tăng không ít bầu không khí. Ý Vương Dương Thắc am hiểu thi từ ca phú, hắn hai đứa con trai từ nhỏ bị hắn yêu cầu nghiêm khắc. Tuy nói Dương Lâm cùng Dương Hoạch tại chư vị hoàng tôn trung tuổi tác nhỏ nhất, nhưng ở thi từ ca phú phương diện tạo nghệ lại là sâu nhất. Cho nên Ký Vương Dương Thắc muốn cho Dương Lâm cùng Dương Hoạch tại Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng trước mặt lộ mặt một chút, tự nhiên đồng ý Dương Khâm đề nghị. Dương Khâm nghe, khoe miệng nổi lên vẻ đắc ý, hắn liệu định Ký Vương Dương Thắc chắc chắn sẽ dẫn đầu phụ họa, quả là thế. Dương Tranh không biết Dương Phong tại thi từ ca phú phương diện tình huống như thế nào, vốn định phủ định Dương Khâm đề nghị, nhưng ngẫm lại thân phận của mình, lựa chọn trầm mặc. Tần Vương Dương Minh vừa cười vừa nói, phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần tốt võ, cho nên Xuân Mã cùng Đường Nhi võ nghệ được nhi thần thân truyền, nhưng thi từ ca phú có thể không thế nào. Nếu là hiền xấu, còn xin phụ hoàng cùng mẫu hậu chớ có trách phạt bọn hắn mới là. Lấy lui làm tiến, còn thuận tiện tán dương một chút chính mình hai đứa con trai, Thần Vương Dương Minh chiêu này quả thực cao minh. Tiêu Nguyên Khánh thành Dương Phong dưới trướng đại tướng, Thẩm Dương công chúa đương nhiên sẽ không lại mở miệng giúp Dương Phong, cũng lựa chọn trầm mặc. Bởi như vậy, Dương Hiển liền không tốt lại cự tuyệt, liền gật đầu, đã như vậy, chấm liền ra một cái đề mục đi. Các ngươi, cái nào có thể nổ đến thứ nhất, chấm trùng điệp có thưởng. Dừng một chút, Dương Hiển nhìn về phía Sở Phong điện ngoài cửa, cảm thấy khẽ động, nói ra, tối nay là trung thu ngày hội, không bằng liền lấy Minh Nguyệt làm đề tài không hạn, như thế nào? Minh Nguyệt làm đề, vừa vặn hợp với tình hình. Đề tài không hạ, nhưng thật ra là chiếu cố một chút Dương Phong, miễn cho hắn sẽ không làm thơ. Lời vừa nói ra, những này Hoàng Tôn lấy Dương Lý cầm đầu, cùng nhau đáp, tôn nhi các loại tuân chỉ. Chương 112, miễn cưỡng xem như một bài đi chương 112, miễn cưỡng xem như một bài đi tiếp lấy, chính là một đám Hoàng Tôn cao mày, bắt đầu khổ sở suy nghĩ đứng lên. Dương Phong lười nhắc lại cùng những người này lá mặt lá trái, cũng nghĩ sớm một chút hồi phủ, có chút suy nghĩ một chút, liền chắp tay nói, khởi bẩm Hoàng Tổ phụ, tôn nhi đã nghĩ đến một bài. A lần nữa nâng điện kinh hãi. Lúc này mới bao lâu a, nếu như đem một khắc đồng hồ thời gian chia 10 phần, vừa mới qua đi một phần nhiều, cũng chính là hậu thế không đến 3 phút. Dương Hiển kinh ngạc nhìn qua Dương Phong, hỏi: "Phong nhi, ngươi thật nghĩ đến một bài?" Dương Phong cười nói: "Miễn cưỡng xem như một bài đi." "Miễn cưỡng xem như một bài." Lập tức, Dương Bách liền muốn sai lệnh, hắc, hỗn đản này khẳng định là làm không ra, cho nên mới chuẩn bị xuống tay trước, tùy tiện làm một bài hồ lộ qua, cũng liền không tính quá mất mặt. Nếu không, các loại người khác làm thơ đằng sau, hắn xấu liền hiến không đi ra. Giữa sân, cùng Dương Bách một cái ý nghĩ người, chiếm tuyệt đại bộ phận. Liền xem như Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng, cũng không có mảy may xem trọng Dương Phong ý tứ. Dương Hiển mỉm cười, hôm nay chính là gia yến, cũng không phải là triều đình, nhĩ đẳng đều không cần câu nệ quá nhiều. Phong nhi, ngươi một mực ngầm đến, dù có không ổn, cũng là không sao, chấm cùng hoàng hậu tuyệt không trách tội, chỉ là không có ban thưởng. Độc Câu Nghi Phượng cũng lại cười nói, đúng vậy à, Phong nhi, ngươi dốc lòng nghiên cứu binh pháp, võ nghệ, đố chữ, câu đối, đã là đáng quý, tại thi tử ca phú phương diện hơi có không đủ, cũng là bình thường thôi. Dương Phong cảm thấy cảm động. Độc Câu Nghi Phượng đây là thật thương nàng, đem đường lui đều giúp hắn bố trí xong, mà lại là thỏa thỏa. Dương Phong mỉm cười, đa tạ hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, tôn nhi liền đều xấu. Nói, Dương Phong đứng dậy, tay trái bưng bình rượu, tay phải bưng chén rượu, chậm rãi hướng Sở Phong điện cửa ra vào đi đến. Làm cái quỷ gì? Tất cả mọi người nhìn qua Dương Phong, trong lòng thầm nghĩ, trực tiếp xấu mặt liền phải, lại làm ra văn nhân phong phạm, xấu mặt sẽ chỉ càng lớn. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong đi vào Sở Phong điện cửa ra vào, nhìn lên bầu trời một vầng trăng tròn, tay phải bưng chén rượu lên, tựa hồ đang cùng Minh Nguyệt chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Minh Nguyệt bao lâu có Minh Nguyệt bao lâu có. Người trong điện nghe chút, thầm nghĩ, đây không phải nói nhảm thôi, chỉ cần là tinh nhật, mỗi đêm đều sẽ có. Tiếp lấy, Dương Phong tiếp tục ngâm tụng nói, nâng cốc hỏi thanh thiên. Nô, câu này ngược lại là có chút hương vị, cũng không tệ lắm. Không biết cung khuyết trên trời, đêm nay là năm nào? A, không đúng lắm thôi, câu thứ ba làm sao nhiều một chữ, nhưng chỉnh thể hay là rất không tệ. Dương Phong lại rót một chén rượu, tiếp tục ngâm tụng, ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Trong điện tất cả mọi người, tất cả đều chấn kinh. Bọn hắn đã hiểu, Dương Phong bài thơ này, ân, nói cho đúng, không gọi thơ, bởi vì cách luật khác biệt. Nhưng là, rất có ý cảnh, rất có phẩm vị, phong nhã rất cao, hào khí rất đậm. Dương Phong lại uống loại kém hai chén rượu, dựa Sở Phong điện cung cửa, cúi đầu, chạy đến lấy rượu, tiếp tục ngâm tụng, chuyển chu cát, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Không để lại hận, chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn. Trong điện đám người, không có một cái nào phát ra âm thanh. Liền xem như hô hấp, cũng đều rất cẩn thận, e sợ cho quấy rầy Dương Phong thi hứng, bao quát Dương Khâm cùng Tiểu Thị. Bọn hắn minh bạch, nếu như lúc này đã quấy rầy Dương Phong, đắc tội Dương Phong việc nhỏ, để Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng không cao hứng liền phiền toái. Thế nhưng là, có cái ước ao ghen tị, làm choáng váng đầu óc, không hy vọng Dương Phong ra lại đầu mở gió. Dương Bách nhãn châu xoay động, lập tức liền tự cho là thông minh hô một tiếng tốt, sau đó liền vỗ tay. Lập tức, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Dương Bách. Đại bộ phận đều là khinh bỉ. Ngươi nha, ước ao ghen tị hữu dụng không, ngươi cố gắng a, làm một bài càng kinh điển. Ngươi cái này làm phá hư có gì tài ba thôi. Dương Khâm ánh mắt cũng là giận. Ngu xuẩn, bản cung trước kia làm sao không có phát hiện, con hàng này đã vậy còn quá ngu xuẩn. Tiêu Thị cũng cảm thấy không ổn, nhưng chỉ hơi hơi thở dài, bá nhi quá nóng lòng a. Dương Phong thì là đại hỉ, hắc hắc, Dương Bách, đã ngươi nhảy ra ngoài, ta làm sao lại để cho ngươi như vậy mà đơn giản lại nhảy trở về đâu. Thế là, Dương Phong không còn tiếp tục ngâm tụng, song mi quá chặt, một mặt thống khổ dáng vẻ, giống như là đang cố gắng hồi ức. Tất cả mọi người nhìn qua Dương Phong, đều là một mặt lo lắng bài thi từ này sẽ không có phần cuối, không phải vậy cũng quá tiếc nuối. Dương Phong lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lại rót một chén rượu, lại là uống một hơi cạn sạch. Lại rót một chén rượu, hay là uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Dương Phong đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, quát to một tiếng, "Có!" Dương Phong hướng Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng chắp tay nói, "Khởi bẩm hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu, tôn nhi mới vừa rồi bị quấy rầy mạch suy nghĩ, không cách nào nhớ tới Ngô Hứng chi tác. Vừa rồi, uống liền ba chén rượu đằng sau, tôn nhi lại nghĩ ra một cái phần cuối. Mặc dù, so Ngô Hứng chi tác cái kia kém rất nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm cho bài ca này không đến mức không chọn mà đi. Nếu không, hôm nay chính là Trung Thu chi nguyện, đêm trăng tròn, một bài không chọn vẹn từ thật sự là có sát phong cảnh. Đủ hung ác. Người ở chỗ này, một nửa đều là hầu tinh, đương nhiên nghe ra Dương Phong đây là cố ý tại kéo cửu hận, cố ý tại hủy Dương Bách thanh danh. Nhưng mặc dù biết rõ là như thế này, Dương Khâm cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là hung hăng lại chừng Dương Bách một chút. Dương Hiển đại hỉ, lập tức nói, Phong Nhi, nhanh chóng ngâm để đến. Tôn Nhi tuân chỉ. Dương Phong lên tiếng, cao giọng nói ra, người có thăng trầm, chăng có sáng đục cho quyết, việc này cổ khó toàn. Nói, Dương Phong cũng không rót rượu, đối với bình rượu quát mạnh một miệng lớn, hét lớn một tiếng, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Dương Phong đối với Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng bái, tôn nhi bêu xấu, còn xin hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu chớ trách. Dương Hiển thật sâu thở dài, từ đây chỉ sợ lại không người dám viết Trung Thu Minh Nguyệt chi thi từ cũng. Người tới, văn phòng tứ bảo hầu hạ. Phong Nhi, ngươi đem bài ca này viết xuống đến, chấm muốn lồng khung đứng lên, treo ở cái này Sở Phong điện bên trong. Để Dương Phong tự tay viết xuống đến, treo ở Sở Phong điện bên trong. Trời ạ, trong điện đám người lần nữa kinh ngạc một chút, đây là bao lớn vinh quang đi. Chỉ bất quá, Dương Phong chữ thực sự quá cái kia gì. Nếu là đem Dương Phong chữ treo ở Sở Phong điện bên trong, chỉ sợ sẽ mất hết mặt mũi của hoàng thất. Dương Bách rốt cuộc tìm được lật về thế yếu cơ hội, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, tôn nhi nguyện tự đề cử mình, viết xuống bài ca này, tiến hiến cho hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu. Không thể không nói, vì đạt được hoàng thái tôn vị trí, Dương Bách cũng là chịu không ít khổ. Thứ nhất, võ nghệ. Một đám hoàng tôn bên trong, Dương Bách võ nghệ tuyệt đối ba vị trí đầu. Thứ hai, thư pháp. Vì chiếm được Dương Hiển niềm vui, Dương Bách thật là khổ luyện thư pháp, tuyệt đối là hoàng tôn trung thứ nhất. Trong hoàng thất thư pháp người thứ nhất ký vương Dương Thác cũng nhiều lần tán thưởng qua Dương Bách thư pháp, nói là không dùng đến 10 năm, Dương Bách nhất định có thể vượt qua hắn. Dương Hiển hơi nhíu cao mày, từ tốn nói, bá nhi thư pháp quả thật không tệ, cũng có lòng. Nhưng mà, bài ca này nếu là Phong Nhi sở tác, hay là để hắn tự mình viết cho thỏa đáng. Nếu là bá nhi ngươi nhớ kỹ bài ca này nội dung, hồi phủ đằng sau cũng có thể viết xuống đến, lồng khung trong thư phòng, lấy làm học tập phòng đoán chi dụng. Dương Bách nhất thời xuất mồ hôi chán, chương 113, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Chương 113, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Dương Hiển đây là đối với Dương Phong rất hài lòng. Hắn tình nguyện phải dùng Dương Phong chó bỏ chữ, cũng không muốn để Dương Bách ra đầu ngọn gió này. Dương Khâm cười lạnh một tiếng, như vậy cũng tốt, liền gọi cả triều văn võ đều mở mang kiến thức một chút đường đường yến quận vương chó bỏ chữ đi. Sau đó, chuyện này liền sẽ truyền ra triều đình, truyền hướng toàn bộ Lạc Dương thành, truyền khắp toàn bộ đại sở quốc, cuối cùng lại truyền đến còn lại các quốc gia. Cho đến lúc đó, bá nhi tất nhiên sẽ đạt được đại sở quốc bách tính đồng tình, không phải là không một chuyện tốt đâu. Tiêu thị cũng là nghĩ như vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, ngồi chờ Dương Phong chó bỏ chữ ra mắt. Tần Vương Dương Minh cùng ký vương Dương Thác thì là đang suy nghĩ, phụ hoàng đối với Phong Nhi như vậy sủng ái, thế tất sẽ cùng Đông cung phát sinh xung đột. Hắc, một khi Dương Khâm đã mất đi thành quyến, có lẽ cái này Đông cung chi chủ còn có cơ hội đổi lại một đuổi. Thẩm Dương công chúa khe khẽ thở dài, Phong Nhi từ về Lạc Dương, đầu ngọn gió không ngừng, đã là đám người chỗ chúc đối tượng. Phụ hoàng chỉ ý, có lẽ là muốn dùng thư pháp gõ hắn một chút, để hắn không thể quá mức cuồng nạo. Chỉ chốc lát sau, văn phòng tứ bảo chuẩn bị xong, Dương Phong nhanh chân đi vào bàn trà trước mặt, cầm lấy bút lông, chám đủ mực nước, bắt đầu viết đứng lên. Nửa khắc đồng hồ không đến, Dương Phong liền để xuống bút lông, hướng Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng chắp tay nói, hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, tôn nhi lần nữa đeo xấu. Trừ cảm kích Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng bên ngoài, những người còn lại trong lòng đều muốn, lần này đúng là thật đeo xấu. Hai cái thái giám bước nhanh đi tới, đem này tấm nước điều ca đầu Minh Nguyệt bao lâu có cầm lên, hướng Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng đi đến. Tất cả mọi người nhìn thấy, hai cái này thái giám nhìn thấy bức chữ này thời điểm, đồng khổng minh lộ ra co vào một chút, một bộ dáng kiếp sợ. Dương Hiển cười ha ha, các ngươi Dương tốt, làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút tiến quận vương thư pháp. Nô tỳ tuân mệnh. Hai cái thái giám lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo bức chữ này, từ Dương Tranh bắt đầu, từng cái hiện ra cho bọn hắn nhìn. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Trừ chấn kinh, hay là chấn kinh, một mực chấn kinh. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bức chữ này là Dương Phong vừa mới viết, chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Dấu rốt. Hai chữ này lần nữa hiện lên ở tất cả mọi người trong óc. Chỉ là, để Dương Khâm trăm mối vẫn không có cách giải chính là, binh pháp, võ nghệ, thư pháp, đố chữ, câu đối, thi tử ca phú chờ chút kỹ năng, Dương Phong là thế nào đều tinh thông. Dương Khâm là nhìn xem Dương Phong lớn lên, đối với hắn sinh hoạt thói quen như lòng bàn tay, người sau chưa bao giờ khắc khổ qua, chỉ có ăn chơi đàng điếm. Cũng mặc kệ nói thế nào, Trung Thu này ngày hội, Dương Phong tuyệt đối là chiếm đủ đầu ngọn gió. Dương Khâm mặc dù không cam lòng, nhưng là không ngăn được. Lại uống một hồi, Dương Hiển trung quy là gần 60 tuổi người, không thắng tự lực, đêm nay đêm Trung Thu yến mới xem như kết thúc. Dương Khâm bọn người nhất thật mất mặt, tại Dương Hiển vợ chồng rút lui đằng sau, thật sâu nhìn Dương Phong một chút, liền thứ nhất phát rời đi. Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác phân biệt cùng Dương Phong hàn huyên vài câu, cũng đều mang theo người nhà rời đi. Cuối cùng rời đi là Thẩm Dương công chúa Dương Linh một nhà. Thẩm Dương công chúa Dương Linh nhìn qua Dương Phong, khẽ khẽ thở dài, "Phong Nhi, bản lĩnh của ngươi là rất lớn, nhưng là, nhất định phải nhớ kỹ cây to đón gió đạo lý, không thể mọi chuyện đều cưỡng ép làm náo động." Thẩm Dương công chúa Dương Linh đối với Dương Phong là thật tốt, Dương Phong cảm thấy cảm động, chắp tay nói, cô yên tâm, chất nhi trong lòng hiểu rõ." Nếu Dương Phong nói như vậy, Thẩm Dương công chúa Dương Linh liền không tốt lại nói cái gì, nhẹ gật đầu, mang theo người nhà rời đi. Tiêu Nguyên Khánh không có đi theo đi, hắn hiện tại là Dương Phong dưới trướng đại tướng, Yến Châu giáp vệ phó thống lĩnh, tự nhiên đến đi theo Dương Phong. "Phong biểu ca, ngươi đêm nay thật sự là quá chói mắt, ngày mai nhất định sẽ danh chấn Lạc Dương thành cùng hắn mâu thân lo lắng khác biệt." Tiêu Nguyên Khánh lộ ra có chút hưng phấn. Dương Phong cười ha ha, hỏi, "Nguyên Khánh, ngươi đoán xem ta vì sao cao điệu như vậy?" Tiêu Nguyên Khánh trầm ngâm một hồi đáp, "Phong biểu ca chẳng lẽ là muốn mượn này Dương danh, mời chào nhân tài?" "Không sai." Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, "Yến Châu suy yếu lâu ngày, ta cái này đến quận vương lại tuổi trẻ, tuy có đại bại hung nô tên, nhưng thế nhân chưa hẳn cho rằng là ta Dương Phong chi năng, cho nên ta mới muốn hiển thị rõ mới có thể, để thế nhân biết ta Dương Phong chi năng. Ngay sau, mặc kệ là anh hùng đại hội hay là khoa cử khảo thí, đại sở quốc anh hùng tài tuấn hạng người mới có thể tiến về Yên Châu, thử một lần thân thủ. Tiêu Nguyên Khánh nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, Phong biểu ca vì Yên Châu, bỏ bao công sức, tiểu đệ mười phần khâm phục. Dương Phong khe khẽ thở dài, ta cũng chẳng còn cách nào khác ga. Tiêu thị không thể chứa ta, nếu ta không thể đem Yến Châu chế tạo thành như thùng sắt, như Yến Châu không có khả năng vật phụ dân phong, ngày sau ta Dương Phong chỉ sợ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Nguyên Khánh minh bạch Dương Phong lời này là có ý gì, lặng lẽ một hồi, không có nói tiếp. Dương Phong vô vô Tiêu Nguyên Khánh bả vai, vừa cười vừa nói, người ta huynh đệ nói như vậy, không thể chuyển cho bất luận kẻ nào, để tránh sinh ra cái gì phiền toái không cần thiết. Tiêu Nguyên Khánh biết Dương Phong nói chính là phụ mã phủ người, chắp tay nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng đã nhập Yến Châu, liền không còn là phụ mã phủ người, vạn sự tự nhiên sẽ lấy điện hạ đại nghiệp làm trọng. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Dương Phong biết Tiêu Nguyên Khánh bản tính tốt, không phải vậy hắn cũng sẽ không thu hắn, liền gật đầu. Hai người tới cửa hoàng cung, hội hợp yến nhất bọn người, cùng một chỗ trở về Yến quận vương phủ. Dương Phong bọn người trở lại Yến quận vương phủ, liền thấy Vương Đại Cảnh đứng tại phủ môn khẩu, chính nhìn bốn phía lấy. Nhìn thấy Dương Phong bọn người, Vương Đại Cảnh lập tức cũng nhanh tiến lên đón, khởi bẩm điện hạ, hoàng hậu nương nương phái người truyền ý chỉ. Hoàng tổ mẫu phái người truyền ý chỉ. Dương Phong lập tức hỏi, ngươi tới vào lúc nào? Bẩm điện hạ, vừa tới không lâu. Xem ra, hẳn là Độc Câu Nghi Vượng cho hắn khen thưởng. Dương Phong tung người xuống ngựa, đem mây đen đạp tuyết giao cho Yến Nhất, nhanh chân đi tiến vào Yến quận vương phủ. Cái này tới truyền chỉ thái giám, Dương Phong nhận ra là Độc Câu Nghi Phượng Tâm Phúc thái giám Cổ Hồng Vũ. Cổ Hồng Vũ gặp Dương Phong tiến đến, lập tức liền một mặt mỉm cười bước nhanh lên tới. Dương Phong đang muốn quỳ xuống, lại bị Cổ Hồng Vũ ngăn cản, cười tủm tỉm nói, điện hạ, hoàng hậu nương nương bằng giao, không cần tuyên chỉ, điện hạ tiếp ý chỉ liền có thể. Úc, không cần tuyên chỉ, đó chính là mật chỉ, Độc Câu Nghi Phượng là không muốn để cho người biết. Dương Phong gật gong, hai tay tiếp nhận ý chỉ, đa tạ Cổ công công. Bản vương nơi này còn có chút yến rượu bò Nhật Bản thì cô, còn xin Cổ công công vui vẻ nhận. Nghe được yến rượu hai chữ, Cổ Hồng Vũ lập tức chính là nhãn tỉnh sáng lên, dáng tươi cười càng sáng lạn hơn, nếu yến quận vương điện hạ khách khí như vậy, chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Ngay sau, yến quận vương điện hạ nếu có cái gì có thể sử dụng lấy chúng ta chỗ, cứ mở miệng, chúng ta tất nhiên là trong nước đến trong lửa đi, tuyệt không chối từ. Dương Phong cười nói, đa tạ công công, về sau bản vương cho hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu đưa yến rượu thời điểm, tự nhiên đều không thể thiếu Cổ công công một phần. Công công chờ một lát, bản vương cái này phái người đi lấy yến rượu.